Chương 166, Thiên đưa. Ngoa tạo, đại náo thiên cung. Đại thánh thực có can đảm a. Các ngươi nói, nhị lang thần cùng đại thánh đến cùng ai lợi hại, làm sao còn có người làm đánh lên đâu? Tần Hạo nghe được nhiệt huyết sôi trào, nước miếng tung bay. Nhất là nghe được Tôn Hầu tử bất mãn Ngọc Đế phong quan chức, tự phong Tề Thiên đại thánh, về sau lại đại náo thiên cung thời điểm, cả người đều giấy lên tới. Hắn từ khi nhỏ liền bất ức ức tiểu thí hải, chỗ nào chịu được loại kích thích này. Lâm Hiên giảng cố sự phi thường có thiên phú, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, êm tai nói, hoàn toàn giống một cái trong quán trà thuyết thư tiên sinh. Chúng đệ tử ngay từ đầu là phối hợp với nghe, càng về sau dần dần tụ tập hội thần, cuối cùng trầm mê trong đó. Kinh điển sở dĩ là kinh điển, ở chỗ mỗi người đều có thể từ một ít tình tiết nghe được đến mình tràn đầy cảm ngộ một mặt. Trương Đạo Lâm nghe được miệng trừng lên mồm, thình lình cũng tới một câu, ăn được một viên tiên đan liền có thể trường sinh bất lão, bù đắp được ngàn năm khổ tu. Sư tôn, thế gian thật có loại này thần kỳ đan dược sao? Lâm Hiên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Trương Đạo Lâm, nói, cố gắng thật đúng là có, cái này cần nhờ ngươi, Đạo Lâm. Trương Đạo Lâm ngượng ngùng sờ lên đầu, cười nói, hắc hắc. Sư tôn ngài cũng quá coi trọng ta. Triệu Tử Đồng cũng là nhíu mày trầm tư, hỏi, lão sư, ngài nói Phật tổ đem đại thánh đặt ở Ngũ Chỉ Sơn 500 năm, lại phái hòa thượng đem hắn phong xuất, còn mang tới một cái kim cô chú. Ta làm sao nghe được giống một trận âm mưu, kể từ đó, đại thánh chẳng phải là vĩnh viễn sống ở những người khác khống chế phía dưới, không cách nào đã vượt ra. Những này hòa thượng, nghe không giống người tốt ta. Lâm Hiên ngơ ngác một chút, những này đáp án hắn thật đúng là không biết, có lẽ tác giả bản nhân viết thời điểm cũng không rõ ràng, thế là cười nhạt nói, cái gọi là siêu thoát, càng nhiều chỉ là một loại tâm cảnh siêu thoát, nếu như có thể minh bạch điểm này, dù ai cũng không cách nào khống chế hắn. Triệu Tử Đồng nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đường Linh Nhi góp qua thần đến, doanh doanh cười nói, sư tôn, ngài nói lại giảng đại thánh cùng Tử Hà tiên tử phía sau cô sư thôi, đại thánh đi lấy kinh chẳng phải là bồi không được tiên tử. Sự thật chứng minh, nữ hài tử vô luận tới nơi nào, tất cả đều ưa nghe tình yêu cố sự. Lâm Hiên cười cười, lúc đầu chính là người dưng, gặp lại tức là hữu duyên, làm gì cần gì kết cục. A kia tốt đáng tiếc. Đường Linh Nhi thở dài. Rượu ngon phối tốt cố sự, chính là ngay cả xưa nay không uống rượu Triệu Tử Đồng đều huyễn mấy bát. Cố sự một mực giảng đến khuya khoắt, mấy vị đệ tử rốt cục mê man ngủ thiết đi, hoặc là say đi qua. Nhìn xem ngã chồng vó đổ vào trên bàn đáng yêu các đệ tử, Lâm Hiên búng tay một cái, chống rông biến ra 5 tấm đệm giường đắp lên trên người bọn họ. Trúc Tiểu Thất tư thế ngủ kỳ quái nhất, vừa mới đắp lên đệm giường lập tức lại trượt đến trên mặt đất, Lâm Hiên bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi đi ra phía trước giúp nàng nhặt lên một lần nữa đắp lên. Sư tôn. Trúc Tiểu Thất nửa tỉnh nửa say, bắt lại Lâm Hiên tay, trong miệng nỉ nó nói, sư tôn, kia hầu tử, cuối cùng trở lại Bồ Đề tổ sư bên người sao? Lâm Hiên nghe vậy sững sờ, lập tức nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói, trở về, hầu tử rất vui vẻ. Trúc Tiểu Thất trong lúc ngủ mơ ngon mà cười, một đầu nằm ở trên bàn, không còn có động tĩnh năm. Hôm sau, mặt trời lên cao, Thiên Đạo thư viện trước cửa sớm đã tiếng người huyên áo, sư đồ mấy người hiếm thấy toàn bộ ngủ quên, trong nội viện an tĩnh dị thường. Tiên sinh phân phó, hôm nay Thiên Đạo thư viện không tiếp đãi bất luận cái gì khách, chư vị mời về đi. Ngoài cửa, tiểu thư Đồng Thanh tỉnh tiếng nói vang lên. A, vì cái gì a tiểu tiên sinh? Thư viện trước cửa xếp hàng đám người kinh ngạc không thôi, liên thanh hỏi. Tiểu thư Đồng nhíu mày, không rõ ràng, đây là tiên sinh phân phó, tựa như là bởi vì thư viện nhị sư tỷ muốn đi xa nhà, tiên sinh muốn vì nàng tiễn đưa. Thiên Đạo thư viện bên trong, Long tộc bốn người sớm đã xin đợi đã lâu. Lâm Hiên mang theo một đám đệ tử, chậm rãi đi đến bốn người trước mặt. Thiên sinh. Bốn người không người thi lễ một cái. Lâm Hiên nhàn nhạt gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía bên người Trúc Tiểu Thất, xuất ra một chi kỳ lạ cây châm, nhẹ giọng dặn dò, "Tiểu Thất à, chi này cây châm ngươi tùy thời mang theo trên người, thời khắc mấu chốt thôi động lực lượng của nó, có thể cứu ngươi 3 lần tính mệnh." Ừm. Trúc Tiểu Thất nghiêng đầu một chút, cười hắc hắc nói, "Sư tôn, ngài là cho ta 3 cây cứu mạng lông tơ sao?" Lâm Hiên cười ha ha, "Ha ha ha. Không tệ, chính là cho ngươi cái này nghịch ngợm khỉ nhỏ 3 cây lông tơ." Chi này cây châm kỳ thật đã bảo lưu lại rất lâu, chính là từ Trúc Tiểu Thất cảm ơn gói quà bên trong mở ra một kiện thiên đạo thần khí. Lông dê xuất hiện ở dê trên thân, bây giờ còn muốn là giao cho nàng. Vật này không giống bình thường linh bảo, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhưng đặc thù chất liệu lại có thể gánh chịu một tia thiên đạo thư viện lực lượng, có thể xưng đi ra ngoài bên ngoài bảo mệnh thần khí. Trong thiên hạ, cũng chỉ lần này một kiện mà thôi. Long tộc bốn vị cường giả nhìn xem chi kia cây châm, mỹ mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, chi này cây châm cũng không phải là một kiện pháp bảo, mà chỉ là một kiện vật chứa, gánh chịu tiên sinh một tia lực lượng mà thôi. Nhưng mà chính là cái này một tia lực lượng, vậy mà để bọn hắn cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Tiên sinh, đến tột cùng là tồn tại gì? Giao Long Vương Ngao Quảng tâm thần chấn động, trong lòng đối Lâm Hiên phán đoán lại nâng lên một cái cấp độ. Đến, vi sư đeo lên cho ngươi. Lâm Hiên chậm rãi đi đến Trúc Tiểu Thất trước mặt, thận trọng đem cây châm mang trên đầu nàng, hài lòng cười cười, thoáng trước mắt, tiểu nha đầu cũng đã trưởng thành không ít, là cái đại cô nương, lần này về Long tộc, các không thể lại như thế tinh nghịch. Trúc Tiểu Thất gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, luôn luôn tùy tiện tính tình bỗng nhiên trở nên 10 phần ngại ngùng, yếu ớt môi âm thanh gật đầu một cái. Giờ khắc này, Lâm Hiên cuối cùng biết thời cổ đưa nữ nhi đi ra ngoài là cái gì thể nghiệm. Trong mắt hắn, Trúc Tiểu Thất cùng mình nữ nhi không có khác biệt quá lớn, đều chỉ là hài tử mà thôi. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, còn không phải không yên lòng, liên tục dặn dò, lần này đi núi cao đường xa, vi sư đưa cho ngươi ngọc phủ cũng nhất định phải giữ gìn kỹ, một khi gặp được nguy hiểm gì, trước tiên thông chi thư viện, hiểu chưa? Trúc Tiểu Thất gật gật đầu, ứng tiếng nói, biết rồi, sư tôn ngài đều nói xong nhiều lần. Lâm Hiên cười khẽ, lập tức ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Long tộc bốn vị cường giả, trịnh trọng thi lễ một cái, mấy vị, tiểu thất liền giao cho các ngươi, nha đầu này tâm tư đơn thuần, vạn mong chư vị hảo hảo phụ tá, nếu có nguy cấp, tùy thời có thể đến Thiên Đạo thư viện tìm ta. Bốn người thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lên nói, chúng ta chỗ chức trách, còn xin tiên sinh yên tâm. Sư tôn, kia tiểu thất đi rồi. Trúc Tiểu Thất miễn cưỡng nở nụ cười, quét mắt một vòng Thiên Đạo thư viện các sư huynh đệ nhóm, tựa hồ muốn đem bộ dáng của bọn hắn toàn bộ khắc vào trong lòng. Một cái chớp mắt tại thư viện chờ đợi gần 3 năm, nàng rõ ràng cũng sớm đã hạ quyết định tốt quyết tâm. Giờ khắc này, vẫn là 10 phần không nỡ. Tiểu Thất sư tỷ. Các sư huynh đệ mặt lộ vẻ không bỏ, muốn ít tiểu nha đầu này, sau này thời gian có thể không trò chuyện nhiều. Lâm Hiền vỗ vỗ Trúc Tiểu Thất bả vai, nói khẽ, đi thôi. Trúc Tiểu Thất nhu thuận gật đầu một cái, quay thân đi vài bước, lại quay đầu lại, ánh mắt lưu luyến không rời, nhìn xem Lâm Hiền. Lâm Hiền cười cười, khoát tay áo, đi thôi. Tiểu nha đầu cố nén muốn khóc lên xúc động, nhanh chóng chạy về phía Long tộc đại trưởng lão bên người, thân thể đưa lưng về phía đám người, lại là cũng không dám lại quay đầu. Lâm Hiền khẽ thở dài một cái, mặt không thay đổi xoay người sang chỗ khác, nhẹ lay động sơn hà phiến, trực tiếp hướng chủ các phương hướng đi đến. Từ Đồng, hôm nay đừng đi Trích Tinh Các, bồi vi sư chơi vài ván cờ. Triệu Tử Đồng khẽ giật mình, có chút không người nói, vâng, lão sư. Long tộc bốn vị cường giả đối Lâm Hiền xa xa cúi đầu, chợt xé mở một khe hở không gian, mang theo Trúc Tiểu Thất từ Thiên Đạo thư viện chậm rãi biến mất năm. Chương 167. Cực Bắc chi địa ủy thác. Chương 167. Cực Bắc chi địa ủy thác. Thời gian cực nhanh, cuối thu đã tới. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Trích Tinh Các sớm đã ban bố Cực Bắc chi địa ủy thác, hiệu triệu Trích Tinh Các đệ tử tiến về Cực Bắc chi địa trợ giúp Ma tông quét sạch tà tu, lại có thể tự hành mang theo một vị giúp đỡ. Nay ủy thác trải qua chiến thần điện Đường Nhược Quân cùng Đường Nguyên Anh đám người của nhau, đã được đến trung ương hoàng triều ủng hộ. Phàm là Trích Tinh các đệ tử mang theo người tiến vào Cực Bắc chi địa, hoàng triều quân đội không cho ngăn cản, ngược lại sẽ cung cấp trợ giúp, đồng thời còn gia tăng ủy thác treo thưởng cường độ. Trung ương hoàng triều mặc dù cùng Cực Bắc chi địa khai chiến, nhưng dù sao cũng là đánh lấy tiêu diệt tà tu cờ hiệu tới, về tình về lý cũng vô pháp ngăn cản Trích Tinh các hành động. Trọng yếu nhất chính là, trung ương hoàng triều không nguyện ý đắc tội Thiên Đạo thư viện. Kể từ đó liền sinh ra một cái hiện tượng kỳ quái, Trích Tinh các cái này ủy thác, vậy mà đồng thời đạt được trung ương hoàng triều cùng Cực Bắc chi địa khai chiến song phương ủng hộ. Cực Bắc chi địa tuy là chiến hỏa liên thiên, Trích Tinh các đệ tử lại có thể thông suốt không trở ngại, tới lui tự do. Không chỉ có như thế, bởi vì trung ương hoàng triều ủng hộ, cái này ủy thác ban thưởng trở nên gấp đôi phong phú, càng phát ra mê người. Chém giết một đầu trúc cơ kỳ tà tu, hoàng triều cùng Cực Bắc chi địa các ban thưởng một kiện thượng phẩm linh bảo. Chém giết một đầu kim đan kỳ tà tu, hoàng triều cùng Cực Bắc chi địa các ban thưởng một kiện hạ phẩm thánh bảo. Chém giết một đầu nguyên anh kỳ tà tu, hoàng triều cùng Cực Bắc chi địa các ban thưởng một môn thiên đạo thư viện xuất phẩm địa cấp tiên pháp, hai thế lực lớn tự mình trả tiền mua sắm. Về phân hóa thần kỳ tà tu, tạm thời không có phát hiện bực này cấp bậc tồn tại. Trở lên toàn bộ ban thưởng, tất cả đều giao cho Trích Tinh các đệ tử cùng với giúp đỡ phân phối. Thiên đạo thư viện rút ra trong đó hai thành lợi nhuận, Trích Tinh các đệ tử lấy linh thạch, đan dược, linh thảo chờ hình thức đồng giá nộp lên trên là được, đồng thời ban thưởng đại lượng điểm tích lũy. Tin tức vừa ra, lại một lần đưa tới cả tòa Hoang Châu chấn động, đặc biệt là hơn 200 vị kim bảng nổi danh Trích Tinh các đệ tử, lập tức liền thành cả tòa Hoang Châu bánh trái thơm ngon. Vô luận đẳng cấp gì cường giả đều muốn tìm bọn hắn hợp tác, ý đồ kiếm một chén canh. Vô Thiệt à, ngươi nhìn thực lực của lão phu như thế nào, nhưng xứng được với làm ngươi giúp đỡ, cùng nhau đi tiêu cực Bắc chi địa. Ngươi liền dẹp đi đi, chỉ là kim đan hậu kỳ thực lực cũng dám kêu gào, Vô Thiệt à, lão phu nguyện ý làm ngươi giúp đỡ, đồng thời toàn bộ hành trình chỉ cần lão phu tới ra tay là được, sau đó chúng ta ban thưởng một người một nửa, như thế nào? Khụ khụ, Đồ Nhi, vi sư nguyện ý cùng ngươi đi đến chuyến này Cực Bắc chi địa, về phần thưởng kia nha, ngươi ta chia 37, hơi hiếu kính một chút lão nhân già ta là đủ. Cái gì? Họ Từ, lão phu Đường Đường Thiên Kiếm Tông lục trưởng lão, nguyên anh cấp bậc thực lực, còn chưa đủ làm trợ thủ của ngươi. Ngọc Thao, Thanh Loan, chuyến này đối với chúng ta Thái Thanh Quan mà nói 10 phần trọng yếu, pháp bảo ban thưởng ngược lại là tiếp theo. Trọng yếu là trà trộn vào Cực Bắc chi địa tìm hiểu thiên thư tin tức, lần này liền để phó quán chủ cùng các ngươi đi tới một lần đi. Vô Trần à, Bần Tăng biết ngươi không nguyện ý lại về Cực Bắc chi địa, nhưng chuyến này việc quan hệ thiên thư chi bí, cần phải vẫn là phải đi theo ngươi bên trên một lần, đây là định số vậy. Cả tòa Hoang Châu hừng hực khí thế, không ít người đều đang chuẩn bị tiến về Cực Bắc chi địa. Nam Hoang Trích Tinh các đệ tử nhiều nhất, vô số Đông Hoang, Tây Hoang cường giả vạn dặm xa xôi chạy đến Nam Hoang tìm kiếm Trích Tinh các đệ tử hợp tác. Vô luận là thánh bảo, vẫn là tiên pháp, những phần thưởng này thật sự là quá mê người. Coi như chỉ là gặp được trúc cơ kỳ tà tu, số lượng sung túc, kiếm lấy những này pháp bảo cũng đầy đủ nuôi sống một cái tông môn người. Giờ khắc này, không ít cường giả trong lòng đều đang cầu khẩn, Cực Bắc chi địa tà tu nhất định phải số lượng nhiều bao ăn no, mới chuyến đi này không tệ A12. Một ngày này, Thiên Đạo thư viện cũng có 3 vị đệ tử cũng thụ Trích Tinh các ủy thác. Theo thứ tự là Tần Hạo, Đường Linh Nhi cùng Trương Đạo Lâm. Cả tòa thư viện, thân truyền đệ tử chỉ còn lại chấp trưởng Trích Tinh các Triệu Tử Đồng một người, lập tức ít đi rất nhiều náo nhiệt. Tần Hạo thực lực không tầm thường, kiếm đạo lại là sát phạt chi đạo, hắn tự nhiên muốn đi lịch luyện một phen tăng thực lực lên. Đường Linh Nhi thì là không yên lòng lục thanh niên độc thể, sớm liền quyết định muốn đi trước. Trương Đạo Lâm, hắn đã sớm muốn rời đi thư viện một đoạn thời gian, luyện đan một đường đóng cửa làm xe đã khó có đột phá. Lúc này, Thiên Đạo thư viện chủ các trước cửa đứng đấy 6 thân ảnh. Tân Hạo, Đường Linh Nhi, Trương Đạo Lâm, Liêu Thanh, Hỏa Nghe Thường, cùng một vị thần bí nữ tử áo xanh. Chính là đã lâu không gặp thanh xà thiếu nữ Tiểu Thanh. Từ hư giới chiến trường sau khi đi ra, Tiểu Thanh liền một mực lưu tại Thiên Đạo thư viện tu luyện, đồng thời theo sát ở bên người Trương Đạo Lâm. Đối với điểm này, Lâm Hiên ngược lại là không có ngăn cản. Tiểu Thanh bản thể chính là sớm đã tuyệt tích viễn cổ đằng rắn nhất tộc, chỉ là chẳng biết tại sao sẽ ở hư giới chiến trường xuất hiện. Tục truyền, viễn cổ đằng rắn đỉnh phong thời kỳ, thực lực không chút nào bại bởi Long tộc, càng khinh thường hóa thân thành rồng, ngược lại tính bên trên là một cái cực mạnh chiến lực, cho các đệ tử làm bảo tiêu phù hợp. Về phần Liêu Thanh cùng Hoàng Nghe Thượng, Hai người từ khi trở thành Trích Tinh Các chấp sự, chính là một khắc cũng không hề rời đi Thiên Đạo Thư Viện, nghiễm nhiên đã đem mình trở thành Thiên Đạo Thư Viện một viên. Đối với loại tình huống này, Mây Ẩn Kiếm Tông cũng là dở khóc dở cười. Bất quá cũng may, hai người bọn họ tối thiểu kéo gần lại Mây Ẩn Kiếm Tông cùng Thiên Đạo Thư Viện quan hệ, khiến cho Vân Ẩn Tông tại Nam Hoang địa vị liên tục tăng lên, cũng coi là đạt được không ít chỗ tốt. Mà lại, Thiên Đạo Thượng Thư Viện trải qua tạo hóa thần thông tẩy lễ, phối hợp thêm Giao Long Vương Long Châu công hiệu, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đã đạt đến một cái nghe rợn cả người tình trạng, có thể nói Hoang Châu bên trong không có khả năng tồn tại thứ hai chỗ so nơi này thích hợp tu luyện hơn địa phương. Cho đến ngày nay, Tân Hạo, Đường Linh Nhi, Liễu Thanh, Hỏa Nghê Thường những này thiên chi tiêu tử tất cả đều đã đột phá Kim Đan kỳ, Đường Linh Nhi càng là đạt đến Kim Đan hậu kỳ, khoảng cách Kim Đan viên mãn cách chỉ một bước. Nàng người mang cực phẩm linh căn, tu hành phương diện tốc độ ưu thế hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Tân Hạo thụ tạo hóa thần thông chỗ tốt, tu vi cũng đã đi vào Kim Đan trung kỳ, theo sát phía sau. Liễu Thanh cùng Hỏa Nghê Thường thoáng kém một chút, song song đều lưu tại Kim Đan sơ kỳ, nhưng là đối với phổ thông tu sĩ mà nói đã là tiến bộ thần tốc. Chưa tới nửa năm thời gian, từ trúc cơ trung kỳ một bước vượt qua đến Kim Đan kỳ. Cái này đặt ở trước kia bọn hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng khó trách hai người vui đến quên cả trời đất. Về phần chuyến này tay chân Tiểu Thanh càng là kinh khủng, khí tức của nàng vậy mà một đường tiêu thăng đến Nguyên Anh viên mãn, phóng nhãn cả tòa Hoàng Châu đều đã là có tên tuổi cao thủ. Rời đi hư giới chiến trường về sau, viễn cổ đằng rắn biến thái thể chất đại hiện thần uy, bất kỳ cái gì đang ăn dược, linh thảo đến nàng trong bụng đều sẽ hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, không tồn tại bất luận cái gì hấp thu vấn đề. Tiếp cận thời gian nửa năm, nàng mỗi ngày cơ hồ đều là lấy Trương Đạo Lâm luyện chế đan dược làm thức ăn, có thể xưng một cái đại vị vương. Trương Đạo Lâm luyện đan tốc độ căn bản không đuổi kịp nàng luyện hóa đan dược tốc độ, kém chút hết sạch Thiên Đạo Thư Viện đan dược tồn kho. Thêm nữa thư viện được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, dẫn đến tu vi của nàng cấp tốc tăng vọt, căn bản không dừng được. Một vị Nguyên Anh cảnh giới viên mãn tay trần, bốn vị Kim Đan cảnh giới đệ tử đội hình như vậy, cho dù đặt ở bây giờ Tam Đại Cự Đầu thế lực bên trong cũng coi là xa hoa. Chương 168, Long tộc tình thế. Chương 168, Long tộc tình thế. Các ngươi chuyến này tiêu diệt tà tu, hết thảy lấy an toàn làm trọng, các không thể tham công liều lĩnh. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, lại dặn dò, ngoài ra có thể lưu ý một chút thiên thư tin tức, vi sư hoài nghi kia một tờ thiên thư liền tại Thiên Cơ lão nhân trong tay. Về phần hoàng triều cùng cực bắc chi địa ở giữa chiến tranh, nói tới chỗ này Lâm Hiên nhíu mày suy tư một hồi, thở dài, được rồi, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, tốt nhất ai cũng không rút, chúng ta Thiên Đạo Thư Viện tận lực muốn đứng tại trung lập vị trí, rõ chưa? Sáu người hai mặt nhìn nhau, lập tức cùng nhau chắp tay nói, vâng sư tôn. Vâng tiên sinh. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, cười nói, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút, nếu là phát sinh cái gì không thể chống cự nguy hiểm, kịp thời thông qua Ngọc Phủ đưa tin vi sư tự sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Vì mấy vị đệ tử đi xa nhà, hắn nhưng là tốn công tốn sức, không chỉ có một lần nữa cho mấy vị đệ tử thăng cấp một lần hộ thân pháp bảo, còn đặc địa thăng cấp đưa tin Ngọc Phủ, có thể thông qua hình ảnh chú ý đệ tử tình huống. Thời khắc mấu chốt, còn có thể thông qua đưa tin Ngọc Phủ bên trên một đạo thần niệm, triệu hoán Lâm Hiên pháp thân giáng lâm nơi đây, bảo vệ bọn hắn một mạng. Đa tạ sư tôn, đa tạ tiên sinh. Mấy người hưng phấn gật gật đầu, đối với bọn hắn mấy người trẻ tuổi tới nói, cũng là lần thứ nhất rời đi Nam Hoàng, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Nhà ai thiếu niên không có cầm kiếm đi thiên nhai mộng tưởng. Chúng đệ tử nói lời tạm biệt Lâm Hiên, sau đó nhao nhao khống chế lấy pháp khí đằng không mà lên, hướng phía Thiên Đạo Thư Viện bên ngoài bay đi. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng là Kim Đan kỳ trở lên cao thủ, nhưng là khống chế pháp khí vẫn có thể tiết kiệm không ít pháp lực, lần này đi cực bắc chi địa nói ít 10 vạn dặm xa, toàn lực phi hành cũng cần mấy tháng thời gian, khẳng định phải lựa chọn nhất bất lực khí phương pháp. Nếu là tu vi đạt đến hóa thần kỳ, liền có thể không cần lo lắng pháp lực tiêu hao, thiên địa linh lực liên tục không ngừng bổ sung bản thân, tứ hải tám châu mặc kệ ngao du. Như Long tộc mấy vị kia động hư cảnh trở lên siêu cấp đại năng, thì có thể trực tiếp xé rách không gian, vượt qua mấy vạn dặm địa giới. Loại kia thủ đoạn càng thêm thị quỷ thần khó lường. Hôm sau, Lâm Hiên vẫn là như thường ngày ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, chuẩn bị một ngày mới tiếp khách hành trình. Hắn nhìn xem trở nên trống rỗng nội viện, đột nhiên cảm giác được có chút không quen. Thở dài, cũng không biết tiểu thất nha đầu kia truyền thừa còn có thuận lợi hay không. 12 Đông Hải, Long tộc, một cái sừng sững tại trên biển Đông khổng lồ chủng tộc. Toàn bộ vô biên vô tận Đông Hải, vô luận là trên biển hòn đảo, vẫn là dưới biển Long cung đều là Long tộc địa bàn. Cái khác toàn bộ yêu thú đều là Long tộc phụ thuộc chủng tộc. Mấy trăm vạn năm trước, nhân loại chưa cường đại như thế, đại bộ phận tập trung ở tứ hải tám châu bên trong Hoàng Châu, cũng xưng là nhân loại tổ địa. Bảy châu tứ hải đều là yêu tộc địa bàn. Tổ Long xuất lĩnh Long tộc thống ngự tứ hải, một lần trở thành tứ hải tám châu bên trong chủng tộc mạnh nhất, bệ nghệ thiên hạ. Nhưng tất cả những thứ này, ta tộc giáng lâm về sau phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta tộc cơ hồ tứ ngược lúc ấy tất cả sinh linh, yêu tộc tổn thất nặng nề, rất nhiều chủng tộc đều đã diệt tuyệt. Một trận chiến này, yêu tộc bên trong cường đại nhất Tổ Long cùng Kim Ô vẫn lạc. Long tộc mặc dù cường đại như trước, nhưng đã rắn mất đầu, nhao nhao lọt vào cái khác yêu tộc phản công, đành phải lui khỏi vị trí Đông Hải một góc. Không chỉ có như thế, Long tộc chi nhánh Đông đảo, không ít cường đại chi mạch Long Vương đều tuyên bố độc lập tự chủ, không còn nghe theo chân Long một mạch mệnh lệnh, thậm chí ngay cả không ít Long tộc phụ thuộc chủng tộc đều lựa chọn phản bội Long tộc. Còn có một số chân Long một mạch trưởng lão Long tộc cũng lựa chọn phản chiến tương hướng, nâng đỡ các lộ Long Vương. Từ đó, Đông Hải thế cục đại loạn, đã loạn vài và năm. Ai, Long Hoàng đại nhân, bây giờ chân Long một mạch thế cục hỗn loạn, ngài như muốn bình yên không việc gì vượt qua Long môn khảo nghiệm, tiếp nhận Long tộc truyền thừa tẩy lễ, còn cần trước thu hồi tổ Long chi hồn. Long tộc đại trưởng lão nhìn xem mênh mông Đông Hải, trong mắt lộ ra một tia bi thiết chi sắc. Hắn mặc dù là Long tộc tu vi cao nhất đại trưởng lão, nhưng là vẫn không cách nào lấy sức một mình không cách nào trấn áp tất cả Long Vương cùng trưởng lão Long tộc. Huống hồ, hắn còn thần hồn bị thương vài năm, thực lực không phát huy ra một 2/10. Trúc Tiểu Thất trở về, là những mạch nhánh này Long Vương cùng phản bội trưởng lão Long tộc không nguyện ý nhìn thấy, thậm chí Chân Long một mạch cũng sẽ lòng người bàng hoàng. Những năm này, Chân Long một mạch cũng không ít người tiếng hô ủng lập một vị mới Long Hoàng, không còn tìm kiếm tổ Long về sau. Thanh Long thiếu niên Mạnh Trương chính là trong đó tiếng hô tương đối cao một vị. Trúc Tiểu Thất đạm mạc nhẹ gật đầu, canh ra ra, tổ Long chi hồn hiện tại chỗ nào? Tiểu Nha đầu rời đi thư viện về sau, tựa hồ trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều, không còn cười toe toét, cả ngày hết sức nghiêm túc. Nàng biết, từ hôm nay trở đi nàng không có sư tôn che chở, ngược lại khả năng có thật nhiều rồng cần nàng đến che chở. Long tộc, tại truyền thừa của nàng trong trí nhớ, cũng không phải là một vị cỡ nào chỗ ấm áp. Long tộc đại trưởng lão trầm tư một lát, nói, nếu là lão hủ đoán không sai, tổ Long chi hồn hẳn là còn ở ngài gia đời thượng cổ di tích chi địa, tổ Long đại nhân di thân thể trên thân. Thượng cổ di tích chi địa. Trúc Tiểu Thất cau mày nói, thế nhưng là, cái chỗ kia làm như thế nào trở về đâu? Tại Trúc Tiểu Thất trong trí nhớ, mình xuất sinh chi địa ở vào một chỗ hư không bên trong, bên ngoài sắp đặt một tòa không biết đẳng cấp gì thái cực bát quái trận. Một khi ra, liền cũng tìm không được nữa phương pháp trở về. Hoàng Long chân nhân trước đây mang theo Trúc Tiểu Thất nhiều lần trở về tìm kiếm thái cổ di tích, lại phát hiện nguyên lai cái chỗ kia chỉ còn lại một cái chuỗi lùi đỉnh núi, nơi nào còn có cái gì di tích. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là theo hư không lưu động đến những địa phương khác. Chỉ cần trở lại tổ Long đại nhân chỗ cũ, ngài tự nhiên có thể tìm tới trở về thượng cổ di tích phương pháp, trong thiên hạ cũng chỉ có ngài có thể tìm tới nó. Long tộc đại trưởng lão nói. Tổ Long chỗ cũ. Nga Quảng, Mạnh Trương cùng lão Quy ba người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Tổ Long trốn cũ tên là Lạn Long Nguyên, ở vào Đông Hải Long cung phía dưới một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu, bên trong tràn ngập nồng hậu dày đặc đến âm chi lực. Bất luận cái gì rồng chỉ cần dính vào nửa điểm, liền sẽ lập tức hôi phi yên diệt, thuộc về trong Long tộc tuyệt đối cấm địa. Mới tới Long Hoàng đại nhân, vậy mà đến một lần liền muốn đi loại địa phương kia, đương nhiên, cái này kỳ thật cũng coi là Long tộc đối nàng một loại khảo nghiệm, nếu là Trúc Tiểu Thất không phải thuần chính tổ Long hậu đại, tất nhiên sẽ tại Lạn Long Nguyên trước mặt lộ tẩy. Việc quan hệ Long Hoàng truyền thừa, tự nhiên là nửa điểm không qua loa được. Ừm, chúng ta đi thôi. Trúc Tiểu Thất gật đầu một cái, thản nhiên nói: "Long Hoàng đại nhân." Thanh Long thiếu niên Mạnh Trương nhìn về phía Trúc Tiểu Thất, giống như là nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt hết sức phức tạp, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, tại Trúc Tiểu Thất con mắt màu tím bình tĩnh nhìn chăm chú, hắn vẫn là cắn răng nói: "Long Hoàng đại nhân, bây giờ Chân Long một mạch cũng có thật nhiều ưu tú tuổi trẻ hậu bối, bọn hắn từng cái tâm cao khí ngạo, có thể sẽ đối với ngài có chút bất kính, bất quá ngài không cần cùng bọn hắn so đo, ta Mạnh Trương tuyệt đối sẽ không bọn hắn tới gần Long Hoàng đại nhân một bước." Chương 169. Đông Hải Long cung. Chương 169. Đông Hải Long cung. Thế nào, bọn hắn muốn tạo phản? Trúc Tiểu Thất ngữ khí lạnh mấy phần, nhíu mày hỏi. Đó cũng không phải. Mạnh Trương mặt lộ vẻ do dự, cân nhắc tìm từ nói, Chân Long một mạch sớm đã rắn mất đầu, Long tộc lại là thượng võ chủng tộc, Long Hoàng đại nhân ngài bây giờ chưa tiếp nhận Long Hoàng truyền thừa, thực lực khẳng định không đủ để phục chúng, nếu như ngài biểu hiện quá cường thế, bọn hắn có lẽ sẽ khiêu khích ngài một chút. Hắn hiểu rất rõ Long tộc những cái kia thiên chi tiêu tử, từng cái ngạo khí không biên giới, xưa nay không đem ai để vào mắt. Liền xem như trong tộc trưởng lão ở đây, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cho nhiều ít mặt mũi. Đương nhiên không hàng một vị Long Hoàng đại nhân, còn là một vị tiểu nữ hoa, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết những cái kia rồng tất nhiên sẽ khiêu khích. Vì sao lại dạng này? Bởi vì hắn chính mình là cái này tính tình. Nghĩ đến đây, Mạnh Trương vừa cười nói, bất quá ngài yên tâm, hết thảy có bản đại gia thay ngươi ngăn lại, những này Long tệ tử lán nên giáo huấn một chút. Nghe nói như thế, Ngao Quảng cùng Lao Quy đều lặng lẽ lộ một cái liếc mắt. Nếu là không biết đến tiên sinh thủ đoạn, chỉ sợ người chọn đầu tiên đầu chính là ngươi đi. Cách vừa ăn cướp vừa la làng đâu? Mạnh Trương thận trọng nói, Long Hoàng đại nhân, ngài đến lúc đó tuyệt đối không nên cùng những này bắt con tức giận, để tránh đả thương Long thể. Nói xong, hắn khẩn trương nhìn về phía Trúc Tiểu Thất, lo lắng đối phương trên mặt có cái gì bất mãn chi sắc. Dù sao đường đường tổ Long về sau, nếu là vừa mới hồi tộc liền nhận người đồng lứa khiêu khích, dù ai trên mặt mũi cũng bị không ở, ta hiểu được. Trúc Tiểu Thất nhẹ gật đầu, sắc mặt không có chút nào bất kỳ ba động, các ngươi dẫn đường đi. Hô. Mạnh Trương thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức yên tâm. Hắn cũng không nguyện ý gặp đến đáng yêu như vậy Long Hoàng đại nhân bị khi phụ đến khóc, nếu có thể tất cả đều từ tự mình ra tay ngăn lại, ngược lại là giảm bớt không ít phiền phức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dù sao Long Hoàng đại nhân là cái muội muội, quả nhiên tính tốt không ít. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Trúc Tiểu Thất một đoàn người đã tới Đông Hải Long Cung. Bước vào Đông Hải Long Cung không gian chi môn một khắc này, Trúc Tiểu Thất chỉ cảm thấy mình xuyên qua một tầng không gian bích lũy, đi vào một cái thần bí bí cảnh bên trong đập vào mi mắt là một tòa cự đại Long Cung, mây mù lờ lờ, vạn tia dáng vàng, cùng xanh thẳm thâm thúy nước biển tạo thành tươi sáng. Không hề nghi ngờ, Đông Hải Long Cung cũng thiết trí một cái cực kỳ cường đại trận pháp, trực tiếp cô lập phía ngoài nước biển, ẩn nấp tại trong một vùng hư không. To lớn cửa cung từ hiếm thấy biển sâu san hô điêu khắc thành, có ánh sáng long lanh bên trong lộ ra nhàn nhạt hình quang, trên đầu cửa khảm nạm lấy các thức bảo thạch, tại đáy biển tia sáng chết xả dưới, tách ra thất thải lộng lẫy quang mang, chói lóa mắt. Nếu là cẩn thận cảm thụ, liền có thể phát hiện những này bảo thạch đều là hiếm thấy thiên địa linh thạch, ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc linh lực. Vẹn vẹn là cái này phiến cửa cung, liền có thể tiếp nhận động hư cảnh cường giả một kích toàn lực, không nhúc nhích tí nào đám người đến Long cung trước cửa, cửa cung tự động mở ra. Trúc Tiểu Thất một ngựa đi đầu đi vào cung nội, chỉ gặp bên trong dãy cung điện liên miên bất tuyệt, mỗi một tòa cung điện đều khí thế rộng rãi, giường cột chạm trổ, mái cong vểnh lên sừng, hiển thị rõ huy hoàng khí quyển. Tòa này cung nội, dù chỉ là một chi cung trụ, đặt ở Hoang Châu bên trên đều là vô giới chi bảo, có thể khiến vô số cường giả chạy theo như vị. Lâm Hiên nếu là cùng đi Trúc Tiểu Thất cùng nhau đến đây, tất nhiên sẽ hung hăng vô đuổi. Cỏ, vẫn là dọa dẫm thiếu đi. Long tộc khắp nơi trên đất là bảo, tuyệt không phải nói ngoa. Trong Long cung, đông đảo sinh linh hoặc qua lại cung điện ở giữa, hoặc tụ tập ở trên quảng trường, nhìn thấy Trúc Tiểu Thất một đoàn người, nhao nhao dừng bước lại, quan tới ánh mắt tò mò. Trúc Tiểu Thất phát hiện, trong Long cung chân chính Long tộc con dân rất ít, phần lớn đều là một chút phụ thuộc yêu tộc, tỉ như một chút giữ cửa lính tôn tướng của vân vân. Canh ra ra, chúng ta Long tộc còn có bao nhiêu tộc nhân? Trúc Tiểu Thất một đường nhìn xem đến, không có gặp mấy đầu rồng, nhịn không được hỏi. Long tộc đại trưởng lão trầm ngâm nửa ngày, nói: "Long hoàng đại nhân, tính toán ra, chúng ta Long tộc hẳn là còn có mấy vạn chi chúng, chỉ là bây giờ chia 5 x 7, Đông Hải Long cung còn lại rồng bất quá 3000 đầu, phần lớn là giao long, hành long cùng thật long, chân long một mạch ít càng thêm ít. Phụ thuộc yêu tộc cũng không phải ít, chọn vẹn 10 vạn chi chúng." Thì ra là thế. Trúc Tiểu Thất gật gật đầu. Long tộc tình thế, nhìn so với nàng trong tưởng tượng còn biết bát hơn. Chân long một mạch ở lại Long cung, vậy mà chỉ còn lại 3000 đầu rồng, hẳn là cái khác toàn bộ phản bội. Long tộc đại trưởng lão tiếp tục nói: "Long hoàng đại nhân trở về, lẽ ra đi trước tổ Long điện nhìn một chút trong tộc trưởng lão cùng mấy vị Long vương, trùng hợp Lặn Long Nguyên ngay tại tổ Long điện phụ cận, lão hủ cái này mang ngài quá khứ." Trúc Tiểu Thất gật gật đầu, thản nhiên nói: "Ừm, phiền phức canh ra ra." Ngao Quảng, Mạnh Trương, lão Quy mấy người ánh mắt trao đổi một chút, nhao nhao dự cảm đại sự không ổn. Long hoàng đại nhân khí tức, bọn hắn cũng không tin tưởng những này trong tộc lão cổ đồng sẽ cảm giác không đến, vậy mà không ai ra nên tiếp đây là muốn cho Long hoàng đại nhân ra vai phủ đầu sao? Long cung tam đại Long vương bên trong, giao Long vương Ngao Quảng bối phận nhỏ nhất, thực lực thấp nhất, cũng nhất là tôn trọng Long tộc đại trưởng lão. Nhưng đi Long Vương cùng Thận Long Vương nhưng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn mặc dù không có phản bội chân Long một mạch, trong lòng cũng chưa chắc có cỡ nào kính sợ. Một lát sau, đám người liền đến tổ Long Điện. Vừa mới bước vào trong điện, Trúc Tiểu Thất liền cảm nhận được mấy cố cường hành uy áp đập vào mặt, phản phất muốn đem thân thể của nàng đè nát. Từng đạo thần niệm bắn phá mà qua, cơ hồ bá đạo xâm nhập nàng thức hải, tựa hồ muốn đem Trúc Tiểu Thất hết thể nhìn thấu. Tiểu Nha Đầu lập tức cảm giác ý thức trở nên hoảng hốt, đầu đau sắp nổ tung lên. Cút. Đúng lúc này, Trúc Tiểu Thất thức hải vang lên Lâm Hiên thanh âm. Trong nháy mắt bóp nát tất cả thần niệm, trong mắt lạnh như băng xuyên thấu cung điện, chiếu xạ tại phía trên cung điện thân ảnh trên thân. Cái gì? Phúc. Ngồi tại phía trên cung điện một đám thân ảnh thần sắc hãi nhiên, chợt tiết hầu ngọt ngọt, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vẻ vải xuống tới. Sư tôn. Trúc Tiểu Thất lập tức thanh tỉnh lại, cơ hồ là kinh hỉ kêu to. Nhận mấy vị Long Vương cùng trưởng lão kích thích, Lâm Hiên bám vào Trúc Tiểu Thất trên người thần niệm tự động phát động, theo bản năng bảo vệ nàng. Bất quá rất nhanh, đạo này thần niệm lại biến mất không thấy, phảng phất xưa nay không từng tồn tại. Sư tôn. Trúc Tiểu Thất tự lẩm bẩm, trong lòng có chút khó chịu. Nàng biết, đây chỉ là sư tôn bảo vệ mình một đạo suy nghĩ mà thôi, không phải sư tôn bản nhân. Vừa rồi trong nháy mắt đó là Thiên Sinh, Ngao Quảng, Mạnh Trương cùng lão Quy hai mặt nhìn nhau, mới cái kia đạo bộ phát thần niệm tất nhiên là Thiên Đạo thư viện tiên sinh không thể nghi ngờ. Nếu không, thế gian người nào có thể một cái ý niệm trong đầu thương tới chư vị Long Vương cùng trưởng lão? Chỉ sợ sẽ là đại trưởng lão cũng xa xa làm không được. Long hoàng đại nhân, quả nhiên từ đầu đến cuối có tiên sinh che chở, nếu là mình bọn người trên đường sinh lòng ác ý, hậu quả kia. Nghĩ đến đây, ba người cùng nhau run rẩy một chút. Ai? Long tộc đại trưởng lão thở dài, những người này thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, nếu là chọc giận tiên sinh, Long tộc chỉ sợ mới thật sự là muốn diệt vong. Nói xong, Long tộc đại trưởng lão trong tay thiền trượng đột nhiên chấn động, đại thừa kỳ cường giả khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát ra, thanh âm lạnh lẽo. Các ngươi cũng muốn tạo phản sao? Chương 170. Tham dò, ra ho ai phủ đầu. Chương 170. Tham dò, ra ho ai phủ đầu. Tham kiến đại trưởng lão. Nghe được Long tộc đại trưởng lão tràn ngập thanh âm tức giận, tổ Long trên điện mấy vị cường giả thân thể chấn động, vội vàng thiểm lược mà xuống, không người bài kiến. Chính là Đông Hải Long cung còn lại hai đại Long Vương cùng một đám trưởng lão. Hừ. Long tộc đại trưởng lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nói: "Long hoàng đại nhân mới về, các ngươi đây là ý gì?" Thận Long Vương sắc mặt trắng bệch, lau một chút khóe miệng máu tươi, chắp tay nói: "Bẩm đại trưởng lão, chúng ta chỉ là muốn dò xét một chút Long hoàng đại nhân thân phận, để tránh có người dĩ giả luận chân, chưa từng nghĩ Long hoàng đại nhân trên thân lại có cao nhân thủ hộ, suýt nữa náo loạn hiểu lầm." Đi Long Vương cũng là sắc mặt khó coi, lập tức cưỡng ép lộ ra một vòng tiêu dung, nói: "Là Long hoàng đại nhân trở về, chúng ta tuyệt không ác ý, chỉ là việc này can hệ trọng đại, bất đắc dĩ." Vì đó còn Long hoàng đại nhân thứ lỗi. Long tộc mấy vị trưởng lão cũng là ứng thanh phụ họa, nhao nhao biểu thị mình tuyệt không ác ý, chỉ là thăm dò Trúc Tiểu Thất. Lời tuy là đang nói xin lỗi, đám người lại là một chút cũng không thấy Trúc Tiểu Thất, chỉ là đối Long tộc đại trưởng lão nói chuyện. Từ cái này cũng đó có thể thấy được, những này Long tộc cao tầng căn bản không có coi Trúc Tiểu Thất là một chuyện. Tuyệt không ác ý. Nghe nói như thế, Mạnh Trương nhịn không được nổi giận, quắc, phóng xuất ra uy áp cường đại như thế, các ngươi thế mà còn có mặt mũi nói cái gì tuyệt không ác ý? Nếu là chọc giận Long hoàng đại nhân sư tôn, toàn bộ Long tộc đều muốn cho các ngươi mấy thằng ngu cho cùng. Biết không? Trúc Tiểu Thất chưa hoàn thành Long tộc truyền thừa, tu vi 10 phần nhỏ yếu, căn bản không chịu nổi bọn hắn cái gọi là dò xét. Nếu là mới vừa rồi không có Lâm Hiên thần niệm thủ hộ, nàng khả năng rất lớn tính lại biến thành một cái xí ngốc. Liên cái này, còn dám gọi không có ác ý. Tiên sinh thế nhưng là dặn đi dặn lại, không thể để cho Trúc Tiểu Thất nhận một điểm tổn thương, nếu không liền sẽ giết tới Long tộc. Vừa nghĩ tới quỷ thần khó lường Lâm Hiên thủ đoạn, Mạnh Trương chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Làm sao còn có thể không giận? Giao Long Vương Ngao Quảng cũng là thần tình nghiêm túc, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đám người, bản vương khuyên nhủ các vị, không muốn cho rằng Long hoàng đại nhân bên ngoài trở về không có chỗ dựa, các ngươi có thể tùy ý làm vậy, nàng sư tôn chúng ta toàn bộ Long tộc chung vào một chỗ cũng đắc tội không dậy nổi. Thật Long Vương mấy người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới Mạnh Trương cùng Ngao Quảng sẽ như vậy tôn sùng một người. Trọng yếu nhất chính là, luôn luôn giữ gìn Long tộc đại trưởng lão vậy mà cũng không phản đối bọn hắn thuyết pháp. Nghĩ như vậy, vừa rồi kia một đạo thần niệm chắc hẳn chính là vị kia Long hoàng đại nhân sư tôn phát ra tới. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền bọn hắn tất cả đều phản chấn thành trọng thương, hoàn toàn chính xác làm cho người dùng mình. Xin hỏi, Long tộc một vị trưởng lão đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Long Hoàng đại nhân sư tôn đến tột cùng là người phương nào? Hỏi lên như vậy, Ngao Quảng cùng Mạnh Trương lập tức chẹn họng một chút, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nếu là nói Lâm Hiên chỉ là Hoang Châu một tòa thư viện tiên sinh dạy học, sợ rằng sẽ bị những người này chết cười. Trừ cái đó ra, bọn hắn thật đúng là không biết Lâm Hiên là thân phận gì. Ai? Lúc này, Long tộc đại trưởng lão thở dài một hơi, Long Hoàng đại nhân sư tôn, không phải chúng ta có thể ước đoán, các ngươi chỉ cần biết hắn cùng Tổ Long đại nhân có chút quan hệ, vạn vạn không được trêu chọc cũng được. Cùng Tổ Long đại nhân có chút quan hệ. Thật Long Vương bọn người lần này là thật kinh ngạc, Tổ Long đại nhân đều đã vẫn lạc mấy chục và năm, cùng hắn đều có chút quan hệ, đó là cái gì cấp bậc lão quái vật? Khó trách sẽ là Long Hoàng đại nhân sư tôn. Nguyên lai là Tổ Long cố nhân. Tham kiến Long Hoàng đại nhân. Nghĩ đến đây, Thật Long Vương, Đi Long Vương cùng một đám trưởng lão Long tộc cũng không dám lại lãnh đạm, vội vàng hướng chúc tiểu thất hành lễ. Nếu là ngay cả đại trưởng lão đều đắc tội không dậy nổi nhân vật, bọn hắn càng đắc tội không nổi. Ừm. Chúc tiểu thất nhàn nhạt thân một chút, con ngươi quét đám người một chút, biểu lộ mười phần lãnh đạm. Thầm nghĩ những lao đầu này, một cái hai cái đều rất xấu. Nha, đây là tới một vị người mới sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Tổ Long cửa đại điện, nên ngang đi tới mấy đạo thiếu niên thân ảnh, từng cái tướng mạo quái dị, tóc đủ mọi màu sắc, rất giống một đám lam tinh không phải chủ lưu. Vẫn là tới, đám này hai hàng. Nhìn xem trước mặt mấy người, Mạnh Trương che mặt im lặng. Cầm đầu một vị áo đỏ đỏ dày, tóc đỏ mắt đỏ thiếu niên nghiêm miệng, chậm rãi đi lên phía trước, nói, "Ta nói Mạnh Trương, tiểu tử ngươi lúc nào vụng trộm tìm như thế cái đáng yêu tiểu long nữ trở về, cũng không mang đến cho các huynh đệ quen biết một chút. Không được vô lễ." Long tộc một vị trưởng lão nghiêm mặt nói, "Đây là đại trưởng lão tự mình tìm về Tổ Long về sau, tương lai Long Hoàng đại nhân, mấy người các ngươi còn không mau tiến lên bài kiến." Nghe nói như thế, tóc đỏ thiếu niên khiếp sợ đánh giá một chút chút tiểu thất, lập tức nhíu mày đạo, "Đại trưởng lão, ngài thật không có mắt mở sao?" "Đúng vậy a, đúng vậy a." Một vị khác thiếu niên tóc trắng gật gật đầu, cân nhắc một chút tìm từ nói, "Ta nhìn nàng cũng liền, thường thường không có gì lạ nha." Tóc vàng thiếu niên cũng là hai tay ôm ở sau đầu, nhếch miệng cười nói, "Đại trưởng lão, theo ta thấy à, chúng ta mấy cái cũng có thể làm Long Hoàng người nối nghiệp a. Ngài làm gì bên ngoài lại tìm một cái trở về? Cái này nhiều chuyện phiền toái." Nghe đến mấy câu này, Long tộc đại trưởng lão trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không thèm để ý mấy người. Nếu không phải chân long một mạch sắp tuyệt hậu, hắn thật sẽ nhịn không được một người cho bên trên một bàn tay, để bọn hắn biết biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Thật Long Vương, Đi Long Vương cùng Giao Long Vương Ngao Quảng mấy người hai mặt nhìn nhau, đây là chân long một mạch náo nhiệt, bọn hắn chi mạch tự nhiên là chen miệng vào không loạn. Bất quá cũng tốt, vừa vặn có thể mượn cơ hội này thăm dò một chút Long Hoàng đại nhân bản sự. Hậu bối ở giữa đọ sức, sau lưng nàng sư tôn tổng sẽ không nhúng tay a. Nếu là chút tiểu thất tiềm lực thật quá kém cỏi, liền xem như tiếp nhận Long tộc truyền thừa cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Long Hoàng chi danh, chỉ sợ cũng hữu danh vô thực. Gầm văn. Mạnh Trương sắc mặt trở nên một mảnh xanh xám, cả giận nói, mấy người các ngươi chán sống sao, dám chất vấn đại trưởng lão. Cái kia gọi Gấm Văn tóc đỏ thiếu niên cắt một tiếng, khinh thường nói, thôi đi Mạnh Trương, ta nhìn ngươi chính là mình gặp sắc khởi ý, không biết từ nơi nào bắt tới một cái đáng yêu tiểu long nữ, mê hoặc đại trưởng lão. A, Long Hoàng đại nhân, nếu không, ngươi để nàng cùng ta luyện một chút. Nàng dám sao? Mạnh Trương khí cơ hồ ngất, vừa nghĩ tới mình đã từng cũng là mấy cái này thiếu niên bất lương một trong, hắn liền cảm thấy chấn kinh lại xấu hổ đáng ngựa, bản đại gia cuối cùng minh bạch đại trưởng lão tại sao phải chấp nhất tìm kiếm Tổ Long về sau. Lại vì cái gì các trưởng lão khác nhóm luôn nói Long tộc sẽ bị ở chúng ta thế hệ này trên tay, quả nhiên là lời nói không hoa. Lại vì cái gì cái khác chi mạch Long tộc càng ngày càng xem thường chân Long một mạch. Hôm nay tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Liên đạp mã diện trước mấy cái này không có đầu góc hai hàng, Long tộc nghĩ không suy bại cũng khó khăn. Không khí an tĩnh trọn vẹn mấy giây. Ngay tại tóc đỏ thiếu niên cảm thấy mình xuất tận danh tiếng, dương dương đắc ý thời điểm. Trúc tiểu thất bỗng nhiên nâng lên trong mắt màu tím, trong mắt hiện ra tử quang nhàn nhạt, nhìn về phía tóc đỏ thiếu niên. Trong đáy mắt, một loại nguồn gốc từ huyết mạch uy áp bao phủ tại tóc đỏ trên người thiếu niên, làm hắn trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chợt, hắn liền nghe được Trúc tiểu thất thanh thúy lại thanh âm uy nghiêm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đánh một trận, đây chính là ngươi nói. Chương 171, Thần Long hiện thế. Chương 171, Thần Long hiện thế. Long Hoàng đại nhân. Mạnh Trương giật nảy mình, liền muốn tiến lên khuyên giải một phen, gấp giọng nói, để cho ta tới giáo huấn. Nói chưa nói xong, lập tức bị bên người Ngao Quảng ngăn lại, đối hắn khẽ lắc đầu. Mạnh Trương sắc mặt lo lắng, ánh mắt lại nhìn về phía đại trưởng lão bọn người, phát hiện bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ, một bộ treo lên thật cao việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Lần này Mạnh Trương ngây ngẩn cả người, thần sắc mười phần không hiểu. Tức giận thì tức giận, tóc đỏ thiếu niên Gấm Văn dù sao cũng là chân long một mạch, mà lại đã tiếp nhận Long tộc truyền thừa tẩy lễ, thực lực không thể so với hắn Mạnh Trương yếu hơn bao nhiêu. Mà Long Hoàng đại nhân mặc dù là Tổ Long về sau, lại chưa vượt qua Long môn, chỗ nào có thể là đối thủ của người ta. Kể từ đó, bọn hắn chẳng phải là trơ mắt nhìn xem Long Hoàng đại nhân thụ khi dễ. Ừm. Tóc đỏ thiếu niên Gấm Văn mày nhăn lại, Long Hoàng muội muội, ngươi thật muốn theo ta đạo thủ? Ta khuyên ngươi tốt nhất lại cân nhắc một chút. Tu vi của ngươi trong mắt ta, cùng sâu kiến không có khác nhau. Trên thực tế, tóc đỏ thiếu niên bọn người chỗ nào không biết Trúc tiểu thất là hàng thật giá thật Tổ Long về sau, cũng biết nàng nhưng thật ra là chưa hoàn thành Long tộc truyền thừa, thực lực mới có thể biểu hiện nhỏ yếu như vậy. Mấy người tới chính là hạ cái ngựa uy, để cho đối phương về sau không dám khinh thị mình mà thôi. Thật đúng là không muốn đánh tơi bởi tương lai Long Hoàng đại nhân dừng lại. Đừng nói nhảm, có đánh hay không? Trúc tiểu thất thần sắc đạm mạc, toàn thân khí tức đã bắt đầu mở ra. Mấy vị Long tộc thiếu niên hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới cái này tương lai Long Hoàng đại nhân cường thế như vậy. Gặp tình hình này, tóc đỏ thiếu niên cảm giác mình đã xuống đài không được, trên mặt hàn ý nhiều hơn mấy phần, đành phải cắn răng nói, cũng tốt, ta liền thay mọi người thử một chút ngươi cái này Long Hoàng tiềm lực. Vậy liền, cố mà làm giáo huấn một chút nàng tốt, đắc tội liền đắc tội đi. Cùng lắm thì sau đó nhốt mấy ngày cầm đoán, quyền đương bồi tội. Dứt lời, hắn cũng không còn kiềm chế khí tức của mình, động hư cảnh cường giả khí tức khủng bố đột nhiên tại tổ long trong điện bộc phát ra, động hư cảnh sơ kỳ, gần so với mạnh trương yếu hơn một đường. Rầm rầm. Tổ long điện kỳ chân dị bảo bởi vì đạo này khí tức nâng lên kình phong hất bay, từng khỏa to lớn dạ minh châu không ngừng lắc lư. Ra ngoài bên ngoài đánh đi. Trúc Tiểu Thất nhàn nhạt nói một câu, thân hình tiềm lực, hướng tổ long cửa điện bên ngoài bay đi. Tóc đỏ thiếu niên do dự một chút, chợt ngay sau đó đuổi theo đám người thở dài, nhao nhao theo sát phía sau, tất cả đều đi tới tổ long ngoài điện trên quảng trường, xem bọn hắn hai người quyết đấu bốn. Long Hoàng đại nhân, tiểu tử kia man lực cực kỳ bá đạo, ngài phải cẩn thận a. Mạnh Trương đứng tại bên ngoài sân, sắc mặt lo lắng hô. Cái này gặp sắc vong nghĩa liếm chó, thật sự là phục. Tóc đỏ thiếu niên xì một tiếng, chợt dưới chân ầm vang đập mạnh, trong nháy mắt liền tới đến Trúc Tiểu Thất trước mặt, không có chút nào sức tưởng tượng vung ra một quyền. Một quyền này, hắn vẹn vẹn ra một thành khí lực, liền đủ để đánh nổ nguyên anh cảnh cường giả. Tại hắn nghĩ đến, Trúc Tiểu Thất bất quá là kim đan viên mãn tu vi. Một quyền này đầy đủ giải quyết nàng, nói không chừng còn muốn thời khắc mấu chốt thu một chút lực. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền nhìn thấy Trúc Tiểu Thất cặp kia trong mắt màu tím càng phát ra sáng lên, rơi động đến hắn thể nội long huyết chi lực cũng bắt đầu sôi trào. Đây là tóc đỏ thiếu niên biểu lộ kinh hãi. Giống một đạo vang tận mây xanh tiếng long ngâm vang lên. U Minh Tổ Long Kinh, thứ tam giai đoạn Long Hồn chi lực, thứ tứ giai đoạn Tổ Long hư ảnh. Một đầu như có như không tử sắc long hồn từ trên người nàng xoay quanh mà lên, trong nháy mắt hút khô cả tòa Đông Hải Long Cung thiên địa linh lực, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chậm rãi ngưng tụ thành Tổ Long hư ảnh, băng lãnh mắt rồng bên trong nhìn chăm chú lên ở đây long tộc cường giả, phát ra kinh thiên gầm thét. Tổ Long đại nhân. Một đám trưởng lão long tộc biểu lộ kinh hãi muốn tuyệt, vạn vạn không nghĩ tới Trúc Tiểu Thất vậy mà triệu hoán ra Tổ Long hư ảnh, nhịn không được toàn bộ phụ phục quỳ xuống, lệ nóng doanh trọng. Không chỉ như vậy, cả tòa Long Cung sinh linh tất cả đều thấy được đạo này Tổ Long hư ảnh, tất cả đều không tự chủ được quỳ xuống, vạn yêu triều bái. Mấy chục vạn năm tới, đám người rốt cục lại một lần nữa gặp được Tổ Long. Nhìn thấy một màn này, tóc đỏ thiếu niên động tác cũng không khỏi tự chủ ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo Tổ Long hư ảnh. Cũng may, vẹn vẹn duy trì một sát na, Tổ Long hư ảnh lại biến mất. Sau đó, Trúc Tiểu Thất khí tức liền tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong điên cuồng tăng vọt, Nguyên Anh kỳ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, trực tiếp vượt qua Nguyên Anh kỳ, mãi cho đến Hoa Thần đỉnh phong mới ngừng lại được. Đây là U Minh Tổ Long Kinh, là Tổ Long đại nhân công pháp a. Một vị trưởng lão long tộc kích động thét lên, đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, kêu khóc đạo: "Thương Thiên, phù hộ ta Long tộc." U Minh Tổ Long Kinh, từ khi Tổ Long vẫn lạc cũng đã triệt để thất truyền, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Chân Long một mạch không một người truyền thừa công pháp này. Giờ khắc này, Trúc Tiểu Thất cho dù không phải thật sự Tổ Long về sau, cũng tất nhiên có thể trở thành tân nhiệm Long Hoàng. Tập được U Minh Tổ Long Kinh thì tương đương với đạt được thế tục quốc gia ngọc tỷ truyền quốc. Không, không ngừng, môn công pháp này làm một chút cải tiến, tiên đạo khí tức nồng đậm. Long tộc đại trưởng lao ánh mắt nhắm lại, trong nháy mắt nhìn ra một chút mánh khóe, nhỉ nó nói: "Chỉ sợ công pháp này là tiên sinh kỳ tác." Rồng. Long Hoàng đại nhân. Trông thấy Trúc Tiểu Thất đôi mắt bên trong tử quang càng phát ra nóng bỏng, tóc đỏ thiếu niên trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, nếu không, trận này luận bàn thôi được rồi. Không thể không nói, hắn thật có chút sợ. Cái này Tổ Long khí tức thực sự quá mức dọa người, luôn cảm giác mình tại khinh nhẫn Tổ Long. Mạnh Trương cũng là kinh ngạc mở to hai mắt, cái này nhỏ Long Hoàng bạo phát đi ra uy thế vậy mà như thế kinh khủng, tu vi tăng vọt mấy cái cảnh giới. Cái này đạp ngựa còn không có tiếp nhận truyền thừa tẩy lễ đâu. Ngươi, biến thân đi. Trúc Tiểu Thất con mắt màu tím nhìn chăm chú lên tóc đỏ thiếu niên, thản nhiên nói: "Ta cho ngươi một hơi thời gian." Tóc đỏ thiếu niên sắc mặt do dự một chút, lập tức cũng bắt đầu vận chuyển công pháp thôi động thể nội long hồn. Giống. Đồng dạng một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Tóc đỏ trên người thiếu niên chậm rãi hiện ra một đạo màu đỏ long hồn. Sau một khắc, kia long hồn đằng không mà lên, sau đó đột nhiên rót vào thức hải của hắn. Tóc đỏ thiếu niên khí tức điên cuồng phun trào, chợt lại lắc mình biến hóa thành một đầu mấy trượng chi cao màu đỏ thần long, chiếm cứ tại Tổ Long trên điện không, chăm chú nhìn phía dưới Trúc Tiểu Thất. Giờ khắc này, chân long hiện thế. Long Hoàng đại nhân, nếu ngươi hiện tại dừng lại, ta tuyệt không xuất thủ. Màu đỏ thần long thanh như lôi chấn, giống như thiên âm, bình tĩnh khuyên giải nói: "Ta thừa nhận ngươi là Long Hoàng, nhưng là phàm thể cùng thần long thân thể chênh lệch giống như là trời, ngươi bây giờ còn xa xa không phải là đối thủ của ta." Trúc Tiểu Thất nhìn chằm chằm trên trời thần long, khóe miệng có chút giơ lên. Cô nãi nãi càng muốn thử một chút. Chương 172, kinh khủng nhục thân. Chương 172, kinh khủng nhục thân. Long Hoàng muội muội, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Hóa thân màu đỏ thần long gấm văn thanh âm nặng nề. Giờ khắc này, trong lòng của hắn kỳ thật đã thừa nhận Trúc Tiểu Thất địa vị, nhưng khí thế bên trên lại là tuyệt đối không thể thua. Dù sao mình tu vi so với đối phương cao hơn nhiều như vậy, nếu là nhận sợ, không khỏi quá mức mất thể diện. Tổ Long, như thường đánh. Giống. Một tiếng kinh thiên tiếng long ngâm vang lên, mãnh liệt sóng âm làm vỡ nát chúng quanh vô số san hô linh thảo cùng kỳ chân dị bảo. Long chảo nát trời. Màu đỏ thần long trợn mắt tròn xoe, hai con hiện ra hào quang màu đỏ long chảo cao cao nâng lên, sau đó mang theo không có gì sánh kịp khí thế, đột nhiên hướng phía Trúc Tiểu Thất đáp xuống, dưới vớt không gian phảng phất đều bị xé nứt mở một đường vết rách. Vừa lên đến liền vận dụng long chảo, gấm văn tiểu tử này rất chân thành a. Mạnh Trương thì thào niệm một câu, ánh mắt lộ ra mười phần lo lắng. Một kích này dù cho là hắn cũng muốn cẩn thận ứng đối. Gấm văn nhục thân cực kỳ cứng hãn, cho dù đặt ở long tộc cũng coi là trong đó người nổi bật. Hắn một đôi long chảo càng là đủ để trong nháy mắt xé rách sông núi biển hồ, hoạch phá thiên địa thương khung, so với thế gian bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn cứng rắn mấy phần. Cũng không biết nhỏ Long Hoàng nên như thế nào ứng phó. Gấm Văn cũng quá hung ác, đi lên liền đối Long Hoàng muội muội dùng loại chiêu thức này. Đúng vậy a, vạn nhất thật đả thương người ta, cũng không tốt kết thúc a. Chung quanh quan chiến mấy vị long tộc thiếu niên đều là sắc mặt quái dị, thấp giọng bắt đầu giao lưu. Một cái luyện hư kỳ, đối phó một cái kim đan kỳ, hiện tại tối đa cũng chính là tăng vọt đến hóa thần kỳ đỉnh phong tiểu nha đầu, vận dụng bực này sát chiêu, có thể hay không quá phận rồi. Đám người làm sao biết, Gấm Văn hiện tại đối mặt trúc tiểu thất Alexander, nửa điểm không dám qua loa chủ quan. Chỉ có chính diện đối đầu, mới có thể cảm nhận được tổ long khí tức cảm giác gáp bách đến cỡ nào nặng nề, đặc biệt đối với long tộc mà nói, tổ long khí tức càng là sẽ để cho sinh lòng sợ hãi, thực lực đều không phát huy ra thường ngày một nữa, chỗ nào còn quan tâm được cái này rất nhiều. Đối mặt Gấm Văn cái này vạch phá thương khung một chảo, trúc tiểu thất đôi mắt mười phần bình tĩnh, tử quang nhàn nhạt sáng lên, đúng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng làm sao không tránh? Trung quanh long tộc thiếu niên mở to hai mắt nhìn, mười phần không hiểu. Gấm Văn long chảo, mọi người ở đây ngoại trừ hai vị long vương cùng đại trưởng lão, ai cũng không dám nói có thể tùy tiện đo lấy. Cái này Long Hoàng đại nhân mặc dù bằng vào long hồn tu vi tăng lên không ít, nhưng còn xa xa không phải Gấm Văn đối thủ à, làm sao có thể như thế khinh thường. Nhưng sau một khắc, đám người sợ ngây người. Cả hai tiếp xúc sát na, chỉ ở trúc tiểu thất đứng tại chỗ thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, Gấm Văn long chảo trực tiếp nhào không còn, sau đó thân ảnh của nàng liền xuất hiện tại màu đỏ thần long phía trên, cầm bước lên một đạo hiện ra mãnh liệt tử quang năm đấm, hung hăng nện ở màu đỏ thần long thân thể bên trên, cả con rồng bóp méo 180 độ. Bành bốn. Nổ thật to tiếng vang lên. Lại là quen thuộc một quyền siêu nhân hương vị. Giống ba. Màu đỏ thần long rên thống khổ một tiếng, thân thể bị một quyền này trực tiếp từ không trung cấp tốc rớt xuống, đập ầm ầm tại long cung trên mặt đất ầm ầm. Cả tòa long cung đều tại một khắc lắc lư mấy lần, trung quanh mấy tòa đủ để ngăn chặn nguyên anh kỳ cường giả một kích toàn lực kiên cố cung điện ầm vang sụp đổ, hóa thành tòa một vùng phế tích. Một quyền này lực đạo, chí ít có mấy chục vạn cân chi trọng. Nếu không phải động hư sơ kỳ tu sĩ, riêng này một quyền cũng đủ để lấy mạng của hắn. Lộc cộc. Cả tòa long cung lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được từng đạo tiếng nuốt nước miếng âm. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là thuần một sắc chấn kinh ánh mắt khó hiểu. Cho dù là Mạnh Trường, Tam Đại Long Vương, cùng chư vị trưởng lão đều là sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bằng vào Kim Đan viên mãn tu vi, một quyền miểu sát động hư cảnh long tộc cường giả. Cái này đạp ngựa chuyện thần thoại xưa cũng không dám như thế với ta. Có thể khẳng định là, tổ long năm đó cái này tu vi thời điểm đều không có bản sự này, đám người không biết là, trúc tiểu thất tại không có chút nào tu vi tình huống dưới, chỉ dựa vào mượn nhục thân lực lượng đều đủ để một quyền đánh nổ trúc cơ đỉnh phong cao thủ. Mà tại trúc cơ về sau, một quyền đủ để đánh ngã nguyên anh kỳ tà thi lực lượng kinh khủng, chính là danh xưng kim cương bất hoại lục phàm đều gọi thẳng chịu không được, nhìn thấy trúc tiểu thất liền chạy đường. Có thể nói, trải qua thiên đạo thư viện lâu dài tháng dài lôi trì tẩy lễ, cùng một đạo lâm hiên huyền hoàng chi khí cải tạo, trúc tiểu thất nhục thân cường độ đã đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi, cổ kim không có. Nếu nói long tộc là tứ hải tám châu bên trong nhục thân lực lượng chủng tộc mạnh nhất, như vậy trúc tiểu thất chính là trong long tộc nhục thân lực lượng cường đại nhất con rồng kia, đơn thuần điểm này có thể xưng vô địch. Nhưng là vô địch quy vô địch, trúc tiểu thất tu vi vẫn là quá yếu, vẫn không dám chính diện đối cứng Gấm Văn một chảo này, mà là tại một khắc cuối cùng vận dụng tổ long hư ảnh, xảo diệu tránh khỏi hắn công kích, sau đó trở tay cho hắn ăn một quyền. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, mang cho người ta chỉ còn lại rung động hai chữ. Một trận chiến này, sợ rằng sẽ ghi vào long tộc sử sách. Gấm. Gấm Văn. Chung quanh quan chiến long tộc ít tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trợn tròn mắt. Gấm Văn thế mà bại bởi còn không có truyền thừa long hoàng muội muội. Cái này còn có thiên lý sao? Đau đau đau. Tổ long điện hạ phương, màu đỏ thần long đã biến mất không thấy gì nữa, Gấm Văn một lần nữa biến trở về hình người dáng vẻ, một thanh sở lấy sống lưng của mình, phàn nàn nói, long hoàng muội muội, ngươi ra tay thật là hung ác a. Trúc tiểu thất con mắt màu tím ba động một chút, mang theo một tia kinh ngạc. Nàng vừa rồi một quyền này thế nhưng là đã vận dụng tất cả thủ đoạn, phát huy 120% thực lực, lực lượng trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa. Cái này sâu mà len ken tóc đỏ tiểu tử, vậy mà nhìn không có gì đáng ngại. Hừ, ai bảo ngươi mình muốn ăn đòn? Trúc tiểu thất quay đầu sang chỗ khác, thập phần khó chịu. Hắc hắc. Gấm Văn nết miệng cười cười, nhìn lên không chút nào mang thủ, tùy tiện nói, ta đây không phải thay các huynh đệ giữ cửa ải cũng không phải cái gì người đều có thể cưới tại mấy ca trên đầu. Long hoàng muội muội thân thủ không tệ, tương lai nhất định thập phần cường đại. Gặp tình hình này, Mạnh Trương hừ lạnh một tiếng, mất mặt đồ chơi. Động hư cảnh đánh không lại người ta Kim Đan, long tộc mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, tóc đỏ thiếu niên nổi trận lôi đình tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, Mạnh Trường, có lá gan xuống tới cùng ta đại chiến một trận, đối phó ngươi đầu này lông xanh trùng lão tử vẫn có niềm tin. Dừng a. Mạnh Trường xì một tiếng, căn bản không thèm để ý nàng, đi thẳng tới trúc tiểu thất bên người, rất là thân sĩ nói, Long Hoàng đại nhân, tại hạ cùng ngươi đi dạo chơi long cùng, làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, sau này nơi này chính là địa bàn của ngươi. Không phải muốn đi cầm tổ long chi hồn sao? Trúc tiểu thất mẹo đầu nói. Mạnh Trường cười cười, không nóng nảy, đại trưởng lão nói, còn muốn chậm đợi mấy ngày chờ lặn long nguyên đến âm chi lực dày đặc nhất thời khắc đi vào, thành công sát suất lớn nhất. Ừm. Trúc tiểu thất nhẹ gật đầu. Lúc này, mấy vị khác long tộc thiếu niên cũng xuống tới, còn tại trúc tiểu thất bên người một mặt cười lấy lòng, liễu dịu nói nói. Long hoàng muội muội, ngươi làm sao lại tổ long công pháp à? Cái đồ chơi này hẳn không phải là tự mang truyền thừa à? Long hoàng muội muội, nghe nói ngươi còn có cái sư tôn, hắn lợi hại hay không à? Gấm Văn tiểu tử này, ta sớm nói với hắn không muốn khi dễ long hoàng muội muội, lại không nghe, đáng đời lấy đánh. Nhìn xem tất cả mọi người chạy tới lấy lòng trúc tiểu thất, tóc đỏ thiếu niên mặt mũi tràn đầy im lặng. Một đám gặp sắc vong nghĩa đồ vật. Vì chờ ta một chút, long hoàng muội muội. Tóc đỏ thiếu niên cứ vậy mà làm một chút áo bào, vội vàng chạy nhanh như làn khói đi lên, cùng mọi người sóng vai mà đi. Trúc Tiểu Thất ngay từ đầu căn bản không thèm để ý bọn hắn. Dần dần, lại bị nhiệt tình của bọn hắn lây nhiễm, bắt đầu hàn huyên. Mấy vị Long Vương cùng trưởng lão nhìn xem đám người đi xa, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Tuy là Long Hoàng, dù sao cũng đều là tiểu hài tử Đông Hải thế cục, vẫn là phải dựa vào bọn họ ổn định lấy. A chương 173. Thiềm Long Nguyên. Chương 173, Thiềm Long Nguyên. Sau 7 ngày Đông Hải Long cung cấm địa, Thiềm Long Nguyên. Tương truyền, nơi này là năm đó tổ Long chỗ tu luyện, lâu dài tràn ngập nồng hậu dày đặc đến âm chi lực, lại tại hàng năm đêm trăng tròn âm khí nhất là nồng hậu dày đặc, có cơ hội tìm tới tổ Long đạo trường. Hôm nay, vừa vặn chính là ngày này. Tổ Long vẫn lạc về sau, nơi này dần dần trở thành Long tộc cấm địa, không người dám tới gần. Mấy chục vạn năm đến, có vô số Long tộc người nếm thử tiến vào Thiềm Long Nguyên, tìm kiếm tổ Long hậu đại cùng tổ Long chi hồn. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều chết tại phía dưới, không có một con rồng còn sống trở về. Một ngày này, Long tộc đại trưởng lão mang theo Trúc Tiểu Thất cùng một đám Long tộc cao tầng giải phong cấm địa, đi vào Tiềm Long Nguyên phía trên. Dương mắt nhìn lên, Tiềm Long Nguyên phía dưới sâu không thấy đáy, khắp nơi tràn ngập nồng đậm tử sắc sương mù, hoàn toàn thấy không rõ bên trong bất kỳ tình huống gì. Một khối đá rơi xuống, căn bản là không có cách gây nên bất luận cái gì tiếng vang, phảng phất thông hướng địa ngục yên tĩnh. Không hề nghi ngờ, những này tử sắc sương mù chính là đến âm chi lực hình thành. Chỉ là nhìn chăm chú vực sâu một chút, mấy vị Long tộc thiếu niên liền lập tức thân thể run rẩy, biểu lộ sợ hãi. Cẩm Văn chỉ cảm thấy răng đều đang run rẩy, run giọng nói, "Rồng, Long Hoàng muội muội, ngươi thật muốn xuống dưới loại này địa phương quỷ quái? Nếu không, ngươi lại cân nhắc một chút." Lời mới vừa ra miệng, một đám trưởng lão Long tộc đồng loạt róc xương lóc thịt hắn một chút. "Ngươi đều tới đây, nơi nào còn có lui bước đạo lý?" Trúc Tiểu Thất khuôn mặt nhỏ mười phần nghiêm trọng, con ngươi nhìn qua Tiềm Long Nguyên chỗ sâu, mơ hồ cảm giác được một cô vô hình kêu gọi, tựa hồ là đang thúc giục nàng xuống dưới. Nhưng là, vì cái gì trong lòng của nàng luôn cảm thấy bất an như vậy? Nơi này không phải tổ Long chỗ tu luyện a? Long tộc đại trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm trọng, hắn là đề nghị Trúc Tiểu Thất trước từ Tiềm Long Nguyên tìm về tổ Long chi hồn, trong lòng kỳ thật cũng không có niềm tin quá lớn. Vùng cấm địa này mười phần cổ quái, đúng là ngay cả hắn dò xét không ra bất kỳ dị thường. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có để đồng dạng người mang đến âm chi lực Trúc Tiểu Thất xuống dưới tìm tòi hư thực, mới có một khả năng nhỏ nhoi tính tìm về tổ Long chi hồn. Nghĩ đến đây chỗ, Long tộc đại trưởng lão dặn dò, "Long Hoàng đại nhân, chuyến này vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, tuyệt đối không nên để ý tới, một mực tìm kiếm được tổ Long chi hồn là đủ. Lúc trước tộc nhân rất có thể là mê thất tại bên trong." Trúc Tiểu Thất ngưng trọng gật đầu một cái, sau đó khẽ nhả một hơi, thả người nhảy lên nhảy vào Tiềm Long Nguyên ở trong bốn. Nhìn xem tiểu nha đầu biến mất thân ảnh, đám người chân mày hơi nhíu lại, đáy lòng vẫn là quanh quẩn lấy một cố vung đi không được bất an cảm giác. Mạnh Trương thở dài, nhìn về phía Long tộc đại trưởng lão hỏi, "Đại trưởng lão, Long Hoàng đại nhân nàng thật có thể tìm tới tổ Long chi hồn à? Chúng ta chẳng lẽ liền đứng tại cái này làm chờ lấy?" Long tộc đại trưởng lão khẽ lắc đầu, lão hủ cũng không biết, chỉ là ngoại trừ Long Hoàng đại nhân, những người khác làm cái gì cũng là phí công. Cái này Tiềm Long Nguyên đã từng là ta Long tộc tu hành thánh địa, tổ Long sau khi chết ngược lại thành một chỗ tuyệt địa, thật sự là lộ ra cổ quái a. Mấy vị Long tộc thiếu niên lập tức giật mình, tóc vàng thiếu niên nhịn không được hỏi, "Đại trưởng lão, cổ quái như vậy Long Hoàng muội muội xuống dưới sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ? Nếu là nàng chết làm sao bây giờ?" Ngậm miệng. Mạnh Trương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, miệng quá đen, hết biết nói chút điểm xấu. "Long Hoàng đại nhân có tiên sinh pháp bảo tương hộ, làm sao có thể có việc?" Long tộc đại trưởng lão cũng là khẽ thở dài một cái, tiên sinh cho Long Hoàng đại nhân hộ thân pháp bảo, cũng thực sự là bọn hắn cử động lần này ý trượng lớn nhất. Một bên khác, Trúc Tiểu Thất đã xâm nhập Tiềm Long Nguyên mấy ngàn trượng, vẫn nhìn không thấy vực sâu dưới đáy đảo mắt một vòng, bốn phía vách đá phía trên lưu lại một chút vết máu, đây đều là long huyết, lâu dài vết tích chưa khô. Chết nhiều như vậy rồng. Trúc Tiểu Thất đầy giấy nghi hoặc, cái này tổ long chỗ tu luyện làm sao nhìn giống như là một mảnh tử địa. Truyền thừa trong trí nhớ, tổ long nhất là yêu quý tộc nhân, làm sao có thể vô duyên vô cớ sát hại long tộc con dân? Lại qua hai nén nhang thời gian, Trúc Tiểu Thất đã không biết mình xâm nhập Tiềm Long Nguyên nhiều ít trượng. Đương nhiên, trước mắt của nàng ánh sáng lóe lên, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến mất, tựa hồ là bước vào một đạo không gian chi môn. Sau một khắc, đương nàng lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện mình đã thân ở một ngôi đại điện trước đó, trước mặt là một đạo cổ phát thanh đồng cửa. Hẳn là, dưới vực sâu tọa độ không gian kết nối lấy tổ long vẫn lạc thượng cổ di tích. Khó trách canh gia gia nói trở lại tổ long trốn cũ liền có thể tìm tới mình nơi sinh. Trúc Tiểu Thất suy tư một hồi, nghĩ đến cũng chỉ có như thế một lời giải thích. Từ từ mở ra cửa đồng lớn, Trúc Tiểu Thất bốn phía quan sát một chút, nơi này cũng là âm khí xâm nhiên, bốn phía tràn ngập tử sắc sương mù. Nhưng là, nó lại cùng đến âm chi lực có một ít nhỏ xíu khác biệt. Nếu không phải Trúc Tiểu Thất lâu dài gặp đến âm chi lực tra tấn, điểm ấy khác biệt liền ngay cả nàng cũng cảm thụ không ra. Bên trong đại điện mười phần lờ mờ, cơ hồ thấy không rõ 10 mét bên ngoài bất kỳ vật gì, không khí yên tĩnh như chết. Trúc Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí, lục lọi phương hướng một đường tiến lên, trong mắt lóe ra tử sắc ánh sáng. Giống. Đồng nhiên, bên hai của nàng truyền đến một đạo kinh khủng giống lên một tiếng. Một cái cỗ khổng lồ thân ảnh màu đen xuất hiện sau lưng nàng, hung hăng một trường hướng phía Trúc Tiểu Thất phía sau lưng đánh tới. Bành. Trúc Tiểu Thất thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, cái kia đạo khổng lồ bóng đen một trường thất bại, trực tiếp đập vào đại điện trên mặt đất, gây nên một trận đùng đưa kịch liệt âm ầm. Cả tòa đại điện vang vọng kịch liệt tiếng nổ. Thứ quỷ gì? Trúc Tiểu Thất thiểm lược đến đại điện phía trên người long hồn lập tức sáng lên, tử quang chiếu sáng cả tòa đại điện. Lần này, nàng thấy rõ ràng, tòa cung điện này phi thường khổng lồ, bốn phía bò lổm nổm vô số đạo to con thân ảnh, nhưng lại mảy may không cảm giác được người sống khí tức. Đây là? Trúc Tiểu Thất con ngươi một cái chớp mắt, rốt cục thấy rõ những quái vật này chân diện mục. Tà thi. Những này tất cả đều là tà thi, mà lại là long tộc cường giả thi thể luyện chế thành tạc thi. Mỗi một vị đều thực lực cường đại, chí ít tương đương với nhân loại nguyên anh trở lên cường giả, còn có mấy tôn hóa thần, động hư cảnh long tộc tạc thi. Thật là đáng sợ. Nơi này thế mà chết nhiều như vậy tộc nhân. Trúc Tiểu Thất sắc mặt đại biến, lập tức cảm thấy chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Bành bành bành. Trúc Tiểu Thất một bên đánh một bên trốn, hướng đại điện chỗ sâu tới gần. Nàng suy đoán, nơi này nhất định cất giấu một cái toàn bộ long tộc cũng không biết bí mật kinh thiên. Oeng. Lại là một bộ hóa thần cảnh long tộc tà thi hướng nàng đánh tới, Trúc Tiểu Thất hiểm hiểm tránh thoát, lách mình lại một quyền rơi ầm ầm trên người hắn. Bành. Cố kêu long tộc tà thi bị một quyền đập bay. Ngã trên mặt đất không bao lâu lại bò lên, tiếp tục hướng phía Trúc Tiểu Thất xung lại là không có hiệu quả chút nào. Long tộc vốn là nhục thân cường đại, luyện chế thành tà thi về sau càng là chịu đánh kinh khủng, đổi lại bình thường hóa thần cảnh cường giả, chính diện sát bên gọi ra long hồn Trúc Tiểu Thất một quyền, không chết cũng phải lưu lại nửa cái mạng. Ngay tại Trúc Tiểu Thất phóng tới đại điện chỗ sâu thời điểm, bên trong đông nhiên chuyển đến một tiếng quen thuộc kêu gọi. Hai tử, đến chỗ của ta, chương 174. Cám dỗ âm thanh. Chương 174, cám dỗ âm thanh. Trúc Tiểu Thất nghe được kêu gọi, ngơ ngác một chút, đạo thanh âm này mười phần thân thiết, tựa hồ nguồn gốc từ linh hồn của nàng chỗ sâu, tràn đầy dụ hoặc tính. Hẳn là tổ long còn sống. Trúc Tiểu Thất trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, chợt cau mày chậm rãi bước vào trong điện chỗ sâu. Trong điện chỗ sâu là một tòa cự đại điện đường, Trúc Tiểu Thất bước vào nơi đây về sau, quay đầu lại phát hiện sau lưng tà thi tất cả đều là ngừng chân nguyên địa, tựa hồ là không dám tiếp tục tới gần. Đỗ một lát sau, những này tà thi nhao nhao quay người rời đi, lại biến mất tại trong bóng tối. Hải tử, tới. Kêu gọi thanh âm vang lên lần nữa. Trúc Tiểu Thất ngửa đầu nhìn lại, lập tức tâm thần chấn động. Chỉ gặp kia tĩnh mịch khó lường điện đường chỗ sâu nhất, chỉ cứ một đầu che đậy cả tòa điện đường ám tử sắc cự long, thân thể uốn lượn khúc chiết, dài đến mấy ngàn trượng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ điện đường mái vòm không gian. Chỉ có một tia yếu ớt ám quang miễn cưỡng xuyên thấu qua cự long thân thể chiếu vào đầu này, cự long quanh thân lượn lờ lấy từng sợi u ám sương mù, mỗi một phiến lân phiến đều phảng phất ẩn chứa đại đạo chi lực, nhìn cực kỳ khủng bố. Nhìn kỹ lại, đầu này tử sắc cự long lại cũng không phải là vật sống. Nó hai mắt u ám trống rỗng, thân thể không có chút nào quan trạch, rõ ràng chỉ là một cô thi thể mà thôi. Cự long phía dưới, một cái cự đại huyết sắc ao đầm mơ hồ có thể thấy được, trong ao chất lỏng màu đỏ lan lộn, tản ra quỷ dị quang mang. Tổ long. Trúc Tiểu Thất ánh mắt nghiêm nghị, tim đập rộn lên, cảm thụ một cô áp lực trước đó chưa từng có cùng bất an. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy đầu này cự long, nhưng nàng mười phần khẳng định, cái này tất nhiên chính là tổ long gì thân thể. Hẳn là nơi này thật sự là mình xuất sinh chi địa. Chỉ là, vì cái gì cùng trong trí nhớ địa phương không giống nhau lắm đâu. Hải tử, tới. Giọng ôn hòa vang lên lần nữa. Trúc Tiểu Thất lần này nghe rõ ràng, thanh âm này chính là nguồn gốc từ đầu kia tử sắc cự long, hướng phía nàng liên thanh kêu gọi. Ngươi gọi ta? Trúc Tiểu Thất nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú tử sắc cự long, lại là như cũ đứng tại chỗ, cũng không tiếp tục tới gần. Tử sắc cự long trống rỗng vô thần trong mắt tràn ngập ra một tia sương mù màu đen, lập tức vang lên một đạo thanh âm không linh, quanh quẩn tại cả tòa trong điện phủ. Hải tử, tới, ta đem giao phó ngươi, tổ long lực lượng. Trúc Tiểu Thất chân mày nhíu chặt hơn, quệt mồm hỏi, ngươi muốn làm sao cho ta lực lượng? Lại tới đây, ngươi rất may mắn. Đến đây đi, nhảy vào hóa long trì bên trong, ngươi đem thoát thai hoàn cốt, có được tổ long huyết mạch. Cái tia đạo thanh âm không linh hồi đáp, không đúng, bên ngoài vì cái gì nhiều như vậy tà thi? Trúc Tiểu Thất vẫn là mười phần cảnh giác, lạnh giọng hỏi. Bản tọa chấn áp một tôn cường đại tà tộc, những cái kia tà thi chiến tranh đều là người bị hại. Âm thanh kia bỗng nhiên trở nên tăng thương, trong giọng nói tràn đầy bi ý cùng mỏi mệt, chính là ngay cả tử sắc cự long di thân thể đều đang chậm rãi run rẩy. Đến đây đi hài tử, tới ngươi liền có thể biết được năm đó phát sinh mọi chuyện. Thanh âm kia hướng dẫn từng bước, tựa hồ mười phần khát vọng nhìn thấy Trúc Tiểu Thất. Mỗi một câu nói đều tràn đầy dụ hoặc tính lực lượng, làm cho người linh hồn rung động, khó mà kháng cự. Trúc Tiểu Thất trên mặt cũng dần dần chất phác, tựa hồ là mất phương hướng thần trí. Nàng hai mắt trở nên ngốc trệ, thân thể từng bước hướng phía tử sắc cự long phía dưới hóa long chỉ đi đến. Cái này đúng, đến đây đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đem thu hoạch được tân sinh. Âm thanh kia hết sức vui mừng, tiếp tục mở miệng dụ hoặc lấy Trúc Tiểu Thất. Một lát sau, Trúc Tiểu Thất chạy tới huyết sắc ao mặt đầm trước, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ là đang do dự. Nhảy đi xuống đi, nhảy xuống a hải tử. Trông thấy Trúc Tiểu Thất dừng ở nguyên địa, âm thanh kia tựa hồ có chút gấp, liên thanh thúc giục. Đông nhiên, Trúc Tiểu Thất trong mắt khôi phục thần thái, trên thân tử sắc long hồn đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, mang theo không có gì sánh kịp uy nghiêm. Khí tức của nàng cũng trong nháy mắt tăng vọt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền đột phá động hư cảnh giới. U Minh Tổ Long Kinh, Long Hồn Chi Lực. Đây là. Âm thanh kia mười phần kinh ngạc, trong nháy mắt đổi một cái âm điệu, trở nên âm trầm khàn khàn. Sau một khắc, chỉ gặp Trúc Tiểu Thất thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một vệt bóng mờ, cả người chẳng biết lúc nào đã thiểm lược đến trên điện phủ không, xuất hiện tại tử sắc cự long u ngầm con người trước mặt. Bành. Trúc Tiểu Thất thần sắc lạnh lùng, hiện ra mãnh liệt tử quang một quyển trùng điệp đang đập tại tử sắc cự long to lớn trong đôi mắt ầm ầm ba. Một quyển phía dưới, tử sắc cự long thân thể cao lớn đột nhiên lắc lư, toàn bộ điện đường mái vòm ầm vang sụp đổ xuống tới, phát ra tiếng vang to lớn. Sụp đổ điện đường một chút che mất huyết sắc ao đầm liên đối tử sắc cự long thân thể cũng chôn ở bên trong, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Ghê tởm. Một đạo rất có thanh âm tức giận tự phế khư phía dưới hô lên, mang theo mãnh liệt hận ý, giả thân giả quỷ ra hỏa, ngươi cô nãi nãi chính là tổ long huyết mạch. Ngươi đến cùng là ai? Trúc Tiểu Thất long hồn một phát, đạp ở trên không trung, ánh mắt băng lãnh nhìn phía dưới phế tích. Theo đại điện chỗ sâu điện đường sụp đổ, nàng cũng thấy rõ ràng nơi này chân diện mục, ở đâu là cái gì thượng cổ di tích chi địa, mà là một mảnh độc lập hư không. Bốn phía đã không có di tích, cũng không có thái cực bát quái trận, một mảnh hư vô cùng hắc ám. kia tử sắc cự long phía dưới huyết sắc ao trong đầm, tràn đầy âm tà quỷ dị chi khí, bên trong những cái kia huyết dịch đều là tộc nhân hương vị. Nếu thật là tổ long ở đây, như thế nào làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình? Kiệt kiệt kiệt. Nghe được Trúc Tiểu Thất, phế tích phía dưới truyền đến âm thanh kia đổi giận thành vui, phát ra thâm trầm tiếng cười. Nguyên lai ngươi chính là tên kia hậu bối, đã nhiều năm như vậy, ta rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nói xong, một đoàn hắc vụ từ phế tích bên trong chậm rãi dâng lên, cho đến bay tới Trúc Tiểu Thất trước mắt. Trúc Tiểu Thất đôi mắt mười phần nghiêm trọng, nó chính là dấu ở tử sắc cự long phía sau kẻ cầm đầu, lúc trước một mực trốn ở tử sắc cự long trong đôi mắt, bị nàng cảm giác được một tia khí tức đạo này khí tức mười phần kinh khủng, không kém chút nào tóc đỏ thiếu niên cầm văn, chí ít đạt đến động hư kỳ. Mà lại, cái này kỳ cùng lúc trước hiện thân Huyền Dương quảng trường tà tu khí tức giống nhau ý hệ, tất nhiên không phải thiệt bối. Sau một khắc, hắc vụ tại Trúc Tiểu Thất ánh mắt nghiêm trọng bên trong chậm rãi tụ thành một đạo áo bào đen lão giả thân ảnh, lại còn thật sự là một vị long tộc tiền bối. Không đúng, nó chỉ là một đạo tàn hồn. Một đạo tàn hồn giống như này cường đại, hắn đạt được bản thể nên cái gì cấp bậc cường giả? Nghĩ tới đây, Trúc Tiểu Thất con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt minh bạch sự tình mọi nguồn. Vị này chết đi long tộc tiền bối tàn hồn bất diệt, ngược lại biến thành tà tu, lừa gạt tộc nhân nhảy vào hóa long trì, bổ sung máu tươi của hắn cùng thần hồn, như toàn phục sinh tái sinh. Những cái kia bị hắn lừa gạt đến giết chết tộc nhân thi thể, lại bị hắn luyện chế thành tà thi, nằm ngang ở trong đại điện. Nhớ tới kia trong điện vô số đạo kinh khủng long tộc tà thi, Trúc Tiểu Thất khí toàn thân đều đang run rẩy, thần sắc vô cùng bị phẫn. Hắn đến cùng sát hại bao nhiêu long tộc cường giả? Lao đầu, ngươi đến tuột cùng là ai? Trúc Tiểu Thất ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm lão giả trước mắt, trên người tử sắc long hồn khí tức đột nhiên bộc phát ra áo bào đen lão giả khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Trúc Tiểu Thất lộ ra một vòng âm trầm tiêu dung. Danh tự, lão phu đã quên, xương hào còn nhớ. Lão phu, Hắc Long tôn giả. Chương 175. Hắc Long tôn chủ. Chương 175, Hắc Long tôn chủ. Hắc Long tôn chủ. Trúc Tiểu Thất nhíu mày, tựa hồ chưa từng có nghe qua cái danh hiệu này, truyền thừa trong trí nhớ cũng một chút cũng không có. Nhìn thấy Trúc Tiểu Thất biểu lộ, Hắc Long tôn chủ một chút liền minh bạch đối phương căn bản không biết hắn, không khỏi thở dài. Mấy trăm ngàn năm qua đi, quả nhiên đã không có hậu bối nhớ kỹ lão phu. Trúc Tiểu Thất lạnh lùng nhìn xem hắn, hừ lạnh nói, một đầu rơi vào vì tà tu rồng hư, nhớ kỹ ngươi làm gì? Đó cũng là tên kia làm cho. Hắc Long tôn trọng diện mục dữ tợn, cơ hồ gào thét hô, lão phu thay nàng nam chinh bắt chiến cả một đời, kết quả là chỉ vì thu tà tộc một chút chỗ tốt, liền đem lão phu nghiền xương thành tro, đánh thần hình câu diện. Nói đến đây bên trong, Hắc Long tôn chủ lại thâm trầm cười một tiếng, bất quá nàng chỉ sợ không nghĩ tới đi, lão phu một sợi tàn niệm bám vào nàng lỗ sắt trên thân, trốn vào cái này hư không bên trong. Kết quả là nàng chết rồi, lão phu ngược lại là còn sống. Mấy chục vạn năm đến, trơ mắt nhìn xem một cái tiếp một cái ngu xuẩn đi lên chịu chết, thật sự là thoải mái a. Cho dù là chết, lão phu cũng muốn để nàng chết không nhắm mắt. Trúc Tiểu Thất ánh mắt lạnh lẽo, lặng lặng nghe Hắc Long tôn chủ phát cuồng. Lão nhân này hiển nhiên tịch mịch lâu, muốn phát tiết một phen. Bất quá, từ hắn đôi câu vài lời bên trong, Trúc Tiểu Thất cũng đại khái hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Lão gia hỏa này không biết dùng thủ đoạn gì, đem vùng hư không này tiết điểm di động đến Tiềm Long Nguyên phía dưới, dẫn đến rất nhiều tộc nhân đều coi là nơi này chính là tổ địa, liên tiếp bị hắn lừa gạt, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Giống, thật sự là quá giống. Hắc Long tôn chủ nói bỗng nhiên ngừng lại, vẻ mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm Trúc Tiểu Thất, ngươi cùng nàng, thật sự là quá giống. Nói xong, hắn bỗng nhiên động thủ, một con to lớn rồng trưởng từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng uy thế hướng phía Trúc Tiểu Thất trấn áp mà tới. Trúc Tiểu Thất thần sắc kinh biến, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, không dám chính diện đón lấy một trường này. Hắc Long tôn chủ tàn hồn khí tức mặc dù cũng nhiều nhất chỉ là động hư sơ kỳ, nhưng vừa ra tay uy thế so trước đó cầm văn kinh khủng mấy lần. Một khi bị đánh trúng, lấy nàng yếu ớt tu vi chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn hồi phi yên diệt. Vô dụng, tiểu nữ hoa. Hắc Long tôn chủ thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, ngươi cuối cùng không phải nàng, thật sự là quá yếu. Chờ lão phu đoạt sáng ngươi, ta chính là tân nhiệm Long Hoàng. Nam mơ. Trúc Tiểu Thất giận dữ mắng mỏ một tiếng, thân hình tiềm lực đến Hắc Long tôn chủ trước mặt, thôi động long hồn chi lực hung hăng hướng trên đầu của hắn đập tới. Nhưng lúc này đây, Trúc Tiểu Thất dĩ vãng không có gì bất lợi nắm đấm lại là mất hiệu lực. Hắc Long tôn chủ đứng tại chỗ không nhúc nhích, Trúc Tiểu Thất nắm đấm lại tại cách hắn không đến một tấc địa phương ngừng lại, đúng là rốt cuộc không động được mảy may. Cương giả ở giữa chiến đấu, một chiêu một thức đều là pháp tắc cùng đại đạo đọ sức. Lão phu tu vi mặc dù trăm không còn một, nhưng còn xa xa không phải ngươi cái này tiểu nữ hoa có thể sánh được. Hắc Long tôn chủ ánh mắt lạnh lùng, đưa tay một thanh năm Trúc Tiểu Thất cái cổ, đạm mặt nói, "Tiểu nữ hoa, kết thúc." Trúc Tiểu Thất thần sắc thống khổ, thân thể đang không ngừng giãy giụa, nhưng mà Hắc Long tôn chủ đại đạo pháp tắc đã qua gắt gao ngăn chặn nàng bất kỳ cái gì giãy giụa đều là tốn công vô ích. Phổ thông sinh linh ma lực, tại pháp tắc cùng đại đạo trước mặt hoàn toàn không dậy được bất cứ tác dụng gì. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể vận dụng lực lượng pháp tắc, Hắc Long tôn chủ khi còn sống chí ít cũng là hợp đạo cảnh giới cường giả, mới có khả năng cảm ngộ đến pháp tắc trong thiên địa, cũng thôi động một tia lực lượng của nó. Trên thực tế, đây cũng là bất luận kẻ nào tiến vào Thiên Đạo thư viện đều sẽ e ngại Lâm Hiên chân thật nhất nguyên nhân. Tại Thiên Đạo thư viện bên trong, Lâm Hiên nắm giữ lấy tuyệt đối pháp tắc, tương đương với phương thiên địa này chúa tể bất kỳ người nào sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Nhưng là, lực lượng pháp tắc đối với tà tộc là không có hiệu quả, bọn hắn không nhận này phương thế giới pháp tắc kết thúc. Bởi vậy bị coi là thiên hạ cường giả công địch. Hắc Long tôn chủ mặc dù không làm được Lâm Hiên loại trình độ đó, nhưng là hơi vận dụng một chút lực lượng pháp tắc áp chế Trúc Tiểu Thất vẫn là dễ như trở bàn tay. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trúc Tiểu Thất chuẩn bị dựa theo Lâm Hiên cho phương pháp thôi động châm gài tóc lực lượng. Chưa động thủ, đông nhiên thức hải bên trong một đạo thần niệm bạo phát ra, vậy mà trong nháy mắt xoắn nát Hắc Long tôn chủ lực lượng pháp tắc đến cơ hội này, tiểu nha đầu trong nháy mắt thoát thân trốn xa. Cái gì? Hắc Long tôn chủ lấy làm kinh hãi, mình lực lượng pháp tắc thế mà bị một tiểu nha đột phá. Không đúng, hẳn là trong cơ thể nàng tồn tại một đạo cường giả thân niệm, phá hủy mình lực lượng pháp tắc. Thân niệm chủ nhân mạnh phi thường, chí ít so với hắn còn phải mạnh hơn mấy cấp độ. Hắc Long Tôn chủ trong nháy mắt lại bình tĩnh xuống dưới. Thân niệm là cường giả ý niệm, mặc dù không thể trợ giúp chiến đấu, lại tự động bảo hộ ký thác người không nhận những người khác thần niệm ăn mòn, đồng thời, cường giả thần niệm đối pháp tắc cũng có nhất định phá hư tác dụng. Lâm Hiên tạo hóa thần thông sinh ra thần niệm thì càng thêm đặc thù, thời khắc mấu chốt hắn còn có thể thông qua thần niệm giáng lâm pháp thân, chỉ bất quá điều kiện 10 phần hà khắc, cần cảm nhận được đối phương ý chí mãnh liệt triệu hoán mới có thể đồng thời, hắn đạo này thần niệm còn có tạo hóa tái sinh chi năng, có thể nói diệu dụng vô tận. Hắc Long Tôn chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Hừ, chỉ là một đạo thần niệm mà thôi, bản tọa không sử dụng lực lượng pháp tắc, như thường tùy tiện ngược sát ngươi." Đưa tay vung lên, ngập trời rồng trưởng lần nữa từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp ép hướng Trúc Tiểu Thất. Hắc Long chi thủ. Lần này, Hắc Long Tôn chủ là thật động sát tâm, khí tức hoàn toàn khóa chặt Trúc Tiểu Thất, rồng trưởng phảng phất muốn đưa nàng thân thể cùng thần hồn toàn bộ bóp nát. Hắn nguyên bản định là sống sờ sờ đoạt xá Trúc Tiểu Thất thân thể, lại thôn phệ đối phương thần hồn. Bây giờ có Lâm Hiên thần niệm ngăn cản, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước chém giết Trúc Tiểu Thất, diệt thần hồn, lại cướp đi nàng tổ long huyết mạch, một lần nữa chữa trị một bộ thân thể, làm như vậy mặc dù hiệu quả kém chút, nhưng cũng không thể tránh được. Trọng yếu nhất chính là có được tổ long huyết mạch, hắn liền có khả năng phục sinh tái sinh. Trúc Tiểu Thất, không giết không được. Đối mặt cái này che khuất bầu trời một đạo rồng trưởng, Trúc Tiểu Thất sắc mặt tái nhợt, đã hoàn toàn bất lực đào thoát. Hắc Long Tôn chủ quá mạnh, căn bản không phải nàng đối phó. Nếu không có Lâm Hiên thần niệm, nàng kém chút lại chết đúng lúc này. Phế tích hạ bỗng nhiên chuyển ra một đạo kinh thiên tiếng long ngâm. Giống. Đạo này tiếng long ngâm cổ lão, nặng nghề, uy nghiêm, phảng phất vượt qua vô tận tuế nguyện trường hạ, làm cho người thần hồn nhịn không được run rẩy. Ngắn ngủi một máy mắt, giữa thiên địa tràn đầy cổ lão khí tức thần thánh, tràn ngập đến toàn bộ hư không. Hắc Long Tôn chủ thần sắc biến đổi lớn, biểu lộ hoảng sợ muốn tuyệt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới phế tích. Tổ Long, khôi phục rồi, chương 176. Tổ Long khôi phục rồi. Chương 176, Tổ Long khôi phục rồi. Tổ Long khí tức tràn ngập toàn bộ hư không đại địa một trận lắc lư, một cỗ không thể giải thích bàng bạc lực lượng từ sâu trong lòng đất phun trào mà ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Bùi đất cùng đá vụn bị cỗ lực lượng này nhấc lên, tạo thành một mảnh hùng vĩ lốc xoáy bao táp, trực trùng vân tiêu. Giống. To rõ tiếng long ngâm lại lần nữa truyền đến. Trong hư không phong vân biến sắc, đại điện bên trong vô số nằm ngang long tộc tà thi tại một tiếng này gầm rú phía dưới biến thành một mịt. Hắc Long Tôn giả ép hướng Trúc Tiểu Thất rồng trưởng cũng tại trong khoảnh khắc từ từ tiêu tán, hóa thành đầy trời bụi ánh sáng. Lấy cố lực lượng này trung tâm, một đạo sáng chói chói mắt tử quang dần dần hiện hiện, tựa như liệt nhật lóa mắt, nhưng lại mang theo vài phần cổ lão mà thần bí vân vị. Quang mang bên trong, một đầu tử sắc cự long thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, chính là trước đây rơi xuống huyết chỉ tổ long lột xác. Chỉ bất quá, lần này tử long cự long không còn ngầm vô sinh cơ, mỗi khối lân phiến đều lóe ra như kim loại quang trạch, một đôi u ám trống rỗng đôi mắt cũng tỏa sáng thần thái, mang theo vô tận tang thương cùng uy nghiêm. Tổ Long, tựa hồ thật khôi phục. Trúc Tiểu Thất nhìn qua một màn này, trong mắt lóe ra khó có thể tin quang mang. Tử sắc cự long khí tức hết sức quen thuộc, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch kêu gọi tại nàng đấy lòng vang lên, không khỏi để nàng giật mình ngay tại chỗ. Lập tức, tử sắc cự long tại Trúc Tiểu Thất cùng Hắc Long Tôn chủ trong ánh mắt kinh ngạc bắt đầu từ từ nhỏ dần, quang mang nội liễm, cuối cùng hóa thành một vị thân mang hoa lệ tử sắc váy dài, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử tóc dài như thác nước, khuôn mặt đoan trang, con mắt màu tím phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt long tức. Ngươi vậy mà thật sống? Hắc Long Tôn chủ thần sắc nghiêm trọng, trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc, vẫn có chút không thể tin. Hắc Long, nữ tử thanh lãnh thanh âm vang lên, ta niệm tình ngươi đối Long tộc có công, vốn muốn tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi vẫn không biết hối cải, bằng vào ta chi tướng giết hại tộc nhân. Bây giờ, càng là khi dễ đến hải nhi của ta trên đầu. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nữ tử thanh âm tuy nhỏ, lại phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm, quanh quẩn ở trong hư không, làm lòng người thần chấn động. Đánh rắm. Hắc Long Tôn chủ nghiến răng nghiến lợi, cái trán gân xanh bạo liệt, ngươi như thật nhớ tới tình cũ, như thế nào đem ta đánh thần hình câu diện, như thế nào lại đem ta cầm tù trong hư không này mấy chục và năm, vĩnh viễn không mặt trời. Giết hại tộc nhân. Hừ, những thứ ngu xuẩn kia hám lợi đen lòng, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nữ tử ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi bị tà tộc che đậy tu luyện tà công, tự cho là có thể khống chế nó, lại thế nào biết càng hãm càng sâu. Ta nếu không đưa ngươi thần hình câu diện, ngươi lại nào có cơ hội trùng tu đại đạo. Hắc Long Tôn trọng con ngươi co vào, trầm mặc một lát, cắn răng nói, nhiều lời vô ích, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay hoặc là ngươi hoàn toàn kết ta, hoặc là ta liền luyện hóa cái này tiểu nữ hoa, thay thế ngươi trở thành mới Long Hoàng. Tới đi. Hắc Long Tôn trọng diện mục dữ tợn, khan giọng liền giống, đột nhiên hướng phía nữ tử tấn công mạnh mà đi. Đối với tổ long loại này cấp bậc cái thế cường giả, bất kỳ cái gì lực lượng pháp tắc ở trên người nàng đều đã không có hiệu quả chút nào, cơ hội hoàn toàn miễn dịch. Nếu là so đấu pháp tắc cùng đại đạo chi lực, Hắc Long Tôn chủ thua không nghi ngờ, chỉ có trở lại bản quy chân, lấy nục thân chống đỡ mới có một tia cơ hội. Hắc Long đang đánh cược, cực tổ long vừa mới khôi phục pháp tắc trưởng không chưa kiện toàn, bằng không hắn căn bản không có khả năng làm bị thương đối phương. Dù sao chính hắn nhưng không cách nào miễn dịch pháp tắc. Ai? Trong cõi u minh, giữa thiên địa tựa hồ vang lên một đạo thở dài thanh âm. Nữ tử trong mắt không có chút nào gợn sóng, thân thể đứng tại chỗ không có chút nào động tác, đối với Hắc Long Tôn chủ tiến công nhìn như không thấy. Nhỏ. Tâm. Trúc Tiểu Thất nhìn thấy nữ tử không nhúc nhích, sắc mặt lập tức có chút lo lắng. Nàng vừa dự định lên tiếng nhắc nhở nữ tử, lại phát hiện Hắc Long thân thể đã định trên không trung, hoàn toàn không thể động đậy, cùng mình công kích đối phương tình huống giống nhau như lúc. Quả nhiên, lại là lực lượng pháp tắc áp chế. Tu vi cảnh giới càng cao, kẻ yếu đối mặt cường giả càng khó vượt biên tiêu chiến, đây là thưởng thức. Nguyên nhân chính là khí tức áp bách cùng pháp tắc áp chế, chí cường giả còn có đại đạo chi lực nghiền ép, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa đều là một đầu khó mà vượt qua hừng câu. Tại Hắc Long ánh mắt hoảng sợ bên trong, pháp tắc trong thiên địa chi lực hướng hắn đè ép mà đến, sau đó liền hóa thành một mịt, tiêu tán giữa thiên địa. Lần này, hắn là chân chân chính chính thần hình câu diện, ngay cả một tia tàn niệm cùng đại đạo vết tích đều chưa từng lưu lại. Từ đầu tới đuôi, nữ tử trong mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cũng chưa từng gặp nàng xuất thủ công kích, Hắc Long tôn chủ phảng phất là mình tiêu tán đột nhiên tại cái này vô tận hư không bên trong, hoàn toàn không làm được bất kỳ chống cự gì. Tổ Long lực lượng, thật là khiến người run rẩy. Giải quyết Hắc Long tôn chủ về sau, nữ tử ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Trúc Tiểu Thất phương hướng, môi son khẽ mở, "Hải tử, tới." Lúc này, nữ tử thanh âm phi thường ôn nhu dễ nghe, tựa hồ mang theo vô tận nhớ nhung. Loại cảm giác quen thuộc này, Trúc Tiểu Thất hốc mắt lập tức liền đỏ ngước, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là hơi nước. Nữ tử nhẹ nhàng nâng tay, một cô ôn nhu lực lượng liền đem Trúc Tiểu Thất nâng lên, để nàng vững vàng đứng ở trước mặt mình. Nàng tinh tế đánh giá Trúc Tiểu Thất, vui mừng nói, "Ngươi trưởng thành, ta phải gọi ngài Tổ Long đại nhân." Vẫn là Trúc Tiểu Thất nhăn nhó đứng tại nữ tử trước mặt, mặt nhỏ tràn đầy khẩn trương, đúng là có chút không biết làm sao dáng vẻ. Loại này thể nghiệm có thể là nàng đời này lần thứ nhất. Dù sao, nha đầu này tại Lâm Hiên trước mặt cũng là một bộ cổ linh tinh quái dáng vẻ, chưa từng câu nệ như vậy qua. "Ta là mẹ ngươi mẹ." Nữ tử khẽ cười nói. "A." Trúc Tiểu Thất giật mình, nàng rõ ràng mình là Tổ Long huyết mạch, nhưng thật không nghĩ tới là Tổ Long thân nữ nhi a, nàng còn tưởng rằng kia thượng cổ di tích bên trong có Tổ Long hậu nhân sinh nàng. Dù sao nàng cùng Tổ Long, số tuổi chênh lệch mấy chục và năm. "Tới, hài tử." Nữ tử cười cười, chậm rãi mở ra cánh tay, ánh mắt mười phần ôn nhu. "Mụ mụ." Trúc Tiểu Thất con ngươi chua chua, một đầu nhào vào nữ tử trong ngực, cảm thụ được kia đến từ huyết mạch chỗ sâu ấm áp. Từ lúc xuất thế đến nay, nàng liền chưa từng cảm thụ bất luận cái gì thân nhân ấm áp, nếu không phải tiến vào thư viện, chỉ sợ tâm lý cũng sẽ không cỡ nào khỏe mạnh. Giờ khắc này, nàng chỗ nào còn quản trước mặt là cái gì Tổ Long, chính là mụ mụ mà thôi. Rất nhanh, nàng liền tiếp nhận sự thật này. Nữ tử thân sắc vui mừng, sờ lên Trúc Tiểu Thất đầu, không nói một lời. Một hồi lâu sau, Trúc Tiểu Thất sớm đã khóc đỏ trong mắt, nàng nuốt một cái nước mắt, một lần nữa thay đổi một bộ lạc quan tiểu dung, từ nữ tử trong ngực tránh thoát ra, ngẩng đầu lên hỏi, "Mụ mụ, ngài có phải hay không một mực không có chết, Long tộc không có ngài biến chia năm xẻ bảy, người xấu người này nhiều hơn người kia. Bất quá bây giờ tốt, có mụ mụ tại, xem bọn hắn có dám hay không phép lối." Trúc Tiểu Thất bóp nắm tay nhỏ, một bộ giữ dằn dáng vẻ, hoàn toàn giống như là tại mẫu thân mình trước mặt nũng nịu cáo trạng tiểu nữ hài nhi. Nếu như có thể, nàng tình nguyện cả đời làm sư tôn ngoan đồ nhi, đương mụ mụ nữ nhi ngoan, không muốn làm cái gì Long hoàng đại nhân. Nữ tử che miệng cười khẽ, lại sờ lên Trúc Tiểu Thất đầu, thở dài. "Tiểu Thất, mụ mụ thời gian không nhiều lắm." Chương 177. Mẫu nữ. Chương 177. Mẫu nữ. "Ngài, ngài nói cái gì?" Nên Tiểu Thất ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu lên không thể tin nhìn xem nữ tử, "Ngài không phải êm đẹp đứng ở chỗ này sao, làm sao lại như vậy?" Nữ tử khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là cười khẽ, "Đây bất quá là ta lưu lại tại rồng thuế bên trên một đạo yêu ớt tàn niệm mà thôi. Nếu không phải cảm nhận được hắn thần niệm, chỉ sợ cũng không cách nào đem ta tỉnh lại. Lại có nửa canh giờ, ta liền hoàn toàn biến mất tại ngày này địa chi ở giữa." Nên Tiểu Thất ngây dại, con mắt màu tím lại là một trận đau nhức, khuôn mặt nhỏ lập tức có chút ủy khuất, "Sao lại thế?" Nữ tử nhẹ nhàng sờ lấy Nên Tiểu Thất đầu, an ủi, "Có thể gặp lại ngươi một mặt, nương đã rất vui vẻ." "Đúng rồi, sư tôn." Nên Tiểu Thất hung hăng xoa xoa khuôn mặt, kích động nói, "Mẫu thân, ngài tàn niệm là sư tôn tỉnh lại, vậy hắn nhất định có biện pháp cứu ngài, hắn nhưng lợi hại, sư tôn là ta gặp qua nhất lợi hại người." Nói đến đây bên trong, nàng lại cân nhắc một chút, "Ừm. Đoan chừng cùng mẫu thân đồng dạng lợi hại." "Đứa nhỏ ngốc." Nữ tử ý cười càng đậm, khẽ thở dài, "Ngươi cái này tính tình, cũng không biết theo ai. Ngươi sư tôn, cứu không được ta." Nên Tiểu Thất không hiểu, tao mày nói, "Vì cái gì?" "Ngài nghe giống như nhận biết sư tôn." "Ta hiểu rõ hắn." Nữ tử trong mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc, chợt lại biến mất không thấy, chỉ là nói nhỏ, "Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ rõ." Lập tức, nàng nhìn về phía Nên Tiểu Thất trên đỉnh đầu chi kia châm gài tóc, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nói, "Đây là hắn tặng cho ngươi sao?" "Ừm." Nên Tiểu Thất đột nhiên gật gật đầu, "Đây là về Long tộc trước sư tôn cho ta, nói nó có thể cứu ta 3 lần tính mệnh." Nữ tử thần sắc không hiểu, khẽ cười nói, "Vậy ngươi cần phải giữ gìn kỹ nó." "Kia là tự nhiên." Nên Tiểu Thất cười hắc hắc. Nói đến đây, tiểu nha đầu lại có chút thương cảm, thấp giọng nói, "Mẫu thân, thật không có cách nào cứu ngươi ạ?" Nữ tử lắc đầu, "Ta sớm đã chết đi đến 10 vạn năm, nếu có hướng một ngày ngươi có cơ hội trở lại tiên giới nhìn thấy tổ phụ, có lẽ còn có thể cứu ta đi. Chỉ bất quá, loại kia khả năng quá nhỏ, bây giờ thế giới đã lâm vào luân hồi, rốt cuộc siêu thoát không được." Nên Tiểu Thất mở to hai mắt nhìn, "Tiên giới, tổ phụ? Mẫu thân, ngài không phải liền là Tổ Long sao?" Nữ tử cười cười, "Đối với này phương thế giới, ta đích xác là Tổ Long, đã từng chỉ điểm một chút nơi này Long tộc, bọn hắn liền phụng ta làm tổ. Chỉ bất quá, nương nguyên bản cũng là đến từ thượng giới, năm đó là vụng trộm chạy đến. Khi đó, cũng chính là không sai biệt lắm giống như ngươi lớn." Nên Tiểu Thất lại ngây dại, tin tức này lượng thật sự là quá to lớn, Tổ Long lại là từ tiên giới trộm đi xuống tới. Bí mật này, này phương thế giới người biết chỉ sợ sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Về phần tiên giới, cái chỗ kia còn cách nàng quá xa vời. Tứ Hải Tám Châu sớm đã không tồn tại tiên nhân chân chính, tự nhiên cũng sẽ không còn có tiên giới truyền thuyết, chỉ cho là trong thần thoại cố sự. Bất quá nói một cách khác, nàng tại tiên giới còn có đường thân nhân. Cùng ta không chênh lệch nhiều. Ta mới 16 tuổi. Nên Tiểu Thất một ngón tay đều chống đỡ ở dưới cằm, cau mày nói, "Mẫu thân, ngài đều qua đời mấy chục và năm, làm sao ta mới 16 tuổi?" Nữ tử bị đến tiểu thất bộ dáng khả ái làm cho tức cười, đứa nhỏ đốc, thời gian đối với tại chúng ta chân long mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chân long nhất tộc trời sinh liền nắm giữ thời không pháp tắc, những năng lực này chờ ngươi tiếp nhận long tộc truyền thừa liền sẽ minh bạch. Còn nữa, ngươi thật sự là đang vì nương sau khi chết mấy chục vạn mới ra đời ấn nhân loại phép tính 16 tuổi cũng hoàn toàn chính xác không sai. A. Nên tiểu thất đầu ông tác hưởng, quá thơ bảo, nàng hoàn toàn nghe không rõ. Tóm lại một điểm, tổ long đúng là mẫu thân nàng, mà lại nàng cũng xác thực còn nhỏ, cả hai đều là thật. Mẫu nữ hai người chuyện nhà hàn huyên nửa ngày, nên tiểu thất bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nhớ lại chuyến này chuyện quan trọng nhất, mẫu thân, chuyến này đại trưởng lão để cho ta trở về thượng cổ di tích tìm kiếm tổ long chi hồn, là ở cái địa phương này sao? Nữ tử nghe vậy lắc đầu, ngươi cần trở lại đạo trưởng của ta, cũng chính là trong miệng ngươi thượng cổ di tích, tìm tới nương di hải. Sau đó, ta sẽ đem ngươi đưa ra vùng hư không này, hết thảy liền có thể biết được. Nên tiểu thất gật đầu, nàng liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá, nữ tử sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nhìn chằm chằm đến tiểu thất nói, tiểu thất, ngươi đã sinh ra mình long hồn, không thể quá ỷ lại mẫu thân lưu lại long hồn, nếu không tương lai khó thành đại đạo, ngươi hiểu chưa? Ta hiểu được. Nên tiểu thất nhu thuận gật đầu, tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, ngược lại hỏi, mẫu thân, ta trước đó còn gặp được một con tạp mao chim, tựa hồ là ngài cố nhân, nắm ta đi tìm hắn hậu đại, còn nói cái gì chỉ có ta tìm đến hắn. Đây là có chuyện gì? Thật không cho gặp được tổ long, nên tiểu thất moi ruột gan, hận không thể đem nghi ngờ trong lòng một mạch toàn bộ hỏi một mấy lần. Còn nữa, nàng thật rất chân quý cùng mẫu thân cuối cùng cùng một chỗ trong khoảng thời gian này. Tạp mao chim. Nữ tử rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức che miệng cười khẽ, ngươi nói là Kim Ô a? Lão gia hỏa kia hậu nhân không dễ tìm, hắn năm đó mười phần lạm tình, cũng không biết sinh nhiều ít cái huyết mạch không thuần tiểu Kim Ô, nhiều lần luân hồi trải rộng tứ hải tám châu, đoán chừng cũng bị tà tộc đồ sát hầu như không còn đi. Nếu nói chỉ có ngươi có thể tìm tới địa phương, có thể đi một chuyến trong Đông Hải mặt trời là biển, có lẽ có thể có được một chút tin tức. Đến lúc đó, ngươi cần mang lên lương tín vật. Nên tiểu thất gãi đầu một cái, biết truy đạo, ừm. Thật là phiền phức. Nữ tử nhìn xem đến tiểu thất, cười nói, Kim Ô cùng ta sư xuất đồng môn, thực lực không giới ta, ngươi nếu tìm được hắn hậu nhân, cố gắng đối với các ngươi tương lai ứng đối kiếp nạn sẽ có chút trợ giúp. Sư xuất đồng môn. Nên tiểu thất sửng sốt, mẫu thân ngươi cũng có sư tôn. Nữ tử mỉm cười gật đầu, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò, nếu là tìm được Kim Ô hậu nhân, để hắn đi tìm ngươi sư tôn, rõ chưa? Ừm. Nên tiểu thất tỉnh mê mê gật đầu, càng nghĩ càng thấy đến cổ quái. Bất quá, nàng cũng không có thời gian hỏi nhiều. Tổ Long cuối cùng một đạo suy nghĩ cũng sắp tiêu tán cái này giữa thiên địa. Dương mắt xem xét, nữ tử nửa thân thể lúc này đã dần dần trong suốt. Mẫu thân. Nên tiểu thất mặt lộ vẻ không bỏ, nắm thật chặt nữ tử tay không chịu buông ra, trong lòng càng ngày càng khó qua. Thật vất vả nhìn thấy thân nhân của mình, nhưng lại lập tức sẽ tách ra. Cái này nửa canh giờ rất ngắn, nên tiểu thất lại cảm giác được vô cùng hạnh phúc, loại hạnh phúc này cùng tại thư viện hạnh phúc không quá giống nhau, nhưng đều vạn phần ấm áp cùng không bỏ. Nữ tử từ ái nhìn xem nên tiểu thất, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Giờ khắc này, nàng cũng không phải là cái gì uy nghiêm tổ long, chỉ là một đứa bé mẫu thân. Đi thôi, trở lại Long tộc, trở lại ngươi sư tôn đạt được bên người. Có lẽ có một ngày, chúng ta còn có thể gặp lại lần nữa. Nói xong, nữ tử hoàn toàn biến mất không thấy. Tổ long lột xác cũng không còn tồn tại, chỉ để lại một đạo nho nhỏ lần tiến, rơi vào đến tiểu thất trong tay đây là mẫu thân nàng, di vật cuối cùng. Chương 178. Thượng cổ di tích. Chương 178. Thượng cổ di tích. Đến tiểu thất kinh ngạc nhìn qua trong tay tử sắc lần tiến, trong mắt hơi nước hiện hiện. Ngắn ngủi nửa canh giờ, nàng phảng phất làm một cái mộng đẹp. Hiện tại, tỉnh mộng. Phế tích dưới, tổ long lột xác cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hẳn là hóa thành trong tay cái này mai tổ long lần tiến. Đương nhiên, nên tiểu thất trong tay tổ long lần phiến phát ra một trận chói mắt tử quang, cả người dần dần bao phủ tại giữa tử quang, từ vùng hư không này bên trong biến mất. Nên tiểu thất chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, lần nữa thấy rõ hoàn cảnh chung quanh lúc, đã đi tới một mảnh mới hư không. Nơi này nhật nguyệt tinh thần trải rộng, núi non sông ngòi hiện thị rõ, từng tòa núi non trùng điệp ở giữa xen vào nhau lấy nguy nga cung điện, phảng phất tự thành một mảnh hoàn chỉnh thế giới, so với Đông Hải Long cung còn muốn hùng vĩ mấy phần. Mênh mông trình độ, hoàn toàn không phải vừa rồi giả di tích có thể so sánh được. Nên tiểu thất lơ đầu nhìn chung quanh một lần, cảm thụ một chút nơi này cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí, cùng bốn phía vờn quanh thái cực bát quái trận. Rốt cục xác nhận, nơi này tất nhiên là mình xuất sinh chi địa không thể nghi ngờ. Chỉ là ký ức đã mười phần mơ hồ, nàng có chút không nhớ nổi mình là ở đâu tòa cung điện ra đời. Tổ Long chi hồn lại tại nơi nào? Tiểu nha đầu khe nhíu mày, từng bước một hướng phía trước mặt cung điện đi đến. Không có cách, nàng chỉ có thể một tòa tìm. Quá phiền toái. Một lát sau, Nên tiểu thất mang tâm tình thấp thỏm bước vào tòa thứ nhất màu đen trang trí cung điện, đập vào mi mắt là một bức to lớn bức tranh không ngừng hiện ra từng màn cổ lão hình tượng, phảng phất tại giảng thuật một cái thượng cổ thời đại cố sự. Hắc Long tôn chủ. Nên tiểu thất con ngươi co rụt lại, người trong bức họa thân ảnh mặc dù tuổi trẻ cường tráng mấy phần, nhưng tất nhiên là trước đây Hắc Long tôn chủ không thể nghi ngờ. Bước vào cung điện một khắc này, trong cõi u minh liền có một thanh âm tại nàng đấy lòng vang lên. Bản tọa Hắc Long tôn chủ, chính là tổ Long tọa hạ tứ đại hộ pháp một trong, hậu bối tử tôn đến ta truyền thừa, nhìn ngươi không ta chi ý chí, bảo hộ Long tộc vạn thế an bình. Hiển nhiên, đây là Hắc Long tôn chủ khi còn sống lưu lại ngữ. Nên tiểu thất sắc mặt phức tạp, lao ra hỏa này khả năng chết cũng không nghĩ ra, sau khi hắn chết mình lại trở thành giết hại Long tộc hậu bối tử tôn tội nhân. Như thế nói đến, mảnh này thượng cổ di tích khả năng không chỉ là tổ long chỗ tu luyện, mà là toàn bộ long tộc cao tầng chỗ tu luyện. Nơi này mỗi một tòa nguy nga cung điện, khả năng đều đại biểu cho lúc ấy một vị long tộc cường giả trí cao. Nhiều cường giả như vậy, đến tột cùng là thế nào toàn bộ ngã xuống? Nên tiểu thất bốn phía vơ vét một vòng, quả nhiên phát hiện không ít Hắc Long tôn chủ cất giữ bảo bối, các loại cao giai thánh bảo nhiều vô số kể, cũng không thiếu một chút tiên bảo cấp bậc pháp bảo. Và nhiều như vậy bảo bối, sư tôn nhìn thấy nhất định rất vui vẻ. Nên tiểu thất cười hắc hắc, xuất ra một kiện không gian vòng ngọc, một mạch đem những bảo bối này toàn bộ đặt đi vào. Vẹn vẹn là những bảo bối này cộng lại, chỉ sợ đều có thể mua xuống mấy tòa thái thanh xem. Tuân theo Thiên Đạo Thư Viện tuyệt không lãng phí ưu lương truyền thống, nên tiểu thất cơ hồ đem hắc long cùng trong điện linh thạch thần dược pháp bảo tất cả đều rời trống, bốn phía nhìn lại lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn lại trung ương nhất một bức tranh. Ừm, hắc long lão tiểu tử cái gọi là truyền thừa, hẳn là bức họa này. Nên tiểu thất nhìn chăm chú bức tranh nửa ngày, cuối cùng tay nhỏ lắc một cái đem nó cũng thu vào không gian vòng ngọc. Thôi, cô nãi nãi liền giúp ngươi tìm một đầu thật hắc rồng truyền thừa tiếp. Hắc long tôn chủ thực lực cực mạnh, nó truyền thừa xuống đạo pháp nhất định cực kỳ lợi hại, nếu là như thế lãng phí ngược lại là đáng tiếc. Vơ vét hoàn tất, nên tiểu thất mới hài lòng nhẹ gật đầu, quay thân đi ra hắc long cung điện, lại đi xuống một tòa cung điện đi đến. Nhìn xem cái này đầy khắp núi đồi nguy nga cung điện, nên tiểu thất ánh mắt chớp lên, nhếch miệng cười cười, nàng đột nhiên cảm giác được giống như cũng không có phiền toái như vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiểu nha đầu bước qua một tòa lại một tòa cung điện, cơ hồ đem cả tòa thượng cổ di tích bảo bối đều vơ vét một mấy lần đồng thời, nàng cũng cơ hồ đem long tộc lịch sử giải một mấy lần. Mỗi tòa cung điện đều ghi chép một chút thượng cổ thời đại phát sinh sự tình, tổ long như thế nào dẫn đầu long tộc quật khởi, long tộc như thế nào chinh chiến tứ hải, cuối cùng lại như thế nào tại đại kiếp bên trong một đầu tiếp một đầu chết đi. Như nàng sở liệu, tòa này di tích chính là thượng cổ thời đại long tộc toàn bộ cao tầng đạo trường. Tổ long lấy vô thượng pháp lực đơn độc mở ra một tòa tu luyện không gian, thành lập vô số nguy nga cung điện khen thưởng cho long tộc có công chi thần. Lại đem mảnh này tu luyện không gian cố định tiết điểm thiết trí tại Lặn Long Nguyên phía dưới, thuận tiện long tộc cường giả ra vào. Có thể nói, nơi này mới là thượng cổ thời đại long tộc chân chính hoạch tâm nhất lãnh địa, Đông Hải Long cung chỉ là ngụy trang mà thôi. Giờ này khắc này, nếu tiểu thất trên thân có được toàn bộ long tộc cường giả đạo pháp truyền thừa, nắm giữ lấy lượng lớn tài phú tài nguyên. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ yêu tộc đều sẽ rung chuyển. Long tộc sở dĩ mấy chục vạn năm đến càng không ngừng phân liệt nội đấu, không cách nào tiếp tục trấn áp tứ hải, thậm chí cuối cùng chỉ là lui khỏi vị trí Đông Hải, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì long tộc đạo pháp truyền thừa đại đa số đều đã mất đi, dẫn đến không ai phục ai, đương nhiên cũng không chỉ long tộc, thượng cổ sau đại chiến, tứ hải tám châu hai tộc nhân yêu đạo pháp truyền thừa tuyệt đại đa số đều đã mất đi, hoang châu càng là đã từng triệt để hủy diệt qua một lần. Về phần long tộc cái gọi là truyền thừa tẩy lễ, đạo pháp truyền thừa là hai chuyện khác nhau, đơn giản tới nói, truyền thừa tẩy lễ chỉ là kích phát hậu bối bản thân tiềm năng, khiến cho có được chủng tộc nên có năng lực, tỉ như long tộc có thể hóa thân thần long, thôn vân thổ vụ, xuyên toa không gian vân vân. Mà đạo pháp truyền thừa là một chủng tộc thế lực đời đời kiếp kiếp tích lũy được phương pháp tu luyện cùng cảm ngộ, đại biểu nhất tộc chân chính nội tình. Có những này đạo pháp truyền thừa, tương đương với nắm giữ nhất tộc chân chính tài phú, đương nhiên cũng không phải mỗi một môn công pháp phía sau đều đại biểu một phương đạo pháp truyền thừa, cũng có thật nhiều công pháp là tán tu sáng tạo ra, hay là bọn hắn phía sau đạo thống sớm đã diệt tuyệt, đó chính là không quan trọng gì. Ngày đó long tộc đám người nhìn thấy đến tiểu thất U Minh tổ long trải qua nhau nhau quỳ xuống triều bái, càng nhiều là bởi vì nhìn thấy tổ long truyền thừa, mà không phải tổ long huyết mạch. Một đường vơ vét hoàn tất, nên tiểu thất đi tới thượng cổ di tích cuối cùng một tòa khổng lồ nhất tử sắc cung điện. Trực giác nói cho nàng, nơi này chính là mình chân chính ra đời địa phương. Mụ mụ Di Hải, ngay ở chỗ này sao? Nên tiểu thất mang phức tạp tâm tình, ngừng chân tại cung điện cổng, lại là chậm chạp không có đi vào. Nàng thật rất sợ hãi mình nhìn thấy mụ mụ Di Hải thời điểm, sẽ khống chế không nổi bi thương cảm xúc, tâm tình mười phần nặng nề. Sau một hồi lâu, tiểu nha đầu hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn bước vào đạo này nguy nga cung điện đại môn. Chương 179. Tổ Long Di Hải. Chương 179. Tổ Long Di Hải ầm ầm. Chúc tiểu thất nhẹ nhàng đẩy, kia cổ pháp cửa lớn màu tím liền chậm rãi tự động mở ra. Cổ lão uy nghiêm khí tức từ trong điện tản ra. Dương mắt nhìn lên, trong đại điện không gian khoáng đạt vô ngần, cao ngất mái vòm phía trên, khảm nạm lấy sáng chói bức tranh cấp vì sao, tựa hồ là thượng cổ tinh đồ, tại hào quang nhỏ yếu chiếu rọi chậm rãi lưu chuyển, cùng ngoại giới ban ngày đêm tối không quan hệ, tự thành một phương thiên địa. Trong đại điện, một tôn khổng lồ xương rồng Di Hải lặng lặng đứng sừng sững, Di Hải phía trên mơ hồ có thể thấy được một chút màu đen điểm lấm tấm. Những này màu đen điểm lấm tấm lộ ra một cỗ quỷ dị chi khí, như rọi trong xương không ngừng ăn mòn Di Hải, tựa hồ là muốn đem bộ Di Hải này triệt để ăn mòn hầu như không còn. Mẫu thân, Trúc Tiểu Thất lập tức cảm giác một trận đau lòng, nguồn gốc từ linh hồn thống khổ để thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, giật mình tại nguyên chỗ không núp đích. Giờ khắc này nàng rất vững tin, trước mắt bộ Di Hải này chính là tổ long, chính là nàng mẫu thân. Tiểu Nha đầu phảng phất mất hồn phách, ánh mắt đờ đẫn từng bước một đi đến cố kia Di Hải trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Mẫu thân, mẫu thân. Trúc Tiểu Thất khuôn mặt dán chặt lấy tổ long Di Hải, thấp giọng nỉ non. Tựa như một vị Di thất nhiều năm hải tử, giúp vào mẫu thân mình bên người, lộ ra đáng thương như vậy bất lực. Tí tách. Trúc Tiểu Thất trong mắt có ánh sáng long lanh, càng phát bi thương. Một giọt nước mắt vẫn không ở từ khuôn mặt trượt xuống, tích tích đáp đáp rơi tại tổ long Di Hải bên trên. Chỉ một thoáng, tổ long Di Hải tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu tím, tựa hồ là đang chấn an Trúc Tiểu Thất cảm xúc, cái sau không ngừng thấp giọng nước nở, thân thể cũng dần dần bình tĩnh lại. Giờ này khắc này, tiểu nha đầu đã hoàn toàn rúc vào tổ long Di Hải bên trên, nhàn nhạt tấm áp tử quang bao khỏa thân thể của nàng, làm nàng cảm giác mười phần an lòng, không khỏi sinh lòng bối rối, nặng nề ngủ thiếp đi. Sau một hồi lâu, Trúc Tiểu Thất lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện mình đã thân ở trắng xóa hoàn toàn không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tối tăm mờ mịt một mảnh, cái gì thấy không rõ lắm. Nàng không phải tại Tổ Long cung điện a, làm sao tới nơi này? Tiểu Thất. Ngay tại mê mang thời khắc, một đạo giọng ôn hòa bỗng nhiên tại Trúc Tiểu Thất vang lên bên tai. Mẫu thân. Trúc Tiểu Thất thần sắc kinh hỉ, vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy một đạo nữ tử thân ảnh đứng tại phía sau mình. Mẫu thân, thật là ngài. Trúc Tiểu Thất thần sắc không thể tin, chợt nhảy cất hoan hô nhào vào nữ tử trong ngực. nhưng là lần này nàng trực tiếp vùa hụt, thân thể từ nữ tử hư ảnh bên trong xuyên thẳng qua, ngã xuống trắng xóa đại địa bên trên. Chuyện gì xảy ra? Trúc Tiểu Thất nhíu mày. Nữ tử nhìn về phía Trúc Tiểu Thất ánh mắt tràn đầy nhu hòa, nói khẽ: "Tiểu Thất, nơi này là tinh thần của ngươi thức hải, mẫu thân chỉ là ngươi trong ấn tượng dáng vẻ, cũng không phải là thực thể." Trúc Tiểu Thất khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, ngồi dưới đất che lấy quai hàm, buồn bực nói: "À, nguyên lai là ta đang nằm mơ, mẫu thân, Tiểu Thất quá nhớ ngươi." Cũng không phải hoàn toàn làm động. Nữ tử cười nói đúng ra là nương mang ngươi tới đây. "Không rõ." Trúc Tiểu Thất gãi đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Mẫu thân, ngài đến cùng còn có sống hay không lấy nha?" Nữ tử cười, "Chỉ cần ngươi còn nhớ rõ nương, nương liền còn sống." "Càng không rõ." Trúc Tiểu Thất quệt mồm nói. "Không rõ không quan hệ, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ rõ." Nữ tử thanh âm nhu hòa, "Ngươi tới nơi này, không phải là vì tìm kiếm Tổ Long chi hồn a, hiện tại đã tìm được." "Áo, ta hiểu được." Trúc Tiểu Thất bừng tỉnh đại ngộ, cười hì hì nói, "Tổ Long chi hồn chính là mẫu thân hồn phách, lúc đầu lưu tại mẫu thân di hải bên trên, hiện tại cảm nhận được Tiểu Thất xuất hiện, liền chạy tới trên người ta, ân. Cho nên, ta mới có thể mộng thấy ngài." "Mẫu thân, ta vừa rồi được thật nhiều Long tộc tiền bối truyền thừa, còn cầm thật là nhiều bà bối. Đặc biệt là cái kia Hắc Long tôn chủ, lão gia hỏa kia nhất định thừa dịp ngài không chú ý trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nếu như sư tôn nhìn thấy những bảo bối này, nét mặt của hắn nhất định rất đặc sắc." Tiểu nha đầu gật gù đắc ý, ngữ khí nhanh chóng lại kích động, đông nói một câu tây nói một câu, trật tự từ hỗn loạn. Có đôi khi, thậm chí chính nàng cũng không biết mình đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật. Tựa như một cái nóng lòng ở trước mặt mẫu thân biểu hiện tiểu nữ hài nhi, lại tựa như sợ mẫu thân một giây sau liền sẽ biến mất. Vừa nói, lại vừa cười. Hoàn toàn chính là một vị sáng sủa tiểu nữ hài nhi, nơi nào còn có nửa phần thương cảm bộ dáng. Lốt bốt nói một tràng, Trúc Tiểu Thất thanh âm mới dần dần thấp xuống tới, nhàn nhạt thấp giọng nói, "Kỳ thật, có thể dạng này nhìn thấy mẫu thân, Tiểu Thất liền rất hạnh phúc." Nữ tử một mặt ý cười, toàn bộ hành trình lặng lặng nghe, không cắt đứt nàng. Thằng đến Trúc Tiểu Thất toàn bộ đem nói cho hết lời, cảm xúc cũng bình tĩnh lại, nữ tử mới mở miệng nói, "Tiểu Thất, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, Tổ Long chi hồn không chỉ có là nương lưu lại hồn phách, nó càng là ngưng tụ long tộc tín ngưỡng chi lực long hồn. Mỗi cái long hồn đều có thuộc về mình kiêu ngạo, cho dù mẫu thân cũng chi phối không được nó, nhất định phải dựa vào ngươi mình đạt được nó tán thành, hiểu chưa?" Trúc Tiểu Thất gật gật đầu, "Cái hiểu cái không." Nàng cũng có được long hồn, mà lại biết chỉ có long tộc vương tộc trở lên thành viên mới có thể triệu hoán long hồn, đoán chừng chính là bởi vì cái này cái gọi là tín ngưỡng chi lực đi. Thế nhưng là mẫu thân long hồn, thậm chí ngay cả mẫu thân mình cũng chi phối không được sao? Thực sự rất khó lý giải. Nghĩ tới đây, Trúc Tiểu Thất nhíu mày hỏi, "Mẫu thân, vậy ta muốn làm sao đạt được nó tán thành đâu?" Nữ tử cách không sờ lên Tiểu Thất đầu, ôn hòa cười nói, "Đây cũng là nương mang ngươi tới đây nguyên nhân. Tổ Long chi hồn sẽ đối với ngươi tiến hành một trận khảo nghiệm, phán đoán ngươi là có hay không có trở thành long hoàng tiềm chất. Tiểu Thất, ngươi nhất định phải kiên trì." Trúc Tiểu Thất đột nhiên gật gật đầu, "Yên tâm đi mẫu thân, Tiểu Thất nhất định có thể làm được. Nếu là không chiếm được Tổ Long chi hồn tán thành, nàng có thể hay không sẽ không còn được gặp lại mẫu thân." Tiểu nha đầu thầm nghĩ, ánh mắt càng phát ra kiên định. Nói xong, nữ tử nhẹ nhàng vung tay lên, Trúc Tiểu Thất bên người tràng cảnh không ngừng biến ảo và mẹo, tựa hồ là vượt qua dòng sông thời gian, đã tới một thế giới khác. Lần nữa thanh tỉnh lúc, Trúc Tiểu Thất người đã ở Hoàng Long chân nhân mây khe núi bên trong, ẩn ẩn còn có thể nghe được nữ hài nhi khóc nỉ non thanh âm. "Đây là có chuyện gì?" Tiểu nha đầu mờ mịt, trên người nàng tu vi cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phản phất thật xuyên việt về đến 3 năm trước đó. Bắt vài cọng tóc xem xét, mình quả nhiên lại biến thành mái đầu bạc trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, quen thuộc cảm giác đau lần nữa đánh tới, lại là đến âm chi lực ăn mòn tra tân thống khổ. Thời gian tựa hồ luân hồi. Một thế này, nàng không có gặp được Lâm Hiên, cũng không có tiến vào thư viện. Không lâu sau đó, Hoàng Long chân nhân đối nàng sinh ra ý nghĩ xấu. Trúc Tiểu Thất giết Hoàng Long chân nhân chạy ra mây khe núi, bắt đầu lưu vong kiếp sống. Chương 180. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chương 180. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hoang Châu, Bắc Hoang đang lúc Trúc Tiểu Thất tiếp nhận Tổ Long chi hồn khảo nghiệm hãm sâu luân hồi thời điểm, Thiên Đạo thư viện đám người kinh lịch 3 tháng rốt cục đã tới Bắc Hoang. Ba nam ba nữ, ngoại trừ Đường Linh Nhi đã từng đảo vòng qua mấy tháng bên ngoài, những người khác tất cả đều là lần thứ nhất đi xa nhà. Ngay từ đầu tất cả mọi người vẫn là mang tâm tình hưng phấn đạp vào đường đi, ven đường sẽ còn thưởng thức một chút Hoang Châu sông núi cảnh đẹp, chim hót hoa nở. Trải qua sau 3 tháng, đám người bắt đầu chết lặng. Mỗi ngày ngoại trừ đi đường chính là tại ven đường tìm kiếm ăn uống cùng đêm nay dừng chân. Cho dù lấy tu vi của bọn hắn không ăn không uống không ngủ 2 tháng không hề ảnh hưởng. Không gian của mình trong giới chỉ cũng còn chuẩn bị một chút thư viện mang ra lương khô. Nhưng là, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó a dọc theo con đường này màn trời chiếu đất, cùng thư viện xa xỉ sinh hoạt đơn giản cách biệt một trời. Bọn hắn di vãng thời gian trôi qua quá tới nhuần, gần như sắp quên tu tiên thế giới khổ bức sinh hoạt. Ngoài ra, ven đường đám người còn gặp thường đến cấp tiền cấp sắc tu sĩ, bước vào Bắc Hoang địa giới sau ma tu hành, loại hiện tượng này liền càng phổ biến. Ngay từ đầu mấy người còn cấp xuất thủ giáo huấn bọn hắn, càng về sau dứt khoát trực tiếp đường vòng mà đi. Vì để tránh cho mầm hai vạn, Đường Linh Nhi, Hoàng Nghê Thường cùng Tiểu Thanh ba vị đại mỹ nữ thậm chí đều mang lên trên mạng che mặt, che lại mình dung nhan tuyệt thế. Phiền toái nhất chính là, đám người lần thứ nhất đồng hành thân sơ hữu biệt, tam đại mỹ nữ còn riêng phần mình đều có một ít ma bệnh, mấy vị hộ hoa sứ giả có thể nói đau nhức cũng khoái hoạt đầu tiên chính là thanh xà thiếu nữ Tiểu Thanh. Tiểu Thanh tính cách ấm ôn hòa hòa, rất nhanh liền cùng đám người đánh thành một mảnh. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, Tiểu Thanh đang đứng ở huyết mạch tiến giai thời kỳ mấu chốt, bởi vì viễn cổ thiên xà thể chất nguyên nhân, Trương Đạo Lâm một khi đoạn mất đan dược cung cấp, tâm tình của nàng liền sẽ trở nên phi thường hỏng bét, thậm chí sẽ lưu tại nguyên địa không muốn tiếp tục đi đường. Cho dù là đang đổi đường, Tiểu Thanh cũng vẫn như cũ sẽ cả ngày quấn lấy Trương Đạo Lâm luyện đan ăn, không có mấy ngày liền thanh không hắn linh thảo tồn kho. Không thể làm gì phía dưới, đám người chỉ có thể ở Bắc Hoang chậm lại tốc độ, ven đường tìm kiếm có thể luyện chế đan dược linh thảo. Làm chuyến này bảo tiêu kiêm đại tỷ đại, tiểu thanh tầm quan trọng tất cả mọi người vẫn là tự hiểu rõ. Tiếp theo là Hỏa Nghê Thường, Hỏa Nghê Thường mặc dù lợi dụng đại viêm diễm quyết khống chế được thể nội viêm dương chi lực, nhưng gần đây mỗi khi gặp ban đêm âm khí nồng nặc nhất thời điểm, nàng liền sẽ có nửa canh giờ thời gian tạm thời mất đi toàn bộ pháp lực. Cái này một canh giờ chính là Hỏa Nghê Thường là lúc yếu đất nhất. Loại hiện tượng này có thể hiểu thành là viêm dương chi lực phản vệ, chỉ có đương nàng đại viêm diễm quyết tu luyện đến đại thành cảnh giới, lại tự thân tu vi cũng đột phá nguyên anh về sau mới có thể hoàn toàn trưởng khống viêm dương chi lực, không nhận loại này hạn chế. Thật vừa đúng lúc, gần nhất phản vệ lại bắt đầu. Dĩ vãng chuyện này chỉ có Liêu Thanh cùng Vân ẩn kiếm tôn hai người rõ ràng, hiện tại lại nhiều mấy người. Bởi vậy vì nàng an toàn nghĩ, đám người mỗi đến ban đêm đều sẽ tìm kiếm một chỗ an toàn chỗ đưa nàng bảo vệ. Cuối cùng là Đường Linh Nhi ngược lại là không có cái gì cái khác đại tiểu thư ma bệnh, chỉ là nàng đi đường sốt ruột, mười phần lo lắng Lục Thanh Niên tình huống. Sớm tại 2 tháng trước đó, nàng liền nhận được Lục Thanh Niên từ Cực Bắc Chi Địa mà đến đưa tin. Bước kế tiếp, chỉ sợ chính là đi tìm ngày đó băng phiến bọ cạp. Bây giờ Cực Bắc Chi Địa chiến hỏa bay tán loạn, song phương thế như nước với lửa, Lục Thanh Niên độc thân tiến vào Cực Bắc Chi Địa tìm kiếm trời băng phiến bọ cạp, nàng thực sự không yên lòng. Nghĩ đến nàng đây tâm tình liền càng phát ra lo lắng, chẳng qua là ngượng ngùng ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế, cùng Lục Thanh Niên quay về tại tốt về sau, Đường Linh Nhi trong lòng nhất không bỏ xuống được chính là Lục Thanh Niên, tiếp theo mới là chuyện báo thủ. Nếu là nàng tao ngộ bất trắc, Đường Linh Nhi không dám tưởng tượng mình rốt cuộc sẽ là phản ứng gì. Trong đêm Đường Linh Nhi một thân một mình ngồi ở bên hồ trên bờ, gió đêm thổi qua thiếu nữ gương mặt, nổi lên một tia khó nói lên lời vẻ u sầu. Sư muội, Lục Thanh Niên không phải người bình thường, trung ương hoàng triều cùng chiến thần điện sẽ không dễ dàng để nàng mạo hiểm, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tân Hạo chậm rãi đi đến Đường Linh Nhi bên người, cùng nàng sóng vai ngồi xuống, cười nói. Lúc ban ngày, hắn liền cảm giác Đường Linh Nhi rầu rĩ không vui, trong lòng liền có một chút suy đoán. Đường Linh Nhi gật đầu điểm nhẹ, chỉ là kia hai đầu lông mày lo lắng vẫn chưa tiêu tán, hiển nhiên vẫn là mười phần sốt ruột. Tân Hạo do dự một chút, từ trong ngực xuất ra một mảnh lá cây, thận trọng đưa tới Đường Linh Nhi trên tay. Đường Linh Nhi nhìn xem trong tay tiếp nhận lá cây, nghi hoặc hỏi, sư minh, đây là cái gì nha? Nàng cũng không phải tiểu nữ hài nhi, sư minh làm sao xuất ra một mảnh lá cây đùa nàng vui vẻ? Tân Hạo thần bí cười khó lường, nói khẽ, ngươi thử một chút đem pháp lực quán chú đi vào. Ừm. Đường Linh Nhi đôi mi thanh tú cao lại, mặc dù không phải rất rõ ràng Tân Hạo ý tứ, nắm lấy đối cái sau tín nhiệm, nàng vẫn là chậm rãi rót vào một đạo pháp lực đi vào. Sau một khắc, trong tay nàng lá cây tản mát ra bạch sắc quang mang, lập tức chậm rãi trôi nổi, bay tới giữa không trung bỏ ra một màn ánh sáng. Màn sáng quăng tại ánh trăng phản xạ trên mặt hồ, hình tượng bên trong lại là Lục Thanh Niên thân ảnh, thân ở một tòa trong doanh trướng. Hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất, mặt hồ lại lần nữa bình tĩnh lại, phảng phất một trận huyễn cảnh. Đây là? Đường Linh Nhi chớp mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tân Hạo ôn hòa cười nói, cái này gọi huyền quang kính, có thể cách không nhìn thấy tâm niệm người, chính là thôi động tiên khí mới có thể thi triển thần thông. Miếng lá cây này dung nhập một tia tiên khí, ngày sau ngươi nếu là lo lắng Lục Thanh Niên tình huống liền liếc nhìn nàng một cái. Nói đến đây, Tân Hạo lại không tốt ý tứ sờ lên đầu, bất quá, lấy sư huynh tu vi chỉ đủ để ngươi nhìn nàng mấy hơi thời gian mà thôi. Đường Linh Nhi giật mình một chút, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, đầy đủ, thật cảm tạ sư huynh. Sư huynh, ngươi là thế nào tu luyện ra tiên khí nha? Luận tu luyện khắc khổ, cả tòa Thiên Đạo thư viện ngoại trừ Tân Hạo bên ngoài, luyện công khắc khổ nhất người chính là nàng. Nhưng là, vô luận tu vi của mình như thế nào tăng trưởng, từ đầu đến cuối tu luyện không ra sư tôn nói tiên khí. Mà lại nàng cũng từ đầu đến cuối không rõ tiên khí cùng phổ thông linh khí đến cùng có gì khác biệt. Tân Hạo nhíu mày nghĩ, nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, chỉ là tại tu luyện thời điểm giống như trong lúc vô tình cảm ngộ đến Thái Nhất Kiếm Quyết nửa đường pháp truyền thừa, người sáng lập tựa hồ là một cái gọi Thái Nhất Kiếm Tiên gia hỏa, tiếp lấy liền tự nhiên mà vậy tu luyện ra tiên khí. Loại này cảm ngộ mười phần huyền ảo, không nói rõ được cũng không tả rõ được, có lẽ là cùng tâm cảnh có quan hệ. Còn nữa, Thái Nhất Kiếm Quyết yếu nhược, một môn khác kiếm pháp ta đến nay không có cảm ngộ đến đạo pháp truyền thừa. Đường Linh Nhi khẽ bước cằm, cái hiểu cái không. Cửu Phượng Băng Tiên Quyết là nữ võ đế sáng tạo công pháp, cũng không phải là cái gì tiên nhân sáng tạo, hẳn là căn bản tu luyện không ra tiên khí. Hai người sóng vai ngồi ở bên hồ, cười cười nói chuyện phiếm nửa ngày, đại bộ phận đều là đang thảo luận vấn đề tu luyện. Thời gian dần trôi qua, Đường Linh Nhi tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều, tính tình lại trở nên khai lãng. Lúc này, Tân Hạo đông nhiên nhìn về phía Đường Linh Nhi, nói, sư muội, nếu là có một ngày ngươi thật quyết định cùng Hoàng Triều là địch, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chương 181, Du Châu thành quái sự. Chương 181, Du Châu thành quái sự. Nghe được lời nói này, Đường Linh Nhi sửng sốt một chút, lộ ra mười phần ngoài ý muốn. Nàng cùng Lâm Hiên ước hẹn pháp ba chương, thực lực không bằng Nguyên Anh kỳ trước đó không cho phép thảo luận chuyện báo thủ. Cho tới nay, các sư huynh đệ nhóm cũng tận lực tránh đi cái đề tài này. Dần dần, trong nội tâm nàng thậm chí đã bắt đầu xoắn xuýt phải chăng muốn chấp nhất tại báo thủ. Trung ương hoàng triều một khi đại loạn, cái thứ nhất bị tội chính là thụ hoàng triều che chở thiên hạ bình minh, chỉ sợ Lục Thanh Niên cũng sẽ đứng tại nàng mặt đối lập. Nhưng nếu không giết trở về hoàng đô cha cái rõ ràng, mình người một nhà chẳng phải là chết vô ích sao? Nói như vậy, Tân Hạo thật đúng là cái thứ nhất công khai biểu thị muốn ủng hộ nàng người. Gặp Đường Linh Nhi trầm mặc, Tân Hạo nghi ngờ nói, thế nào? Ngươi không tin đại sư huynh? Không phải. Đường Linh Nhi phủ một chút xẹt qua gương mặt tóc xanh, cười nói, Linh Nhi chẳng qua là cảm thấy rất vui vẻ. Nếu không phải Tân Hạo, nàng có thể sẽ không tiến vào Thiên Đạo thư viện, cũng sẽ không gặp phải sư tôn. Có thể sẽ chạy trốn tới một cái không ai tìm tới địa phương cô độc sống quãng đời còn lại, cũng có thể là cả đời vì một cái xa không thể chạm báo thủ chi nguyện buôn ba đảm mệnh. Kết cục, đại khái không thể so với hiện tại càng tốt hơn muốn. Hôm sau, chỉnh đốn một đêm về sau, Thiên đạo thư viện đám người lần nữa ngự khí bay lên không, bước lên tiến về cực bắc chi địa lộ trình. Lúc này lại truyền tới một cái tin tức xấu, Trương đạo lâm luyện đan linh dược lại không đủ dùng. Tiểu Thanh đang đứng ở huyết mạch tiến giai thời khắc mấu chốt, cần đại lượng đan dược phụ trợ tu luyện, nếu không khả năng cần nguyên địa bế quan một đoạn thời gian. Kể từ đó, nàng cực bắc chi địa cũng liền không đi được, đám người đem thiếu một vị cực kỳ cường lực giúp đỡ. Mà lại, bọn hắn một đường đồng hành nếu là đem Tiểu Thanh một người nhét vào cái này dã ngoại hoang vu, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Cân nhắc liên tục, tất cả mọi người vẫn là quyết định trước giúp Tiểu Thanh vượt qua cửa ải khó khăn này. Như nghĩ giải quyết cái phiền phức này, dựa vào bọn hắn đi một gốc thu thập linh dược khẳng định là không được, biện pháp tốt nhất chính là tìm tới một tòa thành trì đặt chân, sau đó trực tiếp mua sắm đại lượng linh dược để dành, để phòng bất cứ tình huống nào. Trải qua hai canh giờ, đám người rốt cục nhìn thấy một tòa thành trì, tên là Du Châu Thành. Thành này chiếm diện tích rộng lớn, khói bếp lượn lờ, xa xa nhìn lại quy mô so với diện tích mở rộng sau Vũ Dương Thành còn muốn lớn hơn mấy phần, nghe nói tại Bắc Hoang xem như một tòa phồn hoa danh thành, nghĩ đến nhất định có không ít linh dược bán. Bọn hắn bước vào trong thành, trước tiên liền phát hiện nơi này không giống bình thường chỗ. Nơi này trên đường cái người ở thưa thớt, thấy được một chút lão nhân cùng phụ nữ, nhìn mười phần hoang vu, nơi nào còn có phồn hoa cảnh tượng, đám người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bách tính chỉ là trốn ở trong phòng xa xa nhìn xem bọn hắn, trong mắt đều là lộ ra vẻ cảnh giác. Nơi này có gì đó quái lạ. Liêu Thanh cau mày nói, đám người ánh mắt trao đổi một chút, dự định mua sắm sung túc linh dược về sau liền nhanh chóng rời đi nơi đây, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Trong thiên hạ chuyện quỷ dị quá nhiều, mọi thứ đều do phủ thành chủ cùng chiến thần điện xử lý, còn chưa tới phiên bọn hắn đến quan tâm. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, bọn hắn rốt cuộc tìm được một gian quy mô khá lớn tiệm thuốc, một bước đạp đi vào. Mấy vị khách nhân, hoan nghênh quang lâm. Tiệm thuốc lão bản rón rén chạy tới, cười rạng rỡ. Thấy rõ ràng đám người tướng mạo về sau, tiệm thuốc lão bản nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, ý vị thâm trường nói, mấy vị đều là người xứ khác à? Đám người mặt lộ vẻ không hiểu, mình chưa mở miệng, đối phương làm sao lại đoán bọn hắn là người xứ khác? Bọn hắn nhìn, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Ta tiệm thuốc lão bản lườm đám người một chút, lập tức minh bạch bọn hắn hoang mang, không khỏi vớt bắt rát sợi râu nói, bây giờ tại Du Châu Thành, giống các ngươi như vậy còn dám nên ngang đi ở trên đường người trẻ tuổi đã không nhiều lắm. Tần Hạo nghi hoặc hỏi, lão bản, đây là vì sao? Ừm, nhắc tới cũng kỳ. Tiệm thuốc lão bản trầm ngâm một tiếng, ngược lại là không có tính toán dầu diếm, chỉ là thở dài. Từ khi chiến thần điện rút lui Du Châu Thành về sau, nơi này liền bắt đầu trở nên không yên ổn. Gần đây trong thành lại phát sinh một trận kỳ quái ổ dịch, dẫn đến vô số người trẻ tuổi đều sinh một trận quái bệnh. Những này mắc phải quái bệnh người trẻ tuổi sau khi tỉnh lại nhao nhao thất thần trí, chạy ở trên đường cái tựa như nổi điên lung tung công kích bình dân bách tính, sau đó lại hung hăng hướng ngoài thành chạy tới, chính là những thành chủ kia phủ vệ đội đều ngăn không được. Không bao lâu, những người tuổi trẻ này một cái tiếp một cái mất tích, khiến cho cả tòa Du Châu Thành lòng người bàng hoàng. Dưới mắt ngoại trừ người xứ khác, cái nào còn dám xuất đầu lộ diện? Các ngươi a, tốt nhất hôm nay liền mau mau rời đi, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Đám người hai mặt nhìn nhau, chuyện này đoán chừng là một chút lòng mang ý đồ xấu ma tu làm, thừa dịp chiến thần điện rút lui liền bắt đầu hỏa loạn bất tính. Bắc Hoang không giống với cái khác tam hoang, ma tu thế lực đông đảo, chỉ an mười phần hỗn loạn. Trung ương hoàng triều cùng chiến thần điện vì bảo hộ bình dân, cơ hồ tại Bắc Hoang mỗi một tòa nhân khẩu thành lớn đều thiết trí chiến thần điện phân bộ, dùng cái này trấn nhiếp những khả năng này lòng mang ý đồ xấu ma tu. Chỉ là không ngờ tới cực bắc chi địa chiến tranh kịch liệt như thế, thậm chí ngay cả tọa trấn trong thành chiến thần điện phân bộ đều điều đi. Dựa vào phủ thành chủ căn bản là không có cách duy trì trung ương hoàng triều trật tự, bị tội chính là những này mất đi che chở bình dân bất tính. Càng nghĩ, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy không nên nhúng tay cái này nhàn sự tương đối tốt. Chiến tranh cùng một chỗ thiên hạ khắp nơi là tai nạn, chỉ bằng mấy người bọn họ lại cứu tới nhiều ít người, vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự quan trọng. Nghe xong tiệm thuốc lão bản giải thích, Tần Hạo có chút hơi thở dài, nói: "Đa tạ chủ quán cáo chi, chúng ta chuyến này đặt chân Du Châu Thành là tới mua một chút linh dược, ít ngày nữa liền sẽ rời đi. Xin hỏi chủ quán phải chăng có bán một chút luyện đan dược liệu?" "Linh dược?" Tiệm thuốc lão bản bắt giác sợi râu không khỏi run một cái, lập tức lại thở dài nói: "Cả tòa Du Châu Thành linh dược tất cả đều đã để phụ thành chủ thu mua, nơi nào còn có linh dược bán cho các ngươi?" "Cái gì?" Đám người thần sắc kinh hãi, nhao nhao cảm thấy khó có thể tin. Nguyên một tòa Du Châu Thành linh dược là khổng lồ cỡ nào số lượng, vậy mà toàn bộ bị phủ thành chủ thu mua. Loại chuyện này làm được sao? Du Châu Thành phủ thành chủ đến tột cùng muốn làm gì? Chính vào đám người cảm thấy khó xử thời khắc, cửa tiệm thuốc đông nhiên chuyển đến một đạo thanh tịnh thanh âm non nớt, ta có linh dược. Ừm. Đám người kinh nghi một tiếng, nhao nhao quay thân nhìn lại, tất cả đều không khỏi sửng sốt. Chỉ gặp một vị 10 tuổi tả hữu phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài nhi tựa tại cửa tiệm thuốc đằng sau, nô ra một cái ghim bím tóc sừng dê đáng yêu đầu, nhìn rụt rè. Cái này hoang tàn vắng vẻ trên đường cái, ở đâu ra tiểu hài tử? Đường Linh Nhi đi đến tiểu nữ hài nhi trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôn nhu hỏi: "Tiểu muội muội, ngươi thật sự có linh dược? Ở nơi nào? Nói cho tỷ tỷ được chứ?" "Ừm." Tiểu nữ hài nhi khẽ gật đầu, giòn tan nói: "Cha ta có linh dược, ta có thể giúp các ngươi trồng ra." Chương 182: Dược nô chi pháp. Chương 182: Dược nô chi pháp. Trồng ra. Đám người sửng sốt một chút, tiểu nữ hài nhi vạn phần vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ không giống như là đang nói đùa. Tiệm thuốc lão bản trông thấy tiểu nữ hài nhi sau thần sắc kinh hãi, cả kinh kêu lên: "Ai u, tiểu tổ tông ngươi làm sao đang chạy đến ta nơi này, vạn nhất bị thành vệ thấy được, ta tiệm thuốc này còn có mở hay không?" Nói, tiệm thuốc lão bản bối rối chạy lên tiến đến, đem cô bé kia ôm tiến đến, thật chặt đóng lại cửa tiệm. Nhìn thấy một màn này, Tân Hạo nhíu mày hỏi: "Lão bản, ngài nhận biết tiểu nữ hài này?" "Ai u, đây là thành chủ tiểu nữ nhi, nhà ai không biết." Tiệm thuốc lão bản chưa tỉnh hồn vỗ bộ ngực, thở dài: "Từ khi ôn dịch hành hành, thành chủ đại nhân cũng giống như tính tình đại biến, làm việc vô cùng táo bạo, cơ hồ ai phạm vào một điểm nhỏ sai liền sẽ bị thành vệ trực tiếp bắt đi, cũng không thấy nữa bọn hắn bị thả lại tới. Nếu để cho người khác trông thấy tiểu tổ tông trộm đi đến nơi đây, ta đầu này mạng nhỏ đoán chừng đều không gánh nổi rồi. Mặt khác, nghe nói phủ thành chủ tới một vị luyện đan đại sư, tự xưng có thể giải quyết ôn dịch chi họa, đã sớm đem toàn thành linh dược cưỡng chế thu mua. Ta chỗ này à, chỉ còn lại một chút phổ thông dược liệu, bây giờ không có linh dược có thể bán cho các ngươi. Mau mau đi thôi. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái này Bắc Hoang thành chủ quả nhiên cùng Nam Hoang thành chủ khác nhau rất lớn, một người trưởng khống như thế một tòa thành lớn có thể làm nhất ngôn cửu đỉnh, kỷ luật nghiêm minh. Không cần hoài nghi, Du Châu thành gia tộc thế lực tất nhiên tồn tại không ít kim đan kỳ trở lên lão quái vật, so với Vũ Dương thành gia tộc chỉ mạnh không yếu. Nhưng bọn hắn y nguyên ngoan ngoãn giao ra chân quý linh dược, bởi vậy có thể thấy được thành chủ này mười phần không tầm thường, thực lực chỉ sợ không hề kém. Không phải như vậy, cha bên người có người xấu muốn hắn làm như thế. Tiểu nữ Hải Nhi bị khuất mân mê miệng, linh dược đều bị bọn hắn lấy ra hại người, căn bản không phải cầm cứu người. Cái gì? Đám người nghe lại là sức sở. Linh dược chính là trời sinh trời nuôi vật đại bổ, vô luận như thế nào cũng cùng hại người hai chữ liên tưởng không đến cùng một chỗ. Tiểu nữ hài này phát biểu càng phát ra làm cho người cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá, tiểu hài tử thường thường là sẽ không nhất gặp người, càng quái sự tình càng là tiếp cận chân tướng của sự thật. Dược nô chi pháp. Nghĩ cho đến đây, đám người đột nhiên nhớ tới trong truyền thuyết một môn dược nô chi pháp, cũng thuộc về một loại cực kỳ tà môn công pháp ma đạo. Trong truyền thuyết có một loại ma tu, bọn hắn lấy thân thể của người khác làm dược đỉnh cưỡng ép luyện hóa linh dược, lại thông qua thủ đoạn nào đó hấp thu dược lực, dùng cái này đến nhanh chóng trả lại tu vi của mình. Loại công pháp này mười phần âm tà hiếm thấy, so với tà tu cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ đến đây Bắc Hoang cũng là cất ở đây a một khả năng nhỏ nhoi tính. Khó trách Bắc Hoang là chiến thần điện trọng điểm chiếu cố địa phương, dân chúng muốn ở chỗ này an ổn sinh hoạt thực sự quá khó khăn. Hoàng Nghê Thường đại mi cao lại, nghi ngờ nói, dược nô chi pháp cũng hẳn là không đến mức thai họa một thành người a. Ta từng tại Vân ẩn tông trong cổ tịch gặp qua phương pháp này, dược nô chi pháp đối với dược nô là có một ít đặc thù yêu cầu, người bình thường thân thể căn bản là không có cách làm dược đỉnh đến sử dụng. Phàm là tu luyện ma công đều có một vài điều kiện hạn chế, nhiều lắm là nhằm vào tu sĩ ra tay, cực ít sẽ tận lực giết hại người bình thường. Du Châu thành mấy triệu nhân khẩu, hơn chín thành đều là không có tu vi người bình thường, tàn một trận lớn ôn dịch đối phó người bình thường, thực sự tác dụng không lớn. Hai chuyện này, chỉ sợ không có tất nhiên liên quan đám người ngươi một lời ta ngữ, dừng lại phân tích qua đi vẫn là cảm giác có chút không nghĩ ra. Nơi đây khắp nơi lộ ra cổ quái, không có gì bất ngờ xảy ra muốn xảy ra ngoài ý muốn. Thế nhưng là ngoại trừ Du Châu thành, bọn hắn một lát thật đúng là tìm không thấy tòa thứ hai chỗ đặt chân. Luyện đan đại sư. Tân Hạo trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về phía Trương Đạo Lâm, hỏi: "Đạo Lâm, ngươi không phải cũng là luyện đan đại sư sao, có thể giải quyết trong thành này ôn dịch sao?" Trước mắt mọi người sáng lên, nhao nhao cũng hướng Trương Đạo Lâm nhìn lại. Mặc dù một đoàn người bên trong Trương Đạo Lâm tu vi yếu nhất, nhưng người nào cũng không dám coi nhẹ hắn, dù sao hắn luyện đan trình độ thế nhưng là xuất thần nhập hóa, Nam Hoang sớm đã không người có thể đưa ra phải đơn thuần đến luyện đan chữa bệnh, tiểu tử này nhất là lành nghề. Luyện đan đại sư. Tiệm thuốc lão bản mở to hai mắt nhìn. Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn cũng chỉ không đến 20 tuổi, vậy mà cũng là một vị luyện đan đại sư. Chỉ có thể một mình luyện chế ngũ giai trở lên đan dược mới có thể trở thành luyện đan đại sư, loại này loại nhân vật này phóng nhãn Bắc Hoang cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng, vô luận đi đến nơi nào đều là có thụ tôn kính, dưới mắt thế mà sống sờ sờ đứng đấy một vị đối mặt đám người ánh mắt mong chờ, Trương Đạo Lâm chỉ là cười khổ lắc đầu, không thể, trừ phi chúng ta có thể tìm tới ôn dịch căn nguyên chỗ, nếu không bất luận cái gì đan dược cũng vô pháp trừ tận gốc. Nếu là sư tôn cố sự bên trong tiên đan rượu dược, có lẽ còn có một tia hy vọng đi. Đám người cảm thấy tiếc nuối, cũng không có chất vấn Trương Đạo Lâm thuyết pháp. Chữa bệnh giảng cứu đúng bệnh hút thuốc, ôn dịch càng là như vậy. Nếu là bọn họ không làm rõ ràng được ôn dịch căn nguyên ở đâu, mấu chốt như thế nào, lung tung hạ dược, ngược lại có thể sẽ dẫn đến ôn dịch biến dị, khiến cho virus trở nên càng thêm đáng sợ. Trương Đạo Lâm tuy là luyện đan đại sư, cũng cần luyện chế ra hữu hiệu đan dược tài năng, nếu không trị ngọn không trị gốc. Trầm mặc một lát, Đường Linh Nhi ngồi xổm người xuống, sờ lên tiểu nữ Hải Nhi đầu, hỏi: "Tiểu muội muội, ngươi thật biết linh dược giấu ở đâu, có thể nói cho chúng ta biết sao?" Tiểu nữ Hải Nhi trọng trọng gật đầu: "Ừm, biết, ta có thể mang các ngươi qua thứ." "Được." Đường Linh Nhi cười cười, chuyển hướng đám người nói ra: "Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể trước chui vào phủ thành chủ tìm hiểu ngọn ngành, nếu là có thể rõ xét rõ ràng nguyên nhân, thuận tay giúp Du Châu thành giải ôn dịch chi họa tốt nhất, nếu là không thể, cũng chỉ có thể." "Ai đu?" Nghe đến đó, tiệm thuốc lão bản hú lên quái dị, vội vàng che lỗ thai, cắm đầu ghé vào góc tường không nhúc nhích. Rõ ràng một bộ ta cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng không biết dáng vẻ, đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng chỉ còn lại con đường này có thể đi. Trước khi đi, đám người lựa chọn đem Tiểu Thanh lưu tại tiệm thuốc bên trong, giao cho tiệm thuốc lão bản thêm chút chiếu cố, cũng dặn dò: "Tiểu Thanh tỷ, khí tức của ngươi ba động không ổn định, lưu tại tiệm thuốc này bên trong tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, một khi phát sinh đặc thù tình trạng, chúng ta sẽ trước tiên đưa tin ngươi." "Ừ vâng, các ngươi cẩn thận ba." Tiểu Thanh gật đầu điểm nhẹ, cũng có chút không tốt lắm ý tứ, chợt cười nói: "Gặp được vấn đề gì cho ta biết, thì tới cứu các ngươi." Đám người mỉm cười, mang theo tiểu nữ Hải Nhi toàn bộ rời đi tiệm thuốc. Lưu lại Tiểu Thanh lý do kỳ thật có hai cái. Thứ nhất, Tiểu Thanh đang đứng ở huyết mạch tiến giai giai đoạn, khí tức trên thân ba động khó mà khống chế, dễ dàng bại lộ chân ngựa. Thứ hai, Tiểu Thanh tu vi đầy đủ thâm hậu, nàng đợi ở bên ngoài thay đám người giữ cửa ải. Mọi người ngược lại an tâm một chút, vạn nhất phát sinh cái gì không cách nào ứng đối tình huống cũng có thể kịp thời cứu bọn họ ra. Đám người vừa đi ra tiệm thuốc mấy chục bước, tiểu nữ Hải liền kéo lên cuống họng hô to: "Cứu mạng a, có người xấu muốn bắt ta." Chương 183. Cổ quái phủ thành chủ. Chương 183. Cổ quái phủ thành chủ. Chuyện đột nhiên xảy ra. Tiểu nữ Hải khàn giọng một hô, nơi xa nghe được Phong Thanh phủ thành chủ vệ đội xông lên bao vây bọn hắn, vô số cây trường thương trong nháy mắt nhắm ngay đám người. Chi này vệ đội từng cái thân mang áo giáp màu bạc, đội ngũ đều nhịp, toàn thân tản ra lăng lệ sát khí. Mỗi một vị vậy mà đều ít nhất là luyện khí tầng 8-9 tu vi, nhìn không thấy bất kỳ một cái nào người bình thường. Dạng này một chi vệ đội, cho dù đặt ở hoàng đô bên trong đều mười phần hiếm thấy. Vệ đội vây quanh đám người về sau, cầm đầu một vị ngân bảo đội trưởng chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt sắc bén quét mắt đám người một chút, sau đó ánh mắt đặt ở tiểu nữ Hải Nhi trên thân, không người nửa quỳ mà xuống, chắp tay nói, thuộc hạ gặp qua tiểu thư. Tiểu nữ Hải Nhi rụt rè nhẹ gật đầu, thanh âm non nớt nói, người đứng lên đi. Thiên đạo thư viện đám người nhìn ngân bảo đội trưởng một chút, người này tướng mạo hết sức trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, tu vi đại khái tại trúc cơ sơ kỳ trình độ. Loại nhân vật này đặt ở Nam Hoang là tuyệt đối thiên tiêu, ở chỗ này thế mà chỉ là một chi vệ đội đội trưởng. Ngân bảo đội trưởng đứng dậy, lạnh lùng nhìn đám người một chút, cũng không có ý định tra hỏi, trực tiếp phất phất tay nói, mang đi. Lấy tu vi của hắn nhìn không ra đám người theo hầu, chỉ là ẩn ẩn cảm giác những người tuổi trẻ này có chút không đúng, tựa hồ biểu hiện quá mức bình tĩnh. Bất quá, chỉ cần tiến vào phủ thành chủ hết thảy tự có chuyên gia thẩm vấn, còn chưa tới phiên hắn đến quan tâm. Thiên đạo thư viện đám người cũng không có phản kháng mặc cho những này vệ đội đem bọn hắn trói lại mang đi, mấy người còn âm thầm ánh mắt trao đổi một phen. Sau nửa canh giờ, đám người liền bị áp giải đến trong phủ thành chủ. Trải qua một chỗ tế đàn thời điểm, một vị áo lam lão giả từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm đám người một chút. Người này tu vi rất mạnh. Gặp tình hình này, Tần Hạo không khỏi nhíu mày, hắn người mang tiên khí đối với khí tức so với thường nhân càng thêm mẫn cảm mấy phần. Vẹn vẹn gặp thoáng qua một cái mắt, Tần Hạo liền cảm giác được cái này áo lam lão giả khí tức ít nhất là kim đan kỳ trở lên tu vi, thậm chí càng cao hơn. Nho nhỏ một tòa thành chủ phủ, vậy mà tàng long ngọa hổ. Càng quan trọng hơn là, lão giả này không chỉ có khí tức thập phần cường đại, hơn nữa nhìn hướng ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý, tựa hồ đã sớm biết bọn hắn. Cái này hết sức kỳ quái. Phải biết bọn hắn thế nhưng là vừa tới Du Châu thành không lâu mà thôi, tính toán đâu ra đấy cũng liền quen biết hai người. Phủ thành chủ vệ đội áp giải Thiên đạo thư viện đám người tiến vào địa hạ lao phòng, đem bọn hắn một người một chỗ riêng phần mình nốt chờ đợi phủ thành chủ thẩm vấn đương nhiên, nơi này nhà tù chỗ nào có thể quan ở bọn hắn những này tu vi kinh khủng người trẻ tuổi đợi cho phía ngoài vệ đội toàn bộ rời đi về sau, Thiên đạo thư viện đám người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, dễ như trở bàn tay rời đi nhà tù tụ hợp tại một chỗ. Làm sao bây giờ? Liêu Thanh đệ thấp lấy thanh âm hỏi Đường Linh Nhi nhíu mày trầm tư một chút, nói, nghĩ biện pháp tìm tới nhỏ Thải Nhi, mang bọn ta đi linh dược kho nhìn xem, mục đích của chuyến này trước hết hoàn thành. Nhỏ Thải Nhi, chính là cô bé kia danh tự. Bọn hắn sớm cùng tiểu nữ Hải Nhi ước định cẩn thận, một khi bọn hắn bị bắt vào phủ thành chủ, cái sau tìm một cái địa phương an toàn trốn đi. Thần sư huynh, cái này liền giao cho ngươi. Đường Linh Nhi nói khẽ. Tân Hạo chỉnh trọng gật đầu, thôi động tiên khí dùng ra một đạo huyền quan kính. Hình tượng lóe lên, tiểu nữ Hải Nhi thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, tựa hồ là trốn ở một chỗ thiên điện bên trong. Mấy hơi về sau, hình tượng biến mất. Tân Hạo ngượng ngùng cào một chút đầu, hắn huyền quang kính nhiều nhất chỉ có thể duy trì ngần ấy thời gian, một giây đồng hồ cũng không lâu được. Ngắn như vậy thời gian, bọn họ đích xác thấy không rõ tiểu nữ Hải là ở đâu tòa trong điện, mà lại không có chút nào mang tính tiêu chí kiến trúc, chỉ có thể một tòa thiên điện đi tìm. Nhưng đám người mục tiêu như thế lớn, rất khó cam đoan không bị phát hiện. Ai nhìn thấy mấy người sắc mặt phát sầu, Đường Linh Nhi cười nói, ba người các ngươi vị lưu lại thay chúng ta canh chừng, ta cùng Nghe Thường đi tìm là được rồi. Thế nhưng là, Tân Hạo vẫn còn có chút lo lắng, vừa muốn mở miệng nhắc nhở, lại kinh ngạc gặp Đường Linh Nhi đã hóa thành một đạo vụn băng trong nháy mắt xuất hiện mấy chục bước bên ngoài. Tu hình tán khí. Đám người ánh mắt kinh ngạc, một chiêu này chính là Lục Thanh Niên ngày đó sử dụng sở chiêu thức. Thân thể nguyên tố hóa, đưa đến cùng loại ẩn thân chuẩn bị hiệu quả, là tu luyện nguyên tố chi đạo tu sĩ đặc hữu pháp thuật. Liêu Thanh lập tức sững sờ, nhìn về phía Hoàng Nghê Thường, thấp giọng hoảng sợ nói, "Nghê Thường, sẽ không ngươi vậy?" Hoàng Nghê Thường tiểu mị cười một tiếng, chợt tại mọi người không thể tin trong ánh mắt hóa thành một đạo hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất trong tầm mắt mọi người ở trong. Giờ khắc này, Tân Hạo mấy người nhịn không được lắc đầu bật cười. Người bên ngoài đều nói Lục Thanh Niên là tuyệt thế thiên tài, mới có thể tại hóa thần kỳ trước đó liền nắm giữ chiêu thức này. Bây giờ xem ra, Thiên đạo thư viện ra người tất cả đều là tuyệt thế thiên tài, bắt đầu có chút chuyện thường ngày đi lên. Không đến thời gian một chén trà, Đường Linh Nhi đã ôm tiểu nữ Hải Nhi về tới đám người bên người, nhận được tin tức Hoàng Nghê Thường cũng đường cũ trở về. "Nhỏ Thải Nhi, ngươi nói linh dược ở nơi nào, mang tỷ tỷ đi xem một chút." Đường Linh Nhi ôn hòa nói. Nhỏ Thải Nhi trùng điệp gật đầu một cái, một ngựa đi đầu đi ở phía trước, cơ cơ tay nhỏ, "Các ngươi đi theo ta." Đám người liên tiếp đuổi theo, chỉ có Tần Hạo đứng tại chỗ như mày, hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng, đây hết thảy tựa hồ cũng quá mức thuận lợi. Mà lại, cái kia áo lam lão giả mang đến cho hắn một cảm giác mười phần nguy hiểm, trong lòng bất an chậm chạp không cách nào tiêu tán. Nghĩ đến đây, Tần Hạo lại từ trên thân móc ra một đạo ngọc phù, chậm rãi rót vào một đạo pháp lực, tùy theo ngọc phù lại tiêu tán không thấy. Làm xong đây hết thảy, Tần Hạo mới bước nhanh đuổi theo đám người bộ pháp, một đường đi theo tiểu nữ Hải Nhi đi đến linh dược kho nơi ở lại hơn phân nửa thời gian uống cạn chung trà, đám người một đường đi theo tiểu nữ Hải Nhi đi đến một chỗ âm trầm lượn lờ chi địa. Dương mắt xem xét, đây chẳng phải là vừa rồi trải qua kia một chỗ tế đàn sao? Nhỏ Thải Nhi, ngươi nói linh dược kho ở chỗ này? Đường Linh Nhi đại mi nhíu lên, nhìn trước mắt trống rỗng tế đàn, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Nghe được cha hỏi, Nhỏ Thải Nhi trọng trọng gật đầu như gà con mổ thóc, trẻ con tiếng nói, "Ừm, cha linh dược liền giấu ở cái tế đàn này phía dưới, ta tận mắt thấy." Đám người hai mặt nhìn nhau, hai đầu lông mày đều có chút lo lắng. Cái này tế đàn nhìn mười phần cổ quái, lộ ra một cỗ quái dị khí tức, làm cho người mười phần không thoải mái. Nếu là cẩn thận vừa nghe, lại quả thật có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, cùng này quái dị khí tức hỗn tạp cùng một chỗ lộ ra càng thêm quái dị. Đến đều tới, vậy liền xem rõ ngọn ngành, mọi người cẩn thận một chút là được. Tần Hạo ngưng trọng nói, đám người liếc nhau, đều là tán thành Tần Hạo ý kiến, sau đó không do dự nữa, hướng tế đàn phương hướng đi đến. Vừa bước vào tế đàn phạm vi bên trong, trung quanh liền vang lên thanh âm ùng ùng, tựa hồ xúc động nào đó hạng chốc mở, một đạo thâm trầm tiếng cười vang lên. Đã tới, đều trở thành lão phu tế phẩm đi. Chương 184. Cạm bẫy. Chương 184, cạm bẫy. Quỷ dị thanh âm bỗng nhiên vang lên, đám người sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao dựa sát vào cùng một chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Lúc này, Đường Linh Nhi bên người nhỏ thải nhi diện mục bỗng nhiên trở nên dữ tợn, toàn thân tản ra khí tức quỷ dị, vậy mà nhảy lên một cái công kích đám người. Linh Nhi cẩn thận. Tần Hạo hoảng sợ nói. Vù vù. Ngay tại nhỏ thải nhi phát động công kích sát na, thân thể của nàng trong nháy mắt phụ bên trên một đạo tầng băng, sau đó cấp tốc tràn ngập toàn thân, hóa thành một tòa băng điêu. Đường Linh Nhi ánh mắt phức tạp nhìn xem nhỏ thải nhi, trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là khẽ thở dài một hơi. Đám người cũng là một bộ trong dự liệu bộ dáng, nhìn xem hóa thành băng điêu nhỏ thải nhi, thần sắc không hiểu. Trên thực tế, tiểu nữ hải nhi mới xuất hiện thời điểm, đám người đối nàng hoài nghi cũng đã bắt đầu. Nếu thật là thành chủ nữ nhi, sự xuất hiện của nàng quá mức trùng hợp. Trùng hợp từ phủ thành chủ lén chạy ra ngoài, trùng hợp chạy đến một cái nhỏ tiệm thuốc bên trong gặp bọn hắn, lại trùng hợp biết linh dược tin tức, còn trùng hợp phá vỡ luyện đan đại sư âm mưu, đồng thời bình yên vô sự nói cho bọn hắn. Mặc dù chỉ là một vị 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài nhi, nhưng cũng không đủ để đám người buông lòng cảnh giác. Kiệt kiệt kiệt. Cái kia đạo thâm trầm tiếng cười lại lần nữa vang lên. Trên tế đàn chậm rãi ngưng tụ ra một thân ảnh, chính là trước đây vị kia áo lam lão giả, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn bọn hắn chằm chằm, thanh âm khàn khàn nói, các ngươi là gan cũng không nhỏ, biết rõ là cái cạm bẫy còn dám hướng bên trong nhảy, người trẻ tuổi a, quả nhiên là cản rỡ không có thuốc chữa. Nói xong, áo lam lão giả vung tay lên, ẩn nấp trong bóng đêm vô số đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng đi ra, vậy mà tất cả đều là tà thi. Đám người đôi mắt run lên, những này tà thi mặc phục sức cùng Du Châu thành cư dân bản địa 10 phần giống nhau, có thể là những cái kia trong thành biến mất bách tính. Nhìn như vậy đến trước mắt vị này áo lam lão giả không phải ma tu, mà là một vị tà tu. Trong phủ thành chủ vậy mà tồn tại một vị tà tu, kia lúc đầu thành chủ cùng phủ thành chủ vệ đội chẳng lẽ không phải? Nghĩ đến đây chỗ, đám người càng phát ra cảm thấy tòa thành này sự tình còn lâu mới có được bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tân Hạo trầm ngâm một hồi, nói, chư vị, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Không bằng trước đem nơi này tà vật xử lý sạch sẽ, lại dò xét tòa tế đàn này phía dưới bí mật. Tất cả mọi người là ngưng trọng gật đầu, bọn hắn lúc đầu không muốn xen vào việc của người khác, nhưng đã liên lụy đến tà tu, cũng liền không thể coi thường. Chưa từng nghĩ, bọn hắn người còn chưa tới cực bắc chi địa, cũng đã cùng tà tu đánh lên quan hệ. Lục Phàm từng nói, cực bắc chi địa tà tu cơ hồ là bắc hoang chạy tới, tựa hồ là có người cố tình làm, bước lên hoàng triều cùng cực bắc chi địa chiến tranh. Nếu thật sự là như thế, chuyện này liên lụy quá lớn, mà lại thiên đạo thư viện trích tinh các thành viên cũng hãm sâu trong đó, không thể không tra cái rõ ràng. Hừ, khẩu khí thật lớn. Áo lam lão giả hừ lạnh một tiếng, Tần Hạo ý trong lời nói vậy mà hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, không khỏi cười lạnh nói, lão phu biết các ngươi có mấy phần bản sự, cố ý bày ra cái này cản khôn tỏa linh trận chiêu đãi các ngươi, chỉ tiếp thiếu đi đầu kia thanh xà, nếu không các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Tần Hạo một đoàn người bước vào Du Châu thành một khắc này, áo lam lão giả cũng đã để mắt tới bọn hắn, tự nhiên cũng đã nhìn ra đám người tu vi không tầm thường, tuyệt không phải hời hợt hạng người, đặc biệt là tiểu thanh trên thân cuồng bạo khí tức ba động, đúng là để hắn đều cảm thấy có chút e ngại. Chỉ khi nào rơi vào cái này càn khôn tỏa linh trong trận, vậy liền công thủ dễ hình. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nghe vậy, mọi người sắc mặt bình tĩnh như trước, không có biểu hiện ra chút nào bối rối chi sắc, chỉ là nhàn nhạt hỏi áo lam lão giả càn khôn tỏa linh trận bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chỉ là trận pháp hoạch tâm từ trận bản đổi thành tế đàn mà thôi, đạo này trận pháp tựa hồ là cái sơn trại bản, áp chế lực còn lâu mới có được ngày đó càn khôn tỏa linh trận bản cường đại. Chậc chậc chậc, hiện tại biết sợ hãi. Áo lam lão giả cười quái dị một tiếng, lão phu phong ma vực lam lựa chân nhân, các ngươi những thằng lắt con này em bé liền ngoan ngoãn trở thành lão phu dược nô đi. Dược nô? Đám người ánh mắt khẽ biến, gia hỏa này biến thành tà tu trước quả nhiên là tu luyện dược nô chi pháp, chỉ là lây dính tà khí về sau, phương pháp này càng thêm tà ác. Những này tà thi chỉ sợ sẽ là bị ép khô sinh mệnh lực dược nô, mà lại phong ma vực ba chữ này, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Nhớ kỹ tuần thông chính là kia phong ma vực tuổi trẻ thiếu chủ, không chỉ có một, tòa này tông môn tất nhiên có chút kỳ quặc. Ta đỉnh trước, các ngươi mau chóng tiêu diệt tà thi. Tân Hạo bàn giao một câu, lập tức thân hình khẽ động, đột nhiên hướng phía Lam Lửa Chân Nhân phương hướng tiềm lực mà đi. Thân là Thiên Đạo Thư Viện đại sư mình, hắn tự nhiên muốn gặm cứng rắn nhất xương cốt. Nát núi đoạn sông, một kiếm phá thương khung. Tần Hạo khẽ quát một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành pháp lực ba động, trong tay thất tinh kiếm chống rông bay tới, không có gì sánh kịp kinh khủng kiếm ý trực trùng vân tiêu, làm lòng người thấy sợ hãi. Tu luyện Hạo Nhiên Thương Khung kiếm về sau, Tần Hạo kiếm ý nâng cao một bước, sớm đã đạt đến lục trọng cảnh giới. Kiếm ý, kiếm chiêu, kiếm cương hòa làm một thể. Một kiếm này bạo phát đi ra uy thế, bình thường nguyên anh kỳ cường giả cũng không dám chút nào khinh thường. Gặp tình hình này, Liêu Thanh ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Hạo, nhịn không được cảm khái, thần huynh kiếm pháp thật sự là càng ngày càng kinh khủng, chỉ sợ muốn vượt qua hắn 10 phần khó khăn. Đối mặt đập vào mặt tới lăng lệ kiếm ý, Lam Lửa Chân Nhân nhịn không được tâm thần run lên, một cô mãnh liệt bất an cảm giác tự nhiên sinh ra. Trước mắt mấy vị này người trẻ tuổi, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lúc này không dám kinh thường, lệ thuộc nguyên anh kỳ cường giả cường hoành pháp lực bộc phát ra, đột nhiên cùng Tần Hạo đối oanh cùng một chỗ. Không đến một lát, hai người đã qua hơn 10 chiêu. Tại tà khí cùng tu vi mạnh mẽ ra chỉ dưới, Lam Lửa Chân Nhân uy thế không chút nào thua ở Tần Hạo, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Nếu không phải kiêng kỵ thất tinh kiếm sắc bén, hắn chỉ sợ sớm đã tới gần Tần Hạo toàn lực quanh sát. Các ngươi đối phó tà thi, ta đến trợ Tần huynh. Nhìn thấy Tần Hạo chiếm cứ hạ phong, Liêu Thanh Mi đầu hơi nhíu, lúc này quay người hướng phía Tần Hạo cùng Lam Lựa Chân Nhân phương hướng lao đi. Kỳ thật những này tà thi giao cho Đường Linh Nhi cùng Hỏa Nghê Thường liền đầy đủ đối phó. Hai người một băng một hỏa, song trọng lĩnh vực phía dưới, uy thế không kém chút nào lúc trước Đường Linh Nhi liên thủ với Lục Thanh Nghiên, chính là quét sạch tà thi đại sát khí. Trương Đạo Lâm khống hỏa chi thuật đối với những này tà thi tới nói cũng là một kiện đại sát khí. Sông lớn kiếm ý. Liêu Thanh khẽ quát một tiếng, bàng bạc thanh quang kiếm ý đột nhiên bộc phát ra, một chiêu vô cùng quen thuộc sông kiếm ý tái hiện nhân gian, đột nhiên công hướng Lam Lựa Chân Nhân. Mặc dù chiêu số giống nhau, nhưng uy thế đã lúc này không giống ngày xưa. Một năm này thời gian bên trong, Liêu Thanh sớm đã trên việc tu luyện mặt khác một môn địa cấp thượng phẩm tiên pháp, Thanh Tiêu Tiên Quang Kiếm Ân, nợ. Không thể không nói, Liêu Thanh xác thực cũng là một vị kiếm đạo kỳ tài, thế mà có thể đem sông lớn kiếm quyết dung nhập công pháp mới bên trong, đản sinh ra thuộc về chính hắn thần thông. Chiêu thức chưa biến, uy lực lại là tăng cường mấy lần không thôi. Cần biết, công pháp là trèo chống chiêu thức cơ sở, thay đổi công pháp hậu chiêu thức tự nhiên mà vậy cũng sẽ phát sinh tương đối biến hóa. Một khi kiếm chiêu có thể thoát ly công pháp đơn độc tồn tại, liền có thể xưng là võ nghệ thần thông. Chương 185, Lam Hỏa Chân Nhân. Chương 185, Lam Hỏa Chân Nhân ầm ầm. Có Liêu Thanh gia nhập, Tần Hạo trên người áp lực lập tức giảm bất không ít. Nhất thanh nhất bạch, kiếm quang giang khắp nơi, cùng kia Lam Hỏa Chân Nhân giao chiến cùng một chỗ, chiến đấu càng kịch liệt. Lam Hỏa Chân Nhân trong tay thao túng một đoàn đồ ám lam sắc hỏa diễm, tựa hồ thật đúng là một vị luyện đan sư xuất thân đùa lửa cao thủ. Những này lam sắc hỏa diễm hóa thành vô số đầu hỏa xà, phô thiên cái địa quét sạch ra, hai người phàm là nhiễm phải một tia ngọn lửa, đúng là ngay cả quanh thân hộ thể pháp lực đều sẽ bị hắn thiêu đốt hầu như không còn, mười phần khó chơi. Một khi Liêu Thanh cùng Tần Hạo hai người ý đồ tới gần Lam Hỏa Chân Nhân, những này lam sắc hỏa diễm lại sẽ hóa thành một con hỏa diễm cự thú bảo vệ hắn. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, thế cục trong lúc nhất thời rằng có không xong đúng lúc này, không chung một đầu hỏa diễm trưởng lòng của tới, xung kích tại hỏa diễm cự thú trên thân. Liêu Thanh cùng Tần Hạo quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Trương Đạo Lâm nắm trong tay hỏa diễm đã gia nhập chiến trường, trung quanh tà thi đã quét sạch không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, một lam một hồng hai loại hỏa diễm lẫn nhau thôn vệ, Lam Hỏa Chân Nhân lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên, sau một khắc Lam Hỏa Chân Nhân trên người lam sắc hỏa diễm tất cả đều bị Trương Đạo Lâm hỏa diễm trường long hấp dẫn, cuồng bạo cơ hồ mất đi khống chế. Trở về, Lam Hỏa Chân Nhân quay mắt, đạo này hỏa diễm là hắn đánh chết một đầu cường đại yêu thú cấp đoạt linh hỏa, uy lực cực kỳ cường hãn. Một khi mất đi nó, chiến lực của hắn chắc chắn nghiêm trọng trượt. Linh hỏa có linh, dung không được cái khác hỏa diễm khiêu khích, chỗ nào còn có thể thụ nàng trường khống. Đại sư Minh, Liêu Thanh, không có linh hỏa hắn không phải là các ngươi đối thủ, nhanh lên tiêu diệt hắn. Trương Đạo Lâm một bên thao túng mấy cái hỏa diễm trưởng long cùng lam sắc hỏa diễm đấu pháp, vừa hướng hai người hô lớn. Lam Hỏa Chân Khí ánh mắt cơ hồ phun lửa, cắn răng nói, không biết tự lượng sức mình, vậy lao phu trước hết giải quyết ngươi. Trương Đạo Lâm tu vi yếu nhất, vẹn vẹn dừng lại tại trúc cơ đỉnh phòng, khoảng cách đột phá kim đan kỳ còn có cách nhau một đường. Nếu là lọt vào Lam Hỏa Chân Nhân cùng lam sắc hỏa diễm vây công, trong khoảnh khắc liền sẽ vẫn lạc nơi đây. Đạo Lâm, Tân Hạo cùng Liễu Thanh thần sắc đại biến, vội vàng cầm kiếm tiệm lược tiến lên ngăn cản Lam Hỏa Chân Nhân. Nhưng mà, màu lam linh hỏa bọn hắn lại là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu lam biển lửa quét sạch Trương Đạo Lâm vị trí chỗ ở trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, nóng bỏng nhiệt độ liền thiên địa đều đốt đỏ bừng. Lam Hỏa Chân Nhân khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thử, này lửa một khi bắt đầu cuồng bạo, ngay cả lão phu đều không làm gì được nó, thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Nhưng mà sau một khắc, Lam Hỏa Chân Nhân cười cho thu liễm, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Lam sắc hỏa diễm quét sạch chỗ, Trương Đạo Lâm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, sau lưng còn đứng lấy một băng một hỏa hai vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Không nên quên, hai nữ cũng đều là nắm giữ băng hỏa cao thủ. Gặp được đội hình như vậy, Lam Hỏa Chân Nhân có thể nói là không may đến nhà, cơ hội là khắc chế gắt gao. Hai nữ băng hỏa song lĩnh vực triển khai, phối hợp Trương Đạo Lâm hỏa lòng chi thuật, vậy mà chặn lại màu lam linh hỏa tiến công. Tứ phượng hướng múa. Đường Linh Nhi bóp ra một đạo pháp quyết, to do tiếng phượng hót vang lên, bốn đầu màu băng lam phượng hoàng bạch phá bầu trời, khắp chỗ lam sắc hỏa diễm đều tăng dã. Đại viêm diễm quyết. Hỏa Nghê Thường cũng không cam chịu yếu thế, nàng hỏa diễm chính là viêm dương chi lực hóa thành, hỏa diễm nhiệt độ không hề yếu màu lam linh hỏa. Viêm dương chi lực biến hóa thành một đầu hỏa lang, đột nhiên hướng phía màu lam linh hỏa đánh tới. Trong lúc nhất thời, hỏa lang, hỏa phượng, hỏa long gắt gao chiến đấu màu lam linh hỏa, làm nó không thoát thân nổi. Lam Hỏa Chân Nhân trợn tròn mắt đã mất đi màu lam linh hỏa, hắn cái này Lam Hỏa Chân Nhân coi như hữu danh vô thực, chỗ nào sẽ còn là Tần Hạo cùng Liêu Thanh hai người đối thủ. Hừ, xem thường thư viện đệ tử, ta nhìn ngươi mới là không biết tự lượng sức mình. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, trong tay thất tinh kiếm dũng động bàng bạc pháp lực, lục trọng kiếm ý lần nữa bộc phát ra, vung ra một đạo mãnh liệt kiếm cương chém về phía Lam Hỏa Chân Nhân. Bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng giải quyết cái này không có lựa Lam Hỏa Chân Nhân. Vạn nhất để hắn một lần nữa trưởng khống màu lam linh hỏa, chỉ sợ lại là một cái đại phiền toái. Nghĩ đến tận đây, Tần Hạo cùng Liêu Thanh cũng không bảo lưu át chủ bài. Hai người từng đạo kiếm chiêu tế xuất, Lam Hỏa Chân Nhân liên tục bại lui, bị buộc mười phần chật vật. Hạo Nhiên kiếm cương. Tần Hạo nắm đúng thời cơ, thân hình hóa thành kiếm ảnh, trong nháy mắt chém qua Lam Hỏa Chân Nhân thân thể. Phanh phanh phanh. Kiếm cương chi uy trong nháy mắt phá hủy Lam Hỏa Chân Nhân nhục thân, từ trong ra ngoài vang lên một tiếng kịch liệt bạo tạc, thể nội nguyên anh đều dưới một kiếm này triệt để xoắn nát. Thế nào, kết thúc rồi hả? Liêu Thanh cướp đến bên người Tần Hạo, hỏi. Đoán chừng còn có biến cố. Tần Hạo ánh mắt hơi rét, có chút không quá xác định nói. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Lam Hỏa Chân Nhân không có dễ dàng như vậy bị giết chết, chỉ sợ còn có lưu chuẩn bị ở sau. Từ khi tu luyện ra thiên khí, hắn cảm giác liền từ chưa phạm sai lầm, ẩn ẩn có một loại dự báo nguy hiểm năng lực. Hú hồ, màu lam linh hỏa cũng không có bởi vì Lam Hỏa Chân Nhân tử vong dừng lại. Long 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 ba. Đột nhiên, tế đàn chỗ truyền đến một trận tiếng oanh minh, nồng đậm tà khí từ tế đàn dưới đáy phun trào ra. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười quen thuộc lần nữa truyền đến. Kia Lam Hỏa Chân Nhân nhục thân vậy mà tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi ngưng tụ, mắt thấy liền muốn sống lại. Sao lại có thể như thế đây? Tân Hạo rõ ràng một kiếm đã đem hắn nguyên anh xoắn nát, làm sao có thể còn có thể sống sót? Hẳn là cái này tế đàn lại có phục sinh tái sinh công năng, mà lại lần này Lam Hỏa Chân Nhân khí tức mạnh hơn. Từ kia một tia mịt mờ khí tức đến xem, tu vi của hắn cơ hồ đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, so lúc trước càng hơn một bậc. Hẳn là mỗi một chết, tu vi của hắn còn sẽ không hàng phản tăng. Cái này cầm phải đánh thế nào, công kích cái tế đàn này? Tân Hạo quyết định thật nhanh, thân hình dẫn đầu lướt nhanh ra, một kiếm bổ vào trên tòa tế đàn này. Ken ba. Một trận kim thiết đan sen thanh âm vang lên, lấy thất tinh kiếm trình độ sắc bén chém vào trên tế đàn, thậm chí ngay cả một đạo vết thương đều chưa từng lưu lại. Tân Hạo lấy làm kinh hãi, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, sau đó vung ra vô số đạo kiếm khí rơi vào tòa kia tế đàn bên trên, cái sau vẫn không nhúc nhích. Gặp tình hình này, Liêu Thanh cũng nếm thử xuất thủ. Kết quả hắn cùng Tân Hạo giống nhau, căn bản không phá hư được cái tế đàn này. Chậc chậc, đừng uổng phí sức lực. Một lát sau, Lam Hỏa Chân Nhân hoàn toàn phục sinh, đột nhiên mở hai mắt ra, ý cười đầy mặt nhìn xem Tân Hạo bọn người. Liêu Thanh đang định cùng Lam Hỏa Chân Nhân tiếp tục đại chiến một trận thời điểm, lại nghe được Tần Hạo thở dài một hơi, nói: "Hô, thời điểm không sai biệt làm đến." "Cái gì đến?" Liêu Thanh nghi hoặc hỏi. Tần Hạo ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tòa kia tế đàn, nói: "Nếu ta không có đoán sai, Càn Khôn Tỏa Linh trong trận bộ không cách nào phá giải, trận nhãn cũng vô pháp phá hư, chỉ có từ ngoại bộ xuất thủ mới có thể đem chi đánh vỡ." Nghe vậy, Liêu Thanh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ ngày đó, Tam đại cự đầu thủ lĩnh chính là vượt qua không gian cưỡng ép giáng Lâm Huyền Dương quảng trường. Ba cái kia lão giả còn nói cái gì bị trận pháp ngăn cản không cách nào kịp thời cứu viện, quả thực là không muốn mặt. Lam Hỏa Chân Nhân gặp hai người nói nhỏ không biết giao lưu thứ gì, thần sắc càng phát ra căm tức, sắp chết đến nơi còn tại châu đầu ghé thai, quả thực là không đem lão phu để vào mắt. Vừa dứt lời, Lam Hỏa Chân Nhân liền nghe được chung quanh truyền đến một trận vỡ vụn thanh âm. Răng rắc răng rắc. Dưới chân tế đàn liền tại hắn không thể tin trong ánh mắt vỡ vụn thành từng mảnh ra, cuối cùng chính là ầm vang sụp đổ. Chương 186. Tiểu Thanh cứu chàng. Chương 186. Tiểu Thanh cứu chàng ầm ầm. Theo tế đàn ầm vang sụp đổ, Càn Khôn Tỏa Linh trận cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nơi đây thiên địa linh khí cũng một lần nữa xung doanh, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây dày đặc chiếu xạ tại phủ thành chủ bên trên, một đầu to lớn bóng rắn chặn tầm mắt của mọi người. Tiểu Thanh tỷ, đám người đại hỉ, phủ thành chủ trên không màu xanh cự xà chính là Tiểu Thanh biến thành. TT. Thanh xà gào thét một tiếng, mắt rắn bên trong bắn ra hai đầu kinh khủng màu xanh tia sáng, lướt qua chỗ bất kỳ vật gì đều sẽ biến thành thạch điêu, tùy theo lại hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán. Đây là Lam Hỏa Chân Nhân sắc mặt đại biến, đang muốn khởi hành đào thoát. Màu xanh tia sáng trong nháy mắt ở trên người hắn khẽ quét mà qua, chợt cả người hắn dần dần hóa thành một bức tượng đá, trên mặt vẫn như cũ duy trì thần sắc kinh khủng. Giang giác giang giác. Hóa thành thạch điêu Lam Hỏa Chân Nhân thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, tùy theo hóa thành một trận cho bụi theo gió tiêu tán. Một vị nguyên anh cảnh giới tà tu, vậy mà liền như vậy chết. Viễn cổ thiên xà lực lượng kinh khủng, lần thứ nhất hiện ra ở thư viện trước mặt mọi người, đám người không khỏi hết hầu trên dưới nhuyễn động một chút, cùng nhau nuốt một miếng nước bọt. Tiểu Thanh bình thường nhìn mềm ngọt, sẽ chỉ quấn lấy Trương Đạo Lâm lấy đan ăn. Khi ra tay đúng là kinh khủng như vậy. Giải quyết Lam Hỏa Chân Nhân về sau, tiêu cao mấy trượng màu xanh cự xà lại bịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một trận màu trắng sương mù. Trong sương khói, một vị thanh sam nữ tử chậm rãi đi ra, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy người vật vô hại tiêu dung. Các vị, tỷ tỷ không tới chậm à? Tiểu Thanh tỷ. Đường Linh Nhi cùng Hỏa Nghe Thường nhìn thấy Tiểu Thanh trên mặt vui mừng, nhao nhao hướng bên người nàng đi đến, liễu diễu trò chuyện. Một đường làm bạn, tam nữ sớm đã không thể quen thuộc hơn được. Tiểu Thanh cứu chàng, bọn hắn này cục nguy cơ đã giải. Tần Hạo khẽ nhả một hơi, lập tức cảm thấy có chút may mắn, hắn cảm giác được tế đàn chỗ quái dị về sau, liền lập tức thôi động Ngọc Phù thông chi Tiểu Thanh, một khi phát sinh cái gì kỳ quái tình trạng, Tiểu Thanh liền sẽ từ bên ngoài động thủ, cưỡng ép đem bọn hắn cứu ra đây cũng là đám người ngay từ đầu chế định tốt kế hoạch. Nhưng nếu là lâm vào Càn Khôn Tỏa Linh trong trận, không gian toàn bộ phong tỏa, vậy coi như không còn kịp rồi, đồng thời hắn cũng xác định một sự kiện, tiên khí có thể yếu ớt dự báo đến không thể gặp nguy hiểm, cũng không phải là ảo giác của mình. Tiên khí diệu dụng vô tận, nhưng tăng phúc kiếm pháp, có thể thi triển thần thông, còn có thể dự báo nguy hiểm. Trải qua việc này, Tân Hạo càng phát ra cảm thấy mình đối tiên khí nhận biết vẫn là quá nông cạn, trở về nhất định phải tìm sư tôn hào hào nghiên cứu một chút một phen. Lam Hỏa Chân Nhân sau khi chết, màu lam linh hỏa trực tiếp cũng đình chỉ công kích đám người. Ngập trời hỏa diễm cự thú trong nháy mắt hóa thành một đoàn màu lam ngọn lửa nhỏ, bay tới trước mắt mọi người. Nhìn kỹ, kia màu lam ngọn lửa bên trên ẩn ẩn tản ra một tia tà khí, giống như giỏi trong xương không ngừng tiến vào ngọn lửa nội bộ, mà ngay cả hỏa diễm đều ảm đạm mấy phần, đám người có loại cảm giác kỳ quái, cái này sợi ngọn lửa tựa hồ đang không ngừng tiêu rên, lại giống là tại hướng bọn hắn cầu cứu. Linh hỏa có linh, hẳn là sẽ không là ảo giác. Nó nhìn thật đáng thương a. Hỏa Nghê Thường đôi mi thanh tú vặn lên, trong cơ thể nàng có được viêm dương chi lực, đối với hỏa diễm so với thường nhân càng thêm mẫn cảm một chút. Trương Đạo Lâm cũng là vẻ mặt nghiêm túc, luyện đan sư cùng lửa quen thuộc nhất, hắn cũng có thể cảm nhận được đạo này linh hỏa thống khổ, chỉ là không biết như thế nào trợ giúp nó. Nguyên nhân rất đơn giản, phổ thông tịnh hóa chi thuật căn bản không làm gì được tà khí, chỉ cần ký túc chi thể chưa tử vong, tà khí cũng sẽ không tiêu tán. Tân Hạo nhíu mày trầm tư một hồi, chậm chậm rãi đi ra phía trước, giơ bàn tay lên, lòng bàn tay đến gần màu lam linh hỏa. Sư Minh, cẩn thận một chút. Đường Linh Nhi nhịn không được mở miệng nhắc nhở, cái này màu lam linh hỏa phi thường khủng bố, lấy ba người bọn họ chi lực đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại này lửa. Một khi quá mức tới gần, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Yên tâm. Tân Hạo khẽ bước cằm, chợt hít sâu một hơi, lòng bàn tay chậm rãi chuyển vận một đạo tiên khí, dung nhập màu lam linh hỏa bên trong. Sau một khắc, Kiêu màu lam linh hỏa trên người từng sợi màu đen tà khí thế mà bắt đầu dần dần bốc hơi, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên hữu dụng. Tần Hạo ánh mắt sáng lên, hắn chỉ là muốn nếm thử một phen mà thôi, không ngờ tiên khí thật có thể tịnh hóa tà khí. Kể từ đó, tương lai gặp được một ít vô ý sa đọa tà tu, có lẽ còn có thể đem hắn cứu trở về. Gặp tình hình này, đám người cũng là một mặt kinh hỉ, nếu là có thể đạt được đạo này màu lam linh hỏa, đối bọn hắn đội ngũ thực lực tổng hợp lại là một cái cự đại tăng lên. Trải qua nửa nén hương thời gian, Tần Hạo cái trán đã mồ hôi đầm đìa, tiếp tục chuyển vận tiên khí tiêu hao thực sự quá lớn. Tu vi của hắn mặc dù đã tinh tiến không ít, nhưng vẫn là không cách nào thời gian dài sử dụng tiên khí, đặc biệt là trong quá trình chiến đấu, tiếp tục thôi động tiên khí chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian, đối tự thân tinh khí thần hao tổn to lớn. Trừ phi đến sống chết trước mắt, bằng không bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, ngay tại Tần Hạo sắp chống đỡ không nổi đi thời điểm, màu lam ngọn lửa nội bộ cuối cùng một sợi tà khí cũng bị bốc hơi sạch sẽ, một lần nữa tỏa ra sáng rực thiêu đốt hào quang. Hô. Tần Hạo đặt mông ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển, cảm giác so với lúc trước chiến đấu tiêu hao còn muốn to lớn gấp bội. Lúc trước còn muốn lấy có thể cứu người, hiện tại xem ra là si tâm vọng tưởng, cứu hỏa đều tốn sức muốn chết. Nếu là đổi lại một vị bình thường tà tu, thể nội không chừng tồn tại nhiều ít tà khí, bằng cái kia điểm yếu ớt tiên khí căn bản tịnh hóa không hết, vẫn là trực tiếp giết bất việc. Thế nào? Đám người vội vàng tiến lên đỡ lấy Tần Hạo, ánh mắt lại nhìn phía đoàn kia màu lam ngọn lửa. Tần Hạo khẽ nhả một hơi, cười nói, hẳn là tịnh hóa sạch sẽ. Các ngươi ai đi thu nó? Đám người hai mặt nhìn nhau, nơi này thích hợp nhất khẳng định là Hỏa Nghê Thường cùng Trương Đạo Lâm hai người đều là đùa lửa cao thủ. Nếu là có thể đạt được một đạo linh hỏa tương trợ, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Các ngươi đừng nhìn ta." Hỏa Nghê Thường che miệng cười khẽ, "Bản cô nương Viêm Dương chi hỏa có thể dùng không hạ cái khác hỏa diễm, vẫn là giao cho Đạo Lâm đệ đệ luyện đan dùng đi." Nàng câu nói này nói mười phần nhẹ nhõm, là thật là giả mọi người liền không được biết rồi. Chỉ bất quá, Trương Đạo Lâm trong chúng nhân tu vi yếu nhất, luyện đan sư địa vị lại mười phần trọng yếu, cầm một đạo linh hỏa phòng thân ngược lại là cực kỳ phù hợp. Không nói người khác, Lý Ngọc Thao trên thân cũng không biết có bao nhiêu đạo linh hỏa, chỉ là hắn linh hỏa cùng đạo này linh hỏa so ra kém nhiều lắm. Trương Đạo Lâm cũng không chối từ, thật sự là hắn mười phần cần một đạo thích hợp linh hỏa. Chợt cảm kích nhìn đám người một chút, chậm rãi đi ra phía trước, đụng vào cái này đoàn đã trở nên mười phần ôn hòa màu lam ngọn lửa. Ở chỗ này luyện hóa có thể bị nguy hiểm hay không? Liêu Thanh hỏi Đường Linh Nhi cười nói, sẽ không, ta cùng Nghe Thường đã tại cả tòa phủ thành chủ đều đã bày ra tứ sư minh vạn tượng cờ trận, những người khác quấy rầy không được chúng ta. Nếu không phải gặp được cái này tà tu, chúng ta đã sớm lấy xong linh dược rời đi. A, Tân Hạo cùng Liêu Thanh song song sửng sốt một chút, phân biệt nhìn xem Đường Linh Nhi cùng Hoàng Nghe Thường. Vạn tượng cờ trận, từ đồng cho các ngươi. Chương 189. Dưới tế đàn kinh khủng cảnh tượng. Chương 189, dưới tế đàn kinh khủng cảnh tượng. Nghe được hai người lời này, Đường Linh Nhi cùng Hỏa Nghê Thường cũng là khẽ giật mình, phốc bật cười, thế nào, các ngươi không có sao? Trên người chúng ta còn có thật nhiều những vật khác. Nói, Đường Linh Nhi xuất ra một cái không gian vòng ngọc lung lay, nói, sư tôn lôi kiếm phụ trận cùng đưa tin phủ, tứ sư huynh vạn tượng cờ trận cùng màu vẽ đồ quyển, còn có thật nhiều hộ thân pháp bảo, linh thạch cùng chữa thương đan dược đâu. Hỏa Nghê Thường cùng Tiểu Thanh cũng nhẹ gật đầu, chúng ta cũng có. Lần này, Tần Hạo, Trương Đạo Lâm cùng Liêu Thanh ba người toàn bộ choáng váng, bọn hắn thật đúng là không có. Khá lắm. Nguyên lai bọn hắn chỉ có 3 người mới là thuần túy ra lực luyện. Kết quả là, Trương Đạo Lâm lưu tại nguyên địa luyện hóa màu lam linh hỏa, những người khác thì là dọc theo mùi thuốc chui vào dưới tế đàn tìm kiếm linh dược kho, chỉ để lại Tiểu Thanh một người phụ trách thủ hộ Trương Đạo Lâm, thuận tiện thay đám người nhìn một chút gió, để tránh lại phát sinh cái gì đặc thù tình trạng. Tế đàn nổ nát vụn về sau, một cái chợt hẹp cái hố xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, đám người vận khởi hộ thân pháp lực, thận trọng tiềm nhập đi vào. Trong động u ám âm trầm, không biết thông hướng nơi nào, ngẫu nhiên còn có thể truyền đến hỗn tạp mùi thuốc cùng thi thú vị kỳ quái hương vị, làm cho người nôn khan không thôi. Mấy người sắc mặt cổ quái, loại địa phương này tìm ra linh dược, liền xem như luyện chế thành đan dược bọn hắn cũng không dám ăn. Còn tốt, Tiểu Thanh không cùng lấy xuống tới. Hỏa Nghê Thường mảnh khảnh trên ngón tay thiêu đốt lên ngọn lửa, dẫn đầu dẫn đường lặn hạ trong động, đám người thì là theo thật sát phía sau của nàng. A. Đột nhiên, Hỏa Nghê Thường phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tựa hồ là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, bị giật mình kêu lên bốn. Nghê Thường, thế nào? Đám người không khỏi giật nảy mình, vội vàng quan tâm hỏi. Hỏa Nghê Thường gắt gao che lấy mũi miệng của mình, chưa tỉnh hồn chỉ từng cái phương cửa ra vào. Ghé mắt xem xét, phía dưới lối ra chính là cái hố chỗ sâu nhất, ẩn ẩn có một tia ánh lửa chuyển đến, bên trong giống như mười phần rộng rãi, không khí đều thông thuận rất nhiều, đám người từng cái nhảy xuống kia chật hẹp cửa ra vào, vững vàng rơi vào cái hố chỗ sâu nhất, trước mắt rộng mở trong sáng, lại là một mảnh làm cho người kinh hãi run sợ cảnh tượng. Bọn hắn phát hiện mình đứng tại một cái tuyệt đại cái hố bên cạnh, cái này cái hố mặt đất cháy đen, toàn bộ không gian đều bị nóng dực khí tức bao phủ, hiển nhiên vừa mới còn có hỏa diễm tại mặt thiêu đốt, phảng phất một cái cự đại hỏa lô. Cái hố trung ương cột vô số thi thể, thân thể bọn họ khô cạn, làn da dán chặt lấy xương cốt, trên mặt ngưng kết lấy thống khổ cùng tuyệt vọng biểu lộ, sớm đã mất đi sinh cơ. Dương Nô, đám người biểu lộ kinh hãi vô cùng, một màn này thật sự là quá mức tàn nhẫn, vậy mà sống sờ sờ đem người cột vào trong lò lửa, lợi dụng bọn hắn thân thể luyện hóa linh dược. Dương Nô chi pháp bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy, thực sự không nghĩ tới sẽ tàn nhẫn đến loại tình trạng này, so với trong truyền thuyết càng thêm phát rồ. Hẳn là rơi vào tà đạo về sau, ma công cũng sẽ diễn biến càng thêm đáng sợ. Nếu không những người này nhìn chỉ là người bình thường mà thôi, thân thể của bọn hắn lại có thể luyện hóa nhiều ít linh dược, lại sống sờ sờ hại chết nhiều ít người. Bọn hắn không dám tưởng tượng, chỉ cảm thấy một cỗ phẫn nộ chi ý bay thẳng trán, hận không thể đem kẻ đầu têu lôi ra đến lần nữa nghiền xương thành tro, lấy cảm thấy an ủi những này chết thảm sinh linh. Tu sĩ lẫn nhau đấu tranh, không được tàn sát phổ thông máy tính. Trung ương hoàng triều một mực tại giữ gìn tiên tổ định ra đầu này quy củ, chiến thần điện giám thị thiên hạ thế lực dự tính ban đầu cũng là vì đây, đây là khắc vào Hoàng Châu sinh linh thực chất bên trong thiết luật, vài vạn năm đến đều là như thế, dần dần trở thành Hoàng Châu trung nhận thức đám người vốn là tiếp trích tính các nhiệm vụ ra lịch luyện, bây giờ là thật đối tà tu hận chi cực độ. Ngày đó, Vũ Dương thành khắp thiên tà thi đã đầy đủ xúc mục kinh tâm, hôm nay nơi này lại là càng thêm tàn nhẫn đáng sợ, thậm chí là có thể nói là cực kỳ bi thảm. Không đúng, các ngươi nhìn, còn có người có khí hơi thở. Trong mắt Tần Hạo ngưng trọng, nhìn qua hố lan trung ương một đạo khô gầy nam tử thân ảnh. Người này hai mắt trợn lên, gầy như que tủi, tiết hầu có chút nhuyễn động một chút, tựa hồ muốn nói chuyện lại là làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào. Khí tức mặc dù mười phần bề bài, nhưng rõ ràng vẫn là còn sống. Còn có người sống. Đám người kinh hô một tiếng, vội vàng đem vị kia còn sống khô gầy nam tử cứu được đi lên, lại chậm rãi đưa vào một đạo pháp lực bảo vệ tâm mạch của hắn, để phòng hắn đoạn mất cuối cùng một hơi. Tra xét rõ ràng một chút khô gầy nam tử tình huống, đám người kinh ngạc phát hiện cái này khô gầy nam tử tu vi mười phần không yếu, chí ít đạt đến kim đan kỳ trở lên cảnh giới. Khó trách hắn có thể làm dược nô sống tạm đến bây giờ. Tân Hạo nhẹ nhàng vung ra một đạo kiếm khí, cắt đứt cái hố bên trong toàn bộ dược nô trên người dây thừng, từng gỗ thi thể ầm vang đổ vào cái hố bên trong, quả nhiên không có bất kỳ cái gì một điểm sinh cơ. Ngoại trừ cái này khô gầy nam tử bên ngoài, những người khác tất cả đều chết hết. Liêu Thanh ngồi xổm người xuống, tra xét rõ ràng một chút khô gầy nam tử thân thể, nói: "Còn tốt, tu vi của người này thâm hậu, thể nội kim đan chưa vỡ tan, vẫn có quay lại chỗ trống. Chúng ta sau khi ra ngoài, nhường Đường Lâm cho hắn luyện chế một viên hồi sinh đan đảm bảo, bổ sung chút tinh huyết khí lực, hẳn là có thể cứu hắn tính mệnh. Nếu là còn có người sống, bọn hắn có thể hỏi rõ ràng rất nhiều chuyện." Đám người ẩn ẩn cảm thấy, lần này Trung ương hoàng triều cùng cực bắt chi địa đại chiến không hề tầm thường, tựa hồ là một trận mưu đồ đã lâu âm mưu. Cái này phía sau, nhất định lại có tà tộc trợ giúp. Đường Linh Nhi quét mắt một chút xung quanh, nhẹ nhàng ngửi một cái hương vị, nói: "Nơi này vẫn là có mùi thuốc càng đậm, linh dược kho hẳn là liền giấu ở nơi đây." "Ừm, toàn thành thu mua linh dược, không có dễ dàng như vậy tiêu hao sạch." Liêu Thanh cũng là trầm ngâm một tiếng, nói: "Mọi người chia ra tìm xem, nơi này hẳn là còn cất giấu cơ quan loại hình đồ vật." Mọi người đều là gật đầu, bắt đầu chia đầu tìm kiếm nơi đầy cơ quan. Không đến một chén trà trong lúc nhất thời, Đường Linh Nhi liền phát hiện một chỗ không tầm thường địa phương. Nơi này cơ quan tính không được quá mức cao minh, đoán chừng Lam Hỏa chân nhân cũng không nghĩ tới thật sự có người có thể chui vào tế đàn dưới đáy. Cơ quan đại môn mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, vô số óng ánh sáng long lanh linh dược hiện ra tại mọi người trước mắt, tản ra thấm vào ruột gan hương vị. Dòng dã một lớn tòa linh dược kho, rực rỡ muôn màu đặt vào các loại chân quý dược liệu, xem chừng chí ít có mấy ngàn cân chi trọng. Quả nhiên trốn ở chỗ này. Mọi người sắc mặt kinh hỉ, nhao nhao xuất ra không gian pháp khí toàn bộ những linh dược này đặt đi vào. Khổng lồ như thế số lượng, tuy tiện cũng đủ tiểu thanh tiêu xài. Trước khi đi, Tần Hạo ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua dưới đáy cái hố, do dự một chút, chợt chém ra một đạo kiếm khí vùi lấp cái này cái hố, cũng coi là cho bọn hắn qua loa mai táng một chút. Làm xong đây hết thảy, mọi người mới mang theo khô gầy nam tử trở về trên tế đàn. Hai người các ngươi đạo phạm, còn không thúc thủ chịu trói. Mau nói, mấy người khác trốn đi nơi nào? Vừa mới trở về tế đàn, đám người liền nghe được nơi xa có quát lớn thanh âm truyền đến. Dương mắt nhìn lên, Lưu Thủ Nguyên Điệu tiểu thanh cùng Trương Đạo Lâm đã bị phụ thành chủ vệ đội trùng điệp bao vây. Nguy rồi. Mọi người nhất thời kịp phản ứng, hẳn là vạn tượng cờ trận mất hiệu lực. Kể từ đó, trong thành này vệ đội tự nhiên phát hiện động tĩnh của bọn họ, nhao nhao hướng bọn hắn bên này chạy tới. Giờ phút này, tiểu thanh ánh mắt bên trong sớm đã tràn ngập sát ý, chung quanh những này vệ đội đối nàng mà nói như là sâu kiến, nếu không phải cân nhắc đến Trương Đạo Lâm còn tại luyện hóa linh hỏa, sợ là đã sớm xuất thủ đem những người này toàn bộ chém giết. Gặp tình hình này, Đường Linh Nhi vội vàng lớn tiếng la lên: "Tiểu Thanh tỷ, không nên động thủ." Chương 190. Ôn dịch chi hỏa đầu nguồn. Chương 190. Ôn dịch chi hỏa đầu nguồn. Nghe được Đường Linh Nhi thanh âm, tiểu thanh trong mắt sát ý lập tức tiêu tán, vừa nâng tay lên cũng dần dần để xuống, trên mặt lập tức hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, chợt lại u uất mà nói: "Các ngươi rốt cục đi lên, có thể để tỷ tỷ đợi thật lâu." Đám người mới từ dưới tế đàn xuất hiện, bốn phía phủ thành chủ vệ đội trong nháy mắt bao vây, băng lãnh trưởng thường cùng nhau đối bọn hắn. Ngân bào đội trưởng đi lên phía trước, ánh mắt bất thiện: "Những cái kia cổ quái trận pháp quả nhiên là các ngươi dở trò quỷ." Nói, vô duyên vô cớ ẩn nút phủ thành chủ, đến tột cùng có mục đích gì? Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn đằng sau bắn nổ tế đàn, con ngươi co rụt lại, lớn mật: "Các ngươi vậy mà phá hủy tế sư đại nhân tế đàn. Ngươi tới, cho ta đem những này tội ác tày trời chi đồ bắt lại, giao cho tế sư đại nhân xử lý." Giờ phút này hắn còn không biết, trong miệng hắn tế sư đại nhân sớm đã hóa thành cho bụi, chỗ nào còn có thể làm cái gì xử lý. Dừng tay, đúng lúc này, Tần Hạo trên lưng khô gầy nam tử thanh âm khàn khàn mở miệng, chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Ngân bào đội trưởng lập tức giật mình, bước nhanh đi ra phía trước, cẩn thận chu đáo một chút khô gầy nam tử, chợt thân thể đột nhiên chấn động, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ tham kiến thành chủ đại nhân. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã kinh hãi tới cực điểm, đột nhiên giật mình sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thành chủ đại nhân sớm đã ra ngoài điều tra ôn dịch chi nguyên rất nhiều thời gian, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mà lại khí tức cực độ bề ngoài, tựa hồ gặp không phải người tra tấn. Vô luận như thế nào, Tần Hạo một đoàn người giờ phút này nắm giữ thành chủ tính mệnh, không phải do hắn không một lần nữa coi trọng. Thành chủ, thư viện đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ cũng suy đoán người này không tầm thường, vẫn thật không nghĩ tới chính là thành chủ bản nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này náo loạn động tĩnh lớn như vậy, từ đầu đến cuối không có gặp thành chủ cùng người nhà cũng là kỳ quặc quái gở. Một cái duy nhất nhỏ thải nhi, vẫn là tà tu khống chế. Nghĩ như vậy đến, phụ thành chủ người một nhà sẽ không tất cả đều ngộ hại đi. Các ngươi, tản ra, bọn hắn là Du Châu thành. Ân nhân, khô gầy nam tử khí tức bề bài, thanh âm khàn giọng, Đức Quãng nói một ít lời, mơ hồ có thể nghe được là tại thay thư viện mọi người nói chuyện.
Vâng, thành chủ đại nhân.
Ngân bào nam tử bảo trì nửa quỳ tư thế, sau đó phất phất tay, trung quanh vệ đội lập tức toàn bộ giải tán, lập tức cho thư viện đám người đưa ra một con đường đến, để bọn hắn thuận lợi tụ hợp cùng một chỗ. Nhìn xem Tần Hạo trên lưng khô gầy thân ảnh, ngân bào đội trưởng cao mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, đây là có chuyện gì? Sau 3 ngày, Du Châu thành gió thu rốt cục cũng đã ngừng, ánh nắng khó được phá vỡ tầng mây dày đặc, rơi vào tòa này tràn ngập ôn dịch thành thị bên trên đám người vơ vét một tòa linh dược kho, Trương đạo lâm luyện đan dược liệu lại dư giả lên, tiếp lấy bỏ ra 3 ngày thời gian cho Tiểu Thanh luyện chế ra đủ số lượng máu tan đan, làm nàng huyết mạch tiến giai chi dụng. Cầm tới đan dược về sau, Tiểu Thanh hoan thiên hỉ địa đóng tử quan, mấy ngày bên trong liền có thể huyết mạch tiến giai thành công, đã sẽ không chậm trễ cực bắt chi địa hành trình. Giải quyết Tiểu Thanh cái vấn đề về sau, Trương đạo lâm lại bắt đầu nghiên cứu có thể trị liệu ôn dịch đan phương. Nguyên nhân chủ yếu 2 điểm, thứ nhất thành chủ đại nhân cũng lây nhiễm loại này ôn dịch, một mực hôn mê bất tỉnh, hồi sinh đan mặc dù có thể bổ sung hắn khí huyết, lại không cách nào trị liệu trên người hắn quái bệnh. Thứ hai, Trương đạo lâm đạt được màu lam linh hỏa về sau, luyện đan trình độ lại tăng lên một mảng lớn, không khỏi lòng tự tin tăng vọt, không kịp chờ đợi muốn nếm thử phá giải ôn dịch. Màu lam linh hỏa tên là khổng tức yêu lửa, trong lửa ẩn chứa khổng tức nhất tộc sinh mệnh chi lực, đối với hắn luyện đan ngược lại là có trợ giúp thật lớn. Thế là, tại phủ thành chủ vệ đội trợ giúp dưới, Trương đạo lâm tìm tới rất nhiều lây nhiễm chứng bệnh người trẻ tuổi, thình lình phát hiện mà bọn hắn nhiễm bệnh trước đó đều có một cái điểm giống nhau, chính là tất cả đều uống vị sông chi thủy đó lấy. Trương đạo lâm lại đi vị sông dò xét một phen, quả nhiên là phát hiện một chút mánh khỏe. Vị sông trên nhất du lịch đáy sông, vậy mà ẩn giấu đi một bộ như ẩn như hiện yêu thú thi thể, thoạt nhìn như là có người cố ý bỏ ở nơi này đám người vớt lên đi sau hiện, đây là một đầu đã hư thối phỉ thú, trên thân còn có một số bỏng vết tích, thể nội tồn tại một sợi tà khí không ngừng ăn mòn nhục thân của nó. Phỉ thú bản thân liền là một loại người mang kỳ độc yêu thú, tại tà khí ăn mòn ở dưới, loại này kỳ độc biến dị sau hòa tan tiến vào trong nước sông, đồng thời trở nên càng quỷ dị hơn cùng đáng sợ, chỉ sợ đây cũng là ôn dịch đầu nguồn. Thời gian lại qua 3 ngày. Một ngày này, Trương đạo lâm rốt cục luyện chế ra nhằm vào biến dị phỉ độc giải độc đan, cho Du Châu thành chủ ăn vào. Quả nhiên, tại vạn chúng ánh mắt mong chờ bên trong, Du Châu thành chủ sắc mặt dần dần hồng nhuận, rốt cục cung dung tỉnh lại. Thành chủ đại nhân. Ngân bào đội trưởng thần sắc đại hỉ. Những ngày này hắn nơm nớp lo sợ, sợ thành chủ đại nhân như vậy một mệnh ô hô, kia Du Châu thành xem như triệt để xong. Trải qua mấy ngày nay hiểu rõ, Ngân bào đội trưởng đại khái cũng rõ ràng cả kiện sự tình từ đầu đến cuối. Lam Hỏa chân nhân lợi dụng biến dị phỉ thú chi độc cho Du Châu thành mang đến một trận ôn dịch, lại làm bộ chúa cứu thế lừa gạt thành chủ tín nhiệm, đạt được một cái tế sư danh hiệu ôn dịch vốn là hắn thả, hắn tự nhiên biết giải thích như thế nào độc. Sau đó, hắn lão xương ôn dịch chi nguyên đến từ ngoài thành, lừa gạt thành chủ ra ngoài tìm tòi hư thực, mình lại lưu tại Du Châu thành bên trong tắc quái. Không chỉ có đem những cái kia nhiễm bệnh chạy đến ngoài thành người trẻ tuổi toàn bộ bắt được tế đàn dưới đáy, mà lại mệnh lệnh phụ thành chủ vệ đội bốn phía bắt lấy tội phạm, lại trộm đạo đem bọn hắn toàn bộ chuyển di tế đàn dưới đáy. Lấy Lam Hỏa chân nhân tu vi cùng trò lừa gạt, những thành chủ này phụ vệ đội tự nhiên là bị hắn đuổi nghịch xoay quanh. Chính là ngay cả thành chủ người nhà cũng tất cả đều gặp hắn độc thủ, tiến hành khống chế lại. Nếu không phải sợ hãi sự tình huyên náo quá lớn, những tin tức này sẽ truyền đến rút lui không lâu chiến thần điện người chấp pháp trong lỗ thai, Lam Hỏa chân nhân sớm đã đem Du Châu thành tàn sát không còn. Về phần thành chủ bản nhân như thế nào bị bắt được, đám người liền không được biết rồi. Nếu không phải thư viện đám người trùng hợp đi ngang qua nơi đây, thuận tay giải quyết Lam Hỏa chân nhân, Du Châu thành còn không biết sẽ rơi vào kết cục gì ý niệm tới đây, mọi người nhất thời suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chỉ là một cái Lam Hỏa chân nhân liền có thể cho Du Châu thành tạo thành như thế lớn tai nạn. Bây giờ, Bắc Hoang có bao nhiêu tòa Du Châu thành, lại có bao nhiêu ma tu sa đọa thành tà tu, mất đi hoàng triều che chở, bao nhiêu bình dân bách tính bị ách nạn đây hết thảy, thực sự không phải không dám tưởng tượng. À, đúng lúc này, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, kia nằm ở trên giường khô gầy nam tử hoảng sợ đứng thẳng người lên, thở hổn hển nói: "Tà tộc, ta thấy được tà tộc." Chương 189. Cực Bác Chi Điệu Tà Tộc. Chương 189. Cực Bác Chi Điệu Tà Tộc. Tà tộc. Thư viện đám người nghe vậy giật nảy mình, vội vàng áp sát tới đỡ lấy Du Châu thành chủ. Tà tộc xa so với tà tu đáng sợ gấp mấy vạn, ngày đó nếu không phải Lâm Hiên xuất thủ, cả tòa Vũ Dương thành đều muốn sinh linh đồ thán. Kia tà tộc nữ tử kinh khủng thủ đoạn, bọn hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Tần Hạo lông mày vặn lên, do hỏi: "Thành chủ đại nhân, ngài trên thân đến tột cùng phát sinh sự tình?" Khụ khụ. Du Châu thành chủ mãnh liệt ho khan hai tiếng, ánh mắt mười phần mỏi mệt, ngữ khí chậm rãi nói: "Ngày đó, hạ quan dựa theo tế sư chỉ dẫn tìm kiếm ôn dịch chi nguyên, lại không nghĩ đã rơi vào kia phong ma vực yêu nhân trong tay, bị bắt được một chỗ thần bí tế đàn. Tòa tế đàn này cùng tế sư tại trong phụ thành chủ kiến tạo tế đàn giống nhau ý hệt, nhìn chỉ là một tòa trận pháp chi nhãn." Nói đến đây, Du Châu thành chủ lại ho khan hai tiếng, đáy mắt càng thêm hoảng sợ mấy phần, thẳng đến về sau, hạ quan mới hiểu được những này tế đàn chân chính tác dụng. Bọn hắn lợi dụng tế đàn gọi đến tà tộc pháp thần, đem người sống linh hồn hiến tế cho quái vật kia đổi lấy tà khí, lại đem thi thể toàn bộ luyện hóa thành kinh khủng tà thi. Toàn bộ Bắc Hoang bốn phía đều là loại này tế đàn, vô số ma tu đều sa đọa thành tà tu, mà lại trên người bọn họ tà khí còn có thể mượn nhờ tế đàn che chở thu phóng tự nhiên, thường nhân căn bản là không có cách phân biệt ra. Như vậy cảnh tượng, đơn giản giống như nhân gian địa ngục. Hạ quan thậm chí không rõ ràng mình là thế nào bị chuyển rời đến tòa tế đàn này, trở thành một cái giường nô. Du Châu thành chủ càng nói càng là sợ hãi, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên, hai tay bức tóc điên cuồng hồi ức, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, đông nhiên hoảng sợ nói: "Đúng, Cực Bắc chi địa, đầu này tà tộc khí tức 10 phần rất lạnh, hẳn là ngay tại Cực Bắc chi địa, hắn đang triệu hoán những cái kia tà tu." Mắt thấy Du Châu thành chủ ngữ tự càng nói càng là hỗn loạn, cơ hồ đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Tần Hạo nhanh tay lẹ mắt ngăn lại hắn, làm hắn lại tạm thời hôn mê đi. Đám người lông mày vận thành bánh qua trèo, vấn đề này tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Tóm lại có một chút, Bắc Hoang tất nhiên cũng ẩn giấu đi một vị tà tộc, mà lại cái này tà tộc dư nghiệt vô cùng có khả năng đại lượng chế tạo tà tu, kích động trung ương hoàng triều cùng cực Bắc chi địa đại chiến phía sau màn hát thủ. Hắn mục đích rõ ràng, liền để cho Bắc Hoang đại loạn. Ngân Bảo đội trưởng chậm rãi nhíu mày, nói: "Thành chủ đại nhân làm sao vậy? Ôn dịch chi độc vẫn là không có giải." "Ôn dịch chi độc đã giải." Trương Đạo Lâm một tay thay Du Châu thành chủ hào lấy mạch, linh lực chậm rãi chảy vào thân thể của thành chủ, thản nhiên nói: "Hắn hẳn là thần hồn bị thương, tinh thần cũng bị xung kích, ta ngày khác thay hắn luyện chế một viên an hồn đan, liền có thể khỏi hẳn." Ngân Bảo đội trưởng nghe vậy lại hỉ, chắp tay nói: "Đa tạ Trương tiên sinh." Kể từ khi biết Trương Đạo Lâm là luyện đan đại sư về sau, hắn liền thay đổi lúc trước thái độ, đối thư viện đám người vô cùng cung kính, không dám chút nào có bất kỳ lãnh đạo. Luyện đan đại sư vô luận đi đến nơi nào đều là có thụ tôn kính tồn tại, huống chi là còn trẻ như vậy luyện đan đại sư. Trong mắt hắn, những người khác thậm chí đều chỉ là Trương Đạo Lâm bảo tiêu mà thôi. Trương Đạo Lâm khẽ mút cằm, trầm giọng nói: "Ôn dịch căn nguyên đã trừ, việc cấp bách là cứu chữa trong thành đã lây nhiễm ôn dịch bệnh nhân. Cả tòa Du Châu thành người bị lây ôn dịch vô số kể, trừ bỏ một chút đã nổi điên cùng bị Lam Hỏa chân nhân luyện thành dược nâu người trẻ tuổi, tuyệt đại đa số vẫn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, cũng không lâu lắm bọn hắn cũng sẽ bước người những người này theo gót, trở nên điên điên khủng khủng lung tung công kích người đến lúc đó. Du Châu thành thật là liền đại loạn, may mắn bọn hắn tới thời cơ không tính quá muộn. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, huống chi cứu một thành bách tính. Vừa vặn Tiểu Thanh cũng tại bế tử quan, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không nóng nảy khởi hành cực Bắc chi địa, không bằng không đem cái này đại công đức cho làm." Trương tiên sinh nhân tử. Ngân Bảo đội trưởng thần sắc kích động, hắn vốn nghĩ đối phương có thể cứu thành chủ đã đầy trời may mắn, không nghĩ tới còn nguyện ý cứu chữa thành chủ bách tính. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Tại những cái kia cao giai đan sư trong mắt, bình dân bách tính căn bản không quan trọng gì, nơi nào sẽ thay bách tính chữa bệnh gì. Trương Đạo Lâm khoát tay áo, hỏi: "Các ngươi Du Châu thành nhưng có nhiều ít luyện đan sư?" Nghe được tra hỏi, Ngân Bảo đội trưởng không khỏi sửng sở, đã thấy Trương Đạo Lâm đã đem một bộ đan đưa tới trên tay hắn, dặn dò: "Đây là thanh độc đan đan vương, là ta nghiên cứu ra được trị liệu nơi đây ôn dịch đặc thù đan dược, bất quá là tam giai đan dược mà thôi, cũng không cần cái gì chân quý linh thảo, ngươi lại đem đan này phương giao cho bản địa đan sư, đại lượng luyện chế thanh độc đan, ôn dịch ít ngày nữa nhưng trừ." Ngân Bảo đội trưởng một tay tiếp nhận đan vương, tiết hầu trên dưới nhuyễn động một chút, quý giá như thế đan vương, Trương Đạo Lâm liền nhẹ như vậy mà dễ nâng giao cho hắn, thần sắc không khỏi càng thêm cung kính mấy phần, chắp tay: "Vâng, Trương tiên sinh." Nói xong, hắn giống như lại nghĩ đến cái gì, ngượng ngùng vào đầu cười nói: "Ha ha. Trương tiên sinh, Du Châu thành bên trong tam giai luyện đan sư số lượng 10 phần thưa thớt, phần lớn đều là một chút nghiệp dư luyện đan kẻ yêu thích, chỉ sợ dược lực này hiệu quả." Trương Đạo Lâm nhíu mày, nói: "Như vậy đi, ngươi đem thành nội tam giai trở lên luyện đan sư triệu tập cùng một chỗ, ta tự mình luyện đan một lần làm mẫu." "Rõ." Ngân Bảo đội trưởng thần sắc kinh hỉ, chắp tay thối lui ra khỏi gian phòng. Hắn nguyên bản còn muốn lấy làm sao thuyết phục những này tính tình cổ quái luyện đan sư, bây giờ có một lần quan sát luyện đan đại sư tự mình luyện đan cơ hội, tất nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng năm. Không đến 2 ngày thời gian, Ngân Bảo nam tử liền đem toàn trường tam giai trở lên luyện đan sư toàn bộ triệu tập phụ thành chủ. Tại Bắc Hoang, luyện đan sư là cực kỳ thưa thất tồn tại. Bởi vậy mỗi một vị luyện đan sư đều là tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, hơi nắm giữ một chút thuật luyện đan chính là mũi vểnh lên trời. Lần này nghe nói phụ thành chủ lại mời một vị luyện đan đại sư, những người này quả nhiên toàn bộ đều chạy tới. Bất quá vượt quá Ngân Bảo đội trưởng dự kiến chính là, những thầy luyện đan này cũng không phải là khiêm tốn thỉnh giáo Trương Đạo Lâm như thế nào luyện đan, mà tất cả đều là đến xem cái sau trò cười. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tướng tín thành chủ phụ có thể mời được một vị luyện đan đại sư. Không chỉ có như thế, một chút không sợ chết tu sĩ cũng chạy tới xem náo nhiệt, muốn thấy luyện đan đại sư hình dáng. Nghe nói không, phủ thành chủ lại mời một vị cái gọi là luyện đan đại sư đến trị liệu ôn dịch. Thôi đi, đây không phải hồi náo sao, lần trước liền cưỡng ép thu mua toàn thành linh dược, cũng không thấy trong thành ôn dịch nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, lần này không biết lại muốn làm cái gì yêu tiêu thân, đoán chừng lại là gặp được một cái lừa gạt. Ta nghe nói a, thành chủ đại nhân mình cũng lây nhiễm ôn dịch. Lão phu tiếp vào phủ thành chủ vệ đội thông tri, nói là mới tới vị luyện đan đại sư này đã luyện chế ra trị liệu ôn dịch đan dược, còn cho thành chủ đại nhân giải độc, hiện nay muốn đem cái này giải độc đan phương truyền thụ cho chúng ta, tự mình làm mẫu một lần, thật sự là trò cười a ha 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 ha. Đúng đấy, chính là, lại đi xem một chút phủ thành chủ trò cười. Chương 190. Chín lô luyện đan, lôi vân che trời. Chương 190. Chín lô luyện đan, lôi vân che trời. Yên lặng. Phủ thành chủ trước cửa quảng trường, hai hàng ngân giáp vệ đội cầm súng mà đứng, toàn thân tản ra nghiêm nghị sát khí, mỗi một vị khí tức đều mười phần không kém. Trên đài cao, Ngân Bảo đội trưởng tay háo hất lên đi đến trước mặt mọi người, cao giọng nói: "Chư vị, ta trong phủ thành chủ may mắn mời đến một vị luyện đan đại sư thay dân chúng trong thành khứ trừ ôn dịch, lại đã luyện chế ra giải độc đan dược, hiện muốn đem đan này phương tặng cho chư vị, nhìn chư vị đồng lòng hiệp trợ, giúp ta Du Châu thành bách tính vượt qua nan quan." Những lời này Ngân Bảo đội trưởng nói rõ ràng, âm vang hữu lực, còn mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị. Bắc Hoang thành trì khác biệt Nam Hoang, phủ thành chủ có hy vọng cực cao cùng thực lực, đơn thuần trưởng không mấy vạn hoàn toàn do tu sĩ tạo thành ngân giáp vệ đội, liền không phải bất luận cái gì một tòa gia tộc có thể chống lại. Dưới đài vô số luyện đan sư hai mặt nhìn nhau, đáy mắt nhao nhao lóe khinh thường, mặt ngoài cũng không dám biểu lộ ra mảy may, ngươi một lời ta ngữ nửa đùa nửa thật trả lời. Tê đội trưởng, muốn ta chờ ra một phần lực cứu chữa dân chúng trong thành tự nhiên nghĩa bất dung tử, chỉ là vị kia luyện đan đại sư giải độc đan dược đáng tin cậy sao, nhưng chớ đem bách tính ăn chết rồi, chúng ta đảm đương không nổi a a ha ha ha. Đúng vậy a Tê đội trưởng, tam giai đan dược đan phương nói cho liền cho, chúng ta làm sao không quá tin tưởng đâu,
phụ thành chủ sẽ không lại bị người lừa bịp đi. Tê đội trưởng, gọi vị kia luyện đan đại sư ra cùng chúng ta nhìn một chút, chúng ta tốt giúp phụ thành chủ phân biệt.
Làm cản.
Kia họ Tề Ngân Bảo đội trưởng trợn mắt tròn xoe, quát lớn, luyện đan đại sư há lại các ngươi những người này có thể tùy tiện chất vấn, ai tại hồ ngôn loạn ngữ toàn bộ giải vào phụ thành chủ đại lao. Lời này vừa nói ra, dưới đài các luyện đan sư toàn bộ ngậm miệng, bọn hắn thật đúng là sợ hai phụ thành chủ bắt người. Chỉ bất quá, những luyện đan sư kia trong mắt không phục không che giấu chút nào. Ngân Bảo đội trưởng chiêu này bạo lực phát biểu trực tiếp đánh xuyên bọn hắn đáy lòng tự trọng, từng cái biểu hiện mười phần không cam lòng. Ngân Bảo đội trưởng ánh mắt liếc nhìn qua phía dưới, mặt không thay đổi phủi tay, sau lưng vệ binh đem từng cái đan lô mang ra ngoài, tổng cộng 9 cái đan lô bày ở trên đài cao đó lấy, lại cẩn thận từng ly từng tí thả 9 phần dược liệu tại đan lô trước mặt. Các luyện đan sư sắc mặt nghi hoặc, không phải nói chuyến này là đến quan sát luyện đan đại sư luyện đan a, làm sao lập tức bày ra 9 cái đan lô, đơn giản giống như là muốn làm một trận luyện đan tranh tài. Không chỉ có như thế, bên ngoài sân xa xa quan sát Du Châu thành các đại gia tộc tu sĩ cũng là ánh mắt nghi hoặc, không hiểu rõ phủ thành chủ muốn làm cái quỷ gì. Ngay tại vạn chúng nghi ngờ thời điểm, Ngân Bảo đội trưởng không người lui đến một bên, trong phủ thành chủ đi ra một vị đơn bạc thiếu niên. Thiếu niên thân mang một mạc đạo y, bộ pháp trầm ổn hữu lực, chậm rãi đi vào 9 tòa đan lô trước đó. Con ngón đúng ra, 9 đạo lam sắc hỏa diễm phân biệt đốt lên 9 tòa đan lô. Nhìn thấy một cử động kia, dưới đài lập tức sôi trào, rốt cuộc không có cách nào giữ im lặng, nhao nhao lớn tiếng chất vấn. Tiểu tử này là ai vậy? Vậy mà đốt lên 9 tòa đan lô, đây không phải hồ nháo sao? Tê đội trưởng, cái này hồ nháo tiểu tử là người phương nào a, sẽ không phải chính là trong miệng ngươi vị kia luyện đan đại sư a? Một cọng lông đều không có Trương Tề tiểu gia hỏa, luyện đan cũng không phải trò đùa, nhanh chóng lăn xuống đến. Tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Thái Thanh Quan lão tổ cũng không dám nói đồng thời luyện chế 9 lô đan dược a. Đám người cùng xúc động phẫn nộ, lần này Ngân Bảo đội trưởng cùng một đám ngân giáp vệ đội nhưng không có ngăn lại bọn hắn ồn ào, sững sờ đứng tại chỗ nhìn không chuyển mắt. Bởi vì, bọn hắn cũng tất cả đều thấy choáng. Vạn vạn không nghĩ tới Trương Đạo Lâm để bọn hắn bày ra 9 tòa đan lô lại là toàn bộ mình luyện. Mọi người đều biết, luyện đan là một hạng phi thường phức tạp kỹ thuật, dược liệu chiết xuất, hỏa hầu khống chế, đan dược tụ hình, mỗi một hạng đều cần đan sư thôi động thần hồn chi lực tiến hành nhỏ xíu điều khiển, có chút sai lầm chính là dược liệu hủy hết, làm không tốt sẽ còn đan hủy người vong. Càng là cao giai đan dược, luyện chế càng là phức tạp đồng lý, một lò tử nội luyện chế đan dược số lượng càng nhiều, luyện chế cũng càng là phức tạp. Nhưng nhất phức tạp, vẫn thuộc cùng một thời gian bên trong thao túng nhiều lò luyện đan, cơ hồ rất ít đan sư chọn làm như thế. Dù cho là bình thường ngũ giai luyện đan đại sư đi luyện chế đơn giản nhất một, nhị giai đan dược, có thể đồng thời trưởng khống hai lò luyện đan đã là 10 phần đáng quý. 9 tòa đan lô đồng thời luyện chế tam giai đan dược, đơn giản chưa từng nghe thấy. Trương Đạo Lâm sắc mặt bình tĩnh, không thèm để ý chút nào người bên ngoài phản ứng, chỉ là tâm vô bàng vụ thao túng hỏa diễm, lại đem dược liệu đều đầu nhập 9 tòa trong lò đan. Hắn mặc dù chỉ là lục giai luyện đan đại sư, xa xa không lên Thái Thanh Quan lão tổ, nhưng nắm giữ thất chuyển long tượng luyện đan thuật về sau, hắn nhất tâm đa dụng năng lực xa so với những luyện đan sư khác mạnh lên mấy lần, điểm này lại là người bên ngoài không bù đắp. Nhất là tại Tiểu Thanh lấy đan áp lực dưới, hắn loại năng lực này trở nên càng phát ra kinh khủng. Sớm tại thư viện thời điểm, hắn liền thử qua 7 tòa đan lô đồng thời luyện chế tam giai đan dược, một lần kinh hãi Lâm Hiên cái cằm đều nhanh đến rơi xuống. Một mực gia tăng đến thứ 8 lò luyện đan thời điểm, rốt cục bởi vì hỏa diễm uy lực không đủ nguyên nhân tiếp nối thất bại. Bây giờ hắn thu hoạch khổng tức linh hỏa, hỏa diễm bên trên khuyết điểm cực lớn đền bù, tự nhiên nhịn không được muốn đi nếm thử 9 tòa đan lô, không thể không nói thật sự là một cái rất có tham dò tinh thần luyện đan của ma. Ngay từ đầu, dưới đài các luyện đan sư trên mặt vẫn là hiện ra khinh thường cùng vẻ trào phúng. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn ánh mắt bắt đầu dần dần ngưng trọng lên, cuối cùng dần dần há to miệng, hoàn toàn là một bộ không thể tin bộ dáng. 9 tòa đan lô vậy mà thật sự có đầu không lộn xộn vật chuyển, vô luận là dược liệu chiết xuất, rèn luyện vẫn là hỏa hầu không chế, cơ hồ đều bảo trì nhất trí tiết tấu, đây là kinh khủng bực nào luyện đan thuật. Trên đài, Trương Đạo Lâm đã hoàn toàn tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, bàng bạc đan ý từ hắn thức hải trực trùng vân tiêu, dẫn tới từng đợt màu đen lôi vân, ẩn chứa không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp. Lôi kiếp tối đan, hắn không phải là tại luyện chế lục giai đan dược. Một vị tuổi trẻ luyện đan sư kinh hô liên tục. Trong truyền thuyết, lục giai trở lên đan dược mới có thể dẫn tới lôi kiếp tối đan, dẫn thiên địa chi lực để đan dược tự nhiên mà thành. Cũng không phải. Một vị khác lão luyện đan sư một thanh níu lấy râu mép của mình, toàn bộ tay đều đang run rẩy, khóe mắt cơ hồ muốn phát ra nước mắt, kia là đan ý hóa hình a. Lão phu sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy đan ý hóa hình người trẻ tuổi, chết cũng không tiếc vậy. Vị này lão luyện đan sư tại Du Châu thành luyện đan sư trung niên linh lớn nhất, luyện đan trình độ tối cao, dừng lại tại tứ giai luyện đan sư trình độ hơn 50 năm, chậm chạp không cách nào bước vào ngũ giai luyện đan đại sư địa đường. Bây giờ may mắn thấy Trương Đạo Lâm đan ý hóa hình, rốt cục có hy vọng đột phá ngũ giai. Ngân Bảo đội trưởng có một điểm không có đoán sai, quan sát một vị luyện đan đại sư luyện đan, đối luyện đan sư mà nói là được ích lợi vô cùng, đến giờ khắc này, dưới đài luyện đan sư tất cả đều trầm mặc, nhìn về phía Trương Đạo Lâm trong mắt chất vấn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cuồng nhiệt cùng sùng bái. 9 lô luyện đan, lôi vân che trời. Cử động lần này đổi lại Hoang Châu bất luận một vị nào cao giai luyện đan sư cũng không thể làm đến. Trương Đạo Lâm tại sáng tạo một cái kỳ tích, mà cái này kỳ tích sẽ tại Bắc Hoang sinh ra. Chương 191. Đan dược thần tích. Chương 191, đan dược thần tích. Đạo Lâm, hắn vậy mà đột phá đan ý hóa hình cảnh giới. Trong phủ thành chủ, yên lặng quan sát đây hết thảy thư viện đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, ai cũng nghĩ không ra Trương Đạo Lâm lại vào lúc này đột phá đại đạo cảnh giới. Nhìn qua kia hóa hình lôi vân đan ý, Tần Hạo cùng Liêu Thanh ánh mắt nhất là cực nóng, bọn hắn vạn phần ước mơ kiếm ý hóa hình cảnh giới. Kiếm ý là khó khăn nhất lĩnh ngộ. Nếu là đạt tới kiếm ý hóa hình cảnh giới, đến lúc đó mới thật sự là trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, vừa ra tay liền có thể giết người ở ngoài ngàn dặm. Trước đó, cả tòa thư viện chỉ có Triệu Tử Đồng một người đạt đến họa ý hóa hình cảnh giới, đám người vẫn nhớ rõ, Triệu Tử Đồng đạt tới họa ý hóa hình cảnh giới về sau, ngón tay tùy tiện một họa liền có thể xuất hiện vô số hung thú, lại đại đạo pháp tắc ngưng tụ, tựa như chân chính tuyệt thế yêu thú, họa đạo uy lực đâu chỉ tăng lên mấy lần. Tu vi càng là cao thâm, đại đạo cùng pháp tắc gáp chế càng là rõ ràng, đám người mặc dù đều đã là kim đan kỳ bên trong người nổi bật, đối mặt bên trên tu vi lệch yếu Triệu Tử Đồng vẫn là không có lòng tin quá lớn có thể nói. Bây giờ, lại thêm một cái Trương Đạo Lâm. Phủ thành chủ trước cửa. Dưới đài vô số luyện đan sư cùng phụ cận quan sát tu sĩ đều là nín thở, nhìn so với mình luyện đan còn muốn khẩn trương mấy phần. Chín tòa đan lô tại cùng là một người trong tay luyện đan, đây là cỡ nào rung động lòng người cảnh tượng. Chỉ gặp Trương Đạo Lâm tĩnh tọa tại chín tòa đan lô trước mặt, nhất tâm cửu dụng, đều đâu vào đấy thao túng chín đạo hỏa diễm luyện đan, hỏa hầu biến hóa điều khiển nhập vi. Dược liệu rèn luyện, chiết xuất, ngưng đan, một mạch mà thành. Nửa canh giờ qua đi, một cỗ nồng đậm đến cực hạn đan hương tràn ngập toàn trường, tản ra một cỗ thấm vào ruột gan hương vị. Tam giai đan dược, quả nhiên là tam giai đan dược mùi thuốc. Chơi ạ, hắn thế mà thật đồng thời luyện chế 9 lô tam giai đan dược, quá điên cuồng. Không tệ, mà lại đan dược này phẩm chất quả thật lão phu cuộc đời thấy, chỉ ngửi mùi thuốc này đều cảm giác cả người muốn say mê trong đó. Vị này tuổi trẻ luyện đan đại sư là ai a, không phải là Thái Thanh Quan lão tổ thân truyền đệ tử? Đúng vậy a, ngoại trừ Thái Thanh Quan lão tổ, thực sự khó có thể tưởng tượng còn có luyện đan sư có thể làm được 9 lô luyện đan. Rất không có khả năng a, nghe nói Thông Thiên lão tổ đã mấy ngàn năm chưa từng thu đồ, đời cuối cùng đệ tử là bây giờ Thái Thanh Quan quán chủ, hẳn là tiểu tử này là đời tiếp theo quán chủ người thừa kế. Kỳ quái, tam đại cự đầu từ trước đến nay căm thù chúng ta Bắc Hoang, môn hạ đệ tử chạy thế nào đến nơi đây? Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cái chung nhận thức, vị này tuổi trẻ luyện đan đại sư nhất định đến từ Thái Thanh Quan. Nếu không, Hoang Châu còn có nơi nào có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy luyện đan sư? Nhưng là, tam đại cự đầu từ trước đến nay căm thù Bắc Hoang, như thế nào lại phái đệ tử đến Bắc Hoang cứu chữa Du Châu thành ôn dịch? Trong lòng mọi người lập tức nghi hoặc không thôi. Lúc này, trên đài Trương Đạo Lâm đã đem 9 lô đan dược toàn bộ luyện chế hoàn thành, vô số viên sáng loáng khéo đưa đẩy đan dược bay ra đan lô. Phiêu phủ ở giữa không trung tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Này lôi kiếp không phải đan dược chiêu đến, chính là Trương Đạo Lâm đan ý hóa hình mà thành, uy lực tự nhiên so bình thường thiên lôi yếu đi không ít. Bất quá, đan ý lôi kiếp cũng có thể đem đan dược phẩm chất lần nữa để cao một mảng lớn. Huống chi, phổ thông tam giai đan dược nhưng không có lôi kiếp tôi đan đãi ngộ. 1 2 3 4. Mọi người dưới đài thuộc như lòng bàn tay, đếm kỹ lấy trôi nổi giữa không trung tam giai đan dược số lượng, lập tức sắc mặt càng ngày càng đặc sắc. 99 quả. Cái này một lò đan dược cũng là 99 quả, trời ạ, quá nguy tiên. Sẽ không phải chín tòa lò luyện đan đều luyện chế được 99 viên thuốc a. Ta đạp ngựa nhất định là bệnh, sao lại có thể như thế đây? Các luyện đan sư một trận vò đầu bứt tai, nhìn về phía chín lô đan dược ánh mắt hoàn toàn lộ ra vẻ không thể tin. Trương Đạo Lâm chiêu này lần nữa kéo cao luyện đan độ khó cùng tiêu chuẩn. 99 mai, cơ hồ đã đạt đến một lò luyện đan có thể luyện chế ra đan dược số lượng cực đại nhất. Trong truyền thuyết, Thái Thanh Quan lão tổ nhưng một lò luyện chế ra 108 viên thuốc, đã là luyện đan giới bền chắc không thể phá được thần thoại. 99 mặc dù chưa vượt qua, nhưng là Trương Đạo Lâm còn đồng thời luyện chế ra 9 lô a mà lại Trương Đạo Lâm tu vi cùng luyện đan trình độ có lẽ còn là kém xa Thái Thanh Quan lão tổ, điểm này không thể nghi ngờ. Bắt bọn hắn hai người đến so sánh, nay đã nổi bật cái sau là một vị tuyệt thế thiên tiêu. Sự thật chứng minh, các luyện đan sư không có tính sai, cũng không có nhìn lầm. Trương Đạo Lâm đích xác luyện chế ra 9 lô 99 khỏa tam giai đan dược. Thằng đến đan dược lôi kiếp tôi đan hoàn tất, đám người y nguyên cảm giác mình vẻ mặt hốt hoảng, chậm chạp chậm thất thở. Đan thành. Trương Đạo Lâm thần thức tản ra một cơn chấn động, đột nhiên vỗ sàn nhà, chín đạo long tượng chi khí từ mặt đất mà lên bốc lên cựu tiêu, cọ rửa những cái kia tinh xảo đặc sắc đan dược. Một lát sau, vô số viên đan dược tự động rơi xuống phương khay ngọc bên trong. Từng viên màu sắc sung mãn, đan mùi thơm khắp nơi, mỗi một khỏa nhìn phẩm chất đều là cực kỳ chi cao, làm cho người sợ hãi thán phục. Tề đội trưởng. Trương Đạo Lâm luyện chế xong đan dược, khẽ gọi một tiếng. Lúc này, ngân bào đội trưởng đã triệt để nhìn trận tròn mắt, căn bản không nghe thấy Trương Đạo Lâm kêu gọi. Tề đội trưởng. Trương Đạo Lâm nhíu mày một cái, quay đầu nghi ngờ trừng mắt vị kia ngân bào đội trưởng. Thuộc. Có thuộc hạ. Ngân bào đội trưởng rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn qua Trương Đạo Lâm ánh mắt tựa như thiên nhân, vậy mà không tự chủ được tự xưng thuộc hạ. Chắp tay nói, Trương tiên sinh, không biết có gì phân phó. Trương Đạo Lâm liếc qua những đan dược kia, thản nhiên nói, ngươi đi đem những cái kia lây nhiễm ôn dịch bệnh nhân mang lên, thử một chút những đan dược này hiệu quả. Ta làm một chút cải tiến, dược lực ôn hòa rất nhiều, hẳn là có thể trị liệu phổ thông bách tính. Rõ. Ngân bào đội trưởng sắc mặt vui mừng, rất cung kính đáp ứng xuống, chợt vung tay lên gọi người đem một chút lây nhiễm ôn dịch bách tính dơ lên đi lên, khoảng chừng hơn 1000 người. Một lát sau, phủ thành chủ trước cửa bày biện từng cái cáng cứu thương, phía trên đều là nằm lây nhiễm ôn dịch tuổi trẻ, từng cái sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô nước, hai đầu lông mày phiêu đãng từng tia hắc khí. Nhìn cực kỳ dữ tợn, đan sư nhóm nhìn thấy những này lây nhiễm ôn dịch bách tính không khỏi lui về phía sau mấy bước, sợ mình cũng truyền nhiễm bệnh này. Mà lại những người này sau khi tỉnh lại sẽ còn mất lý trí, như bị điên lung tung cắn người, nghe liền cực kỳ kinh người. Uy thuốc. Ngân bào đội trưởng thần sắc nghiêm túc, đưa tay quơ quơ, hậu phương vệ đội liền bắt đầu cầm Trương Đạo Lâm vừa mới luyện chế ra đan dược, mỗi người một viên thận trọng đút tới những cái kia nhiễm bệnh bách tính miệng bên trong. Không đến nửa khắc đồng hồ, phụ thành chủ trước cửa liền bốc hơi lên từng đạo hắc khí, đều là từ người lây bệnh thể nội trôi nổi ra, làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Tiếp qua nửa khắc đồng hồ, những cái kia nguyên bản nằm tại trên cáng cứu thương người lây bệnh vậy mà sắc mặt tất cả đều hồng nhuận, lộ ra mặt mày tỏa sáng. Sau một khắc, một cái tiếp theo một cái người lây bệnh mở hai mắt ra, chậm rãi từ trên cáng cứu thương bò lên, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Ô ô ô, thần tích a, đây quả thực thần tích. Nơi xa, không biết là ai khóc lớn tiếng quát lên, tiếng khóc làm cho người động dung.
Chương 192, một mạc tình cảm. Chương 192, một mạc tình cảm.
Con a, ngươi cuối cùng là tình a.
Tiếng kêu khóc thanh âm đến từ một vị lão giả, cơ hồ là tê tâm liệt phế, dẫn tới luyện đan sư cùng nhau nhìn ra ngoài. Lúc này, mọi người mới phát hiện phủ thành chủ ngoài cửa cách đó không xa, không chỉ có vô số tu sĩ xa xa quan sát, còn có một đám quần áo một mạc bách tính đứng tại nơi hẻo lánh. Những người này, phần lớn đều là giữa sân người lây bệnh người nhà. Từ khi những người này lây nhiễm về sau, phủ thành chủ liền đem bọn hắn cưỡng ép cách biệt, không được cùng bất luận kẻ nào gặp nhau, bao quát người nhà của mình. Dân chúng một mực không dám lên tiếng quấy rầy Trương Đạo Lâm luyện đan, giờ phút này rốt cục nhìn thấy người nhà của mình một cái tiếp một cái thức tỉnh, chỗ nào còn có thể tiếp tục đè nén ở trong lòng tình cảm, một chút tất cả đều cùng như bị điên muốn xông vào ngân giáp vệ đội của hộ. Cái này, đan sư nhóm trợn tròn mắt, lần thứ nhất nhìn thấy những bình dân này bách tính cũng dám xông ngang phủ thành chủ, quả thực là chán sống rồi. Cần biết, Hoang Châu bình dân mặc dù có trung ương hoàng triều che chở, nhưng cũng vẹn vẹn bảo vệ bọn hắn sẽ không bị vô cớ đồ sát mà thôi, khó thoát nhược nhục cường thực pháp tắc. Trong ngày thường nếu là bình dân bách tính dám xông vào phủ thành chủ, hết thảy giết chết bất luận tội. Ngân bào đội trưởng mày nhăn lại, đang muốn quát lớn hai tiếng, lại nghe một bên hậu phương Du Châu thành chủ thanh âm mệt mỏi truyền đến, "Tề đội trưởng, để bọn hắn vào đi." Chẳng biết lúc nào, trong phủ thành chủ Du Châu thành chủ cũng đã tỉnh lại, chậm rãi đi ra bên ngoài phủ ăn vào an hồn đan về sau, tinh thần của hắn khôi phục rất nhiều, chỉ là thân thể y nguyên hết sức yếu ớt, nói chuyện không còn khí lực. "Rõ." Nghe thấy Du Châu thành chủ phân phó, Ngân bào đội trưởng do dự một hồi, chợt vẫn là phất phất tay thả những người dân này tiến đến. Bách tính họ cùng nhau chen vào, trực tiếp tìm tới riêng phần mình người nhà, khóc ròng ròng ôm ở cùng một chỗ. "Con a, nương tới đón ngươi về nhà." Ca ca bệnh của ngươi rốt cục được rồi. Quan nhân, ngươi có thể để nô gia lo lắng gần chết, cuối cùng không sao. 4. Dân chúng trông thấy người nhà của mình khôi phục như lúc ban đầu, vừa khóc lại cười lại náo, một mạc tình cảm làm cho một đám đan sư cùng các tu sĩ đều có chút động dung, tựa hồ xúc động bọn hắn nào đó một cây tiếng lòng. Trong lúc nhất thời, phủ thành chủ trước cửa giống như trong thành đường cái, nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian khí. Huyên náo một lát sau, dân chúng mang theo bệnh tình khôi phục người nhà nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng về phủ thành chủ phương hướng dập đầu một cái khấu đầu. Đa tạ thành chủ đại nhân, đa tạ Trương tiên sinh. Du Châu thành chủ nhìn xem đầy đất quỳ xuống bách tính, trong lòng dâng lên một cỗ bi ý, chợt cũng hướng phía bách tính phương hướng chậm rãi quỳ xuống, dập đầu một cái. Hạ quan vô năng, cứ thế Du Châu thành bị đại nạn này, hạ quan hướng các vị các phụ lao hương thân bồi tội. Gặp đại nạn này, Du Châu thành nguyên khí đại thương, đoán chừng cũng không tiếp tục phục ngày xưa cường thịnh khí tượng. Mà lại, thành chủ người nhà cũng toàn bộ nộ hại, những này đối với hắn tinh thần xung kích thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải một viên an hồn đan có thể hoàn toàn trị tốt. Trung ương hoàng triều quan viên từ đầu đến cuối thừa hành một điểm, đó chính là vì bình dân bách tính làm việc điểm này, Du Châu thành chủ tự hỏi làm được, nhưng là không có làm tốt. Thành chủ không thể. Đám người thần sắc kinh hãi, ngân bào đội trưởng chạy tới đỡ lên Du Châu thành chủ, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Từ xưa đến nay chỉ có dân quỷ quan, nào có quan quỷ dân đạo lý. Có thể thấy được, lần này đối Du Châu thành chủ đã kích lớn đến mức nào. Du Châu thành chủ chậm rãi đứng dậy, quay người lại làm chúng hướng phía Trương Đạo Lâm phương hướng dưới, thanh âm thành khẩn nói, hạ quan thay Du Châu thành bách tính, quỳ tại chư vị tiên sinh đại ân đại đức. Chư vị, tự nhiên còn bao gồm trong phủ thành chủ thư viện một đoàn người. Thành chủ mau mau xin đứng lên. Trương Đạo Lâm lập tức giật mình, vội vàng lần nữa đem thành chủ dịu dắt đứng lên, cười nói, tiện tay mà thôi, thành chủ không cần như thế. Du Châu thành chủ chậm rãi đứng dậy, vẫn không người bài nói, không biết tiên sinh sư thừa người nào, hạ quan ngày khác ổn thỏa tự thân lên cửa quỳ tạ, lấy báo tiên sinh đại ân đại đức. Trương Đạo Lâm mỉm cười, lồng ngực không khỏi giơ lên mấy phần, nói, gia sư Lâm Hiên, chúng ta đều là đến từ Thiên Đạo Thư Viện. Thiên Đạo Thư Viện. Du Châu thành chủ sửng sốt một chút, chợt thần sắc có chút kích động lên. Hắn vốn cho rằng Trương Đạo Lâm luyện đan thuật tất nhiên là đến từ Thái Thanh Quan, cũng liền thuận miệng hỏi một chút chứng thực suy đoán, ai có thể nghĩ bọn hắn thế mà đến từ trong truyền thuyết Thiên Đạo Thư Viện, cái này nhưng làm cho người rất ngoài ý muốn. Thiên Đạo Thư Viện. Không chỉ có Du Châu thành chủ, bên ngoài phủ luyện đan sư cùng các tu sĩ cũng là tất cả đều lăng thần một lát. Thiên Đạo Thư Viện quật khởi tại Nam Hoang, bằng vào tiên pháp tổ chức Thiên Kiêu Thịnh Hội, lại một tay sáng lập Trích Tinh Các, rộng tiếp thiên hạ ủy thác. Thiên Đạo Thư Viện sáng tạo viện tiên sinh càng là lấy sức một mình hủy diệt tà tộc, đánh lui tam đại cự đầu thủ lĩnh, có thể xưng đương thời vô địch tồn tại. Những tin đồn này, cho dù bọn hắn ở xa Bắc Hoang đều là như sấm bên tai, khó có thể tin. Trước mắt vị này tuổi trẻ luyện đan đại sư, thế mà đến từ tòa kia thần bí thư viện. Ý niệm tới đây, Du Châu thành chủ thận trọng hỏi, xin hỏi gia sư phải chăng cũng ở chỗ này? Trương Đạo Lâm chậm rãi lắc đầu, cười nói, nếu là sư tôn lão nhân gia ông ta ở chỗ này, việc này liền không cần như thế phiền phức. Thì ra là thế. Du Châu thành chủ không khỏi thở dài, hơi có chút ít thất vọng. Nếu là Thiên Đạo Thư Viện vị kia thần bí tiên sinh ở đây, ta tộc sự tình liền có thể hết thảy đều kết thúc. Chứng thực Trương Đạo Lâm thân phận về sau, đám người đối với hắn không khỏi càng thêm coi trọng, ngân bảo đội trưởng tự mình đem hắn mời về phủ thành chủ nghỉ ngơi, thần sắc tất cung tất kính. Nói đến, hắn cũng chỉ là hơn 20 tuổi ra mặt mà thôi, vậy mà cùng Thiên Đạo Thư Viện tuổi trẻ thiên kiêu so ra chênh lệch như thế lớn. Cảm thấy nhịn không được cảm khái, mình dĩ vãng ngược lại là có chút ghét ngồi đáy giếng. Du Châu thành chủ ánh mắt đảo qua dưới đài các luyện đan sư, thần sắc nghiêm nghị chắp tay nói, "Chư vị, Thiên Đạo Thư Viện đệ tử đã thay chúng ta luyện chế được giải độc đan, vạn mong chư vị tiếp cận dốc hết toàn lực, giúp ta Du Châu thành vượt qua lần này nan quan, hạ quan vô cùng cảm kích." Dưới đài đan sư nhóm hai mặt nhìn nhau, lập tức kinh sợ, thành chủ đại nhân nói quá lời, chúng ta tất nhiên toàn lực mà vì. Bọn hắn cũng là Du Châu thành bách tính, tận tâm xuất lực vốn là theo lý thường hẳn là. Bây giờ dựa vào ngoại nhân giúp bọn hắn tìm được trị liệu ôn dịch chi pháp, nếu là còn không nguyện ý tận tâm tận lực hỗ trợ, chỉ sợ muốn bị đâm đoạn tích lương xương.
Thành chủ đại nhân. Đám người, một vị tuổi trẻ đàn sư đứng dậy, mười phần ngượng ngùng gãi đầu một cái, có thể xin ngài giúp chúng ta dẫn tiến một chút Trương tiên sinh, ta muốn theo hắn thỉnh giáo một chút thuật luyện đan. Lời này vừa nói ra, dưới đài vô số luyện đan sư ngao ngoe muốn động, trong mắt lóe hy vọng quan mang. Cái này, Du Châu thành chủ sắc mặt có chút khó khăn, chậm rãi nói, các tiên sinh chuyến này muốn đi cực bắc chi địa, ít ngày nữa liền sẽ rời đi Du Châu thành, chỉ sợ không tốt quấy rầy bọn hắn. Chư vị nếu là có tâm cầu học chờ lần này Du Châu thành chuyện, các ngươi nhưng tiến về Nam Hoang Thiên Đạo thư viện thử một lần, hạ quan nghe nói bọn hắn hàng năm đều sẽ chiêu sinh, chắc hẳn cũng sẽ thu lấy am hiểu luyện đan học sinh, cố gắng có thể được tiên sinh bản nhân chỉ đạo. Thiên Đạo thư viện. Các luyện đan sư lại một lần hai mặt nhìn nhau, Bắc Hoang cùng Nam Hoang ở giữa vạn dặm xa xôi, bằng vào tu vi của bọn hắn muốn đuổi đến Thiên Đạo thư viện cầu học nhưng mười phần không dễ a, lời tuy như thế, vẫn là có không ít người ánh mắt sáng rực, đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chương 193. Cực Bắc chi địa. Chương 193. Cực Bắc chi địa. Du Châu, phủ thành chủ. Mấy ngày về sau, Tiểu Thanh rốt cục huyết mạch tiến giai phá quan, mặc dù tu vi của nàng vẫn như cũ dừng lại tại Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng khí tức xa so với trước đó còn cường đại hơn rất nhiều, sợ là hóa thần sơ kỳ cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Đan sư nhóm cầm tới Trương Đạo Lâm đan phương bắt đầu điên cuồng luyện chế giải độc đan, thay Du Châu thành bách tính trị liệu ôn dịch chi độc, trong thành nhiễm bệnh người trẻ tuổi đều đã trị liệu 7-8 phần. Du Châu thành lại dần dần khôi phục ngày xưa náo nhiệt cảnh tượng, phố lớn ngõ nhỏ người lưu lượng bắt đầu nhiều hơn. Những này đan sư đột nhiên như thế tích cực nguyên nhân chủ yếu có 3 điểm. Thứ nhất, lấy thân phận của bọn hắn nên vì Du Châu thành phân ưu. Thứ hai, quan sát Trương Đạo Lâm luyện đan về sau, một đám luyện đan sư đều cảm giác mình luyện đan cảm ngộ có chỗ đề cao, không kịp chờ đợi muốn bắt đầu nếm thử luyện đan. Thứ ba, mượn cơ hội này, bọn hắn còn có thể tìm Trương Đạo Lâm thỉnh giáo một ít, cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thành chủ đại nhân, bây giờ Du Châu thành ôn dịch đã trừ, đồng bạn của chúng ta cũng đã xuất quan, nên thời điểm rời đi, cảm tạ ngài mấy ngày nay thịnh tình khoản đãi. Trong phủ thành chủ, Tần Hạo dẫn đầu đứng dậy, đối Du Châu thành chủ chắp tay nói: "Ồ, mấy vị không còn ở thêm mấy ngày à?" Du Châu thành chủ nhìn xem thư viện đám người, đáy mắt hiện lên một tia tiếc hận, mấy vị này tuổi trẻ ưu tú trình độ đều có thể xưng hắn cuộc đời ít thấy. Nhưng hắn cũng rõ ràng như thế ưu tú người trẻ tuổi tự nhiên không có khả năng tại hắn cái này địa phương nhỏ ở lâu, chỉ là không khỏi vì bọn họ có chút lo lắng. Thế là thở dài nói, hạ quan nếu là không có nhìn lầm, kia tà tộc tất nhiên là giấu ở cực bắc chi địa, hoàng triều cùng cực bắc chi địa chiến tranh chỉ sợ cũng là nó từ đó cản trở, nhưng mấy vị phải tránh chớ có ý đồ ngăn cản trận chiến tranh này, đem tin tức này thông báo cho bọn hắn là đủ. Vì sao? Hoàng Nghê Thường có chút không hiểu, cau mày nói, biết rõ là tà tộc cố ý bước lên chiến tranh, bọn hắn còn muốn tiếp tục đánh sao? Du Châu thành ánh mắt chuyển hướng Hoàng Nghê Thường, khẽ cười nói, cô nương chắc hẳn không phải xuất thân quan lại nhà, chiến tranh thường thường đều là tất nhiên, tà tộc chỉ là một cái lấy cớ mà thôi, thật giả hay không không phải đặc biệt trọng yếu. Chỉ tiếc, trước hết nhất chịu khổ đều là dân chúng vô tội. Nói đến, hạ quan coi là thật mười phần bội phục Quý thư viện tiên sinh, trong thiên hạ cũng chỉ có tiên sinh thành lập Trích Tinh Các có thể tại hai phe thế lực trong lúc chiến tranh nhúng tay việc này. Điểm này Tam đại cự đầu cũng là làm không được. Hạ quan nghe nói, Tam đại cự đầu cũng chỉ là mượn nhờ Trích Tinh Các danh nghĩa điều động một chút đệ tử tới vây quét tà tu mà thôi. Chư vị nhìn không phải phổ thông thư viện đệ tử, nhưng vẫn là cần đương lượng lực mà đi. Nghe đến lời này, thư viện trong lòng mọi người cũng không khỏi dâng lên một cỗ tự hào chi tình, đơn giản so khen mình còn cao hứng hơn. Bọn họ đích xác đều không phải là phổ thông thư viện đệ tử, Tần Hạo, Trương Đạo Lâm cùng Đường Linh Nhi là thư viện thân truyền đệ tử, Liễu Thanh cùng Hỏa Nghe Thường là Trích Tinh Các chấp sự, cho dù là tại thư viện ăn nhờ ở đậu tiểu thanh từ lâu cho là mình là thư viện hạch tâm thành viên. Đa tạ thành chủ nhắc nhở, chúng ta chắc chắn hành sự cẩn thận. Đám người có chút thở dài. Hôm sau, cáo biệt Du Châu thành chủ cùng cả đám nhiệt tình Du Châu bách tính về sau, thư viện một đoàn người lần nữa bước lên tiến về cực bắc chi địa lộ trình. Lần này Du Châu thành chi hành hữu kinh vô hiểm, thu hoạch cũng là không ít, đám người vơ vét linh dược kho sau cũng không có trả lại ý tứ, phụ thành chủ cũng là ngầm hiểu lẫn nhau không có đề cập, quyền đương cho bọn hắn đáp tạ chi lễ. Trừ cái đó ra, đám người còn chuẩn bị đầy đủ một đống lớn vật tư, chủ yếu một chút chống lạnh vật dụng. Du Châu thành khoảng cách cực bắc chi địa còn có một đoạn hoang tàn vắng vẻ lộ trình, bọn hắn cần ngựa không ngừng vó đi đường, không còn có địa phương mới đặt chân đi lần này, lại là một tháng thời gian bốn. Cực bắc chi địa là Hoang Châu nhất bắc bộ thần bí chi địa. Nơi này quanh năm bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang, là một mảnh hàn phong lạnh thấu xương vô ngần băng nguyên. Trong truyền thuyết, nơi này chiếm cứ một tòa khổng lồ vô cùng thế lực, Ma Tông. Mấy vạn năm trước, Ma Tông tiền thân là Ma tộc. Ma tộc vị cuối cùng thủ lĩnh đem Ma tộc công pháp truyền thụ nhân loại tu sĩ, bồi dưỡng được số lớn ma tu, gây dựng Ma Tông. Sau đó, Ma Tông cùng Trung ương Hoàng Triều phát động một trận quy mô hùng vĩ chiến tranh, cuối cùng nữ võ đế đem Ma Tông tông chủ phong ấn tại cực bắc chi địa. Một trận đại chiến như vậy hạ màn kết thúc đến tận đây về sau, Ma Tông toàn tông di chuyển đến cực bắc chi địa, Trung ương Hoàng Triều xưng bá Hoang Châu, song phương vài vạn năm đến lẫn nhau không quấy nhiễu. Bí ẩn trong đó, đến nay làm cho người không hiểu. Ngoài ra, cực bắc chi địa trước tiên là yêu thú địa bàn, căn bản không tồn tại nhân loại ở lại. Nơi này là Trung ương Hoàng Triều duy nhất không có thiết lập cơ cấu địa phương. Trải qua một tháng, thư viện một đoàn người rốt cục đến cực bắc chi địa đến nơi này, hàn phong nhập đao, bốn phía đều có thể nghe thấy yêu thú gầm rú thanh âm, đám người không còn dám tiếp tục phi hành, ngược lại đi bộ hành tẩu. Một đoàn người bên trong, Đường Linh Nhi thoải mái nhất, nàng vốn là cực phẩm băng linh căn, đi vào cực bắc chi địa càng là như cá gặp nước, những người khác là quẳng đến run lẩy bẩy. May mắn có Lượng Nghê Tăng cùng Trương Đạo Lâm hai vị khống hỏa đại sư, thời gian mới tốt qua một chút. Gặp quỷ, hoàng triều ở loại địa phương này làm sao cùng cực bắc chi địa đánh trận a? Liêu Thanh dừng bước lại, lôi kéo áo bông mũ, ngăn trở lạnh thấu xương hàn phong, nhưng này hàn khí vẫn như cũ như dao từ mũ áo khe hở bên trong hướng trong cơ thể hắn chui vào. có chút thở dốc, màu trắng hơi nước từ hắn trong miệng mũi thở ra, lập tức liền biến thành vụn băng cặn bã trên không trung bay ra, đúng nghĩa giọt nước thành băng. Trong mọi người, thể chất của hắn kém cỏi nhất, khuôn mặt cơ hồ đều cóng đến phát tím. Nếu không phải Hỏa Nghê Thường ở bên chiếu cố, hắn một cái đường đường kim đan kỳ kiếm tu liền muốn đông lạnh ngốc ở chỗ này. Tần Hạo thể chất lại so với Liêu Thanh tốt hơn một chút, nhưng cũng là có do thân thể chậm rãi tiến lên, thế là dương mắt nhìn về phía Đường Linh Nhi hỏi, "Sư muội, cực bác chi địa to như vậy vô biên, hoàng triều doanh địa đều ở nơi đó nha?" Đường Linh Nhi nhăn đầu lông mày, nói, "Theo thanh niên đưa tin, hẳn là ngay tại phía trước cách đó không xa. Nhưng vì cái gì nhìn, nơi này không giống có bất kỳ vết chân người dấu vết đâu." "Cái gì?" Tần Hạo giật nảy cả mình, "Sư muội, ngươi xác định ngay tại phía trước sao? Nơi này nhìn căn bản không có khả năng có người đóng quân a. Nơi đây ở vào vách núi treo leo, tứ phía hàn phong như lao, làm sao lại có quân đội lựa chọn trú đóng ở loại này địa phương quỷ quái?"
"Ta cũng không biết à." Đường Linh Nhi mặt mũi tràn đầy đắng chát, "Thế nhưng là thanh niên đưa tin địa phương ngay ở chỗ này nha, nàng hẳn là không lý do gạt chúng ta." Đám người một mặt im lặng lại đi về trước mấy bước, càng chạy càng cảm giác không thích hợp, nơi này căn bản lại không tồn tại bất luận người nào tung tích, chớ nói chi là quân đội. Mà lại, nơi này cùng Lục Phàm lưu lại Ma Tông doanh địa tiêu ký cách xa nhau rất xa, hai quân đối chọi làm sao lại cách xa như vậy? Không cần đoán, bọn hắn nhất định là đi nhầm. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, chợt nghe một trận thô cùng thanh âm vang lên. "Người nào ở chỗ này?" Chương 194. "Gặp lại tiểu vương gia." Chương 194. "Gặp lại tiểu vương gia." "Người nào ở chỗ này?" Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, trước mặt không có một hai địa phương bỗng nhiên đi ra một đội ngân thương ngân giáp quân sĩ, trên thân tràn đầy nghiêm nghị sát khí. Hoàng triều quân đội. Trong lòng mọi người vui mừng, đại khái có một chút suy đoán. Những này quân sĩ cơ hồ cũng hoàn toàn là từ tu sĩ tạo thành, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, nghiêm lệnh cấm chỉ, tất nhiên là trung ương hoàng triều quân đội. "Chúng ta là Thiên Đạo thư viện đệ tử, chuyên tới để này tìm kiếm chiến thần điện thần nữ Lục thanh niên điện hạ." Đám người bước về phía trước một bước, có chút không người nói. Theo lý thuyết Đường Linh Nhi đối bọn hắn quen thuộc nhất, nhưng nàng thân phận đặc thù, trên danh nghĩa vẫn là trung ương hoàng triều chết đi đạo phạm, không quá phù hợp ra mặt. "Thiên Đạo thư viện đệ tử." Cầm đầu mặt theo đội trưởng ánh mắt nhắm lại, trầm giọng hỏi, nhưng có trích tinh các ngọc bài. Thư viện đám người sửng sốt một chút, chợt nhao nhao đưa ra trên người ngọc bài, đưa cho mặt theo đội trưởng. Mặt theo đội trưởng đem mọi người ngọc bài cầm trong tay cẩn thận chu đáo một chút, chợt khẽ mút cằm, "Không tệ, tựa hồ thật sự là trích tinh các ngọc bài. Thả bọn họ đi đi." Nói xong, hắn vung tay lên, phân phát vây quanh bọn hắn quân sĩ, lại vẫn là ngăn cản tại trước mặt bọn hắn, không có chút nào muốn dẫn đường ý tứ. Tần Hạo lông mày vặn lên, lần nữa chắp tay nói, "Vị đại các kia, chúng ta là tìm đến thần nữ điện hạ, còn xin ngươi thông báo một tiếng." "Ngươi là ai?" Mặt theo đội trưởng con mắt liếc qua Tần Hạo, nói, "Thần nữ điện hạ há lại các ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Tại hạ Tần Hạo, Thiên Đạo thư viện đại đệ tử, là các ngươi thần nữ gọi chúng ta tới." Tần Hạo nói. "Ồ." Mặt theo đội trưởng vuốt ve cái cằm, trên dưới đánh giá một chút Tần Hạo, "Ngươi chính là kia Thiên Kiêu Thịnh hội tên thứ hai Tần Hạo." "Mang đi." Nói, mặt theo đội trưởng phất phất tay, ra hiệu quân sĩ đem mọi người trói lại, miệng nói, "Thật có lỗi chư vị, những ngày này muốn gặp thần nữ điện hạ không ít người, cũng là chút giáp tâm không tốt tên giả mạo. Các ngươi là thật là giả, thần nữ đại nhân tự sẽ phân biệt." Mọi người nhất thời giật mình, làm sao còn có người giả mạo bọn hắn? Ngay tại suy nghĩ, mấy vị quân sĩ tiến lên đem bọn hắn toàn bộ trói lại, đám người ngược lại là không có phản kháng, riêng phần mình lẫn nhau nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể nhìn thấy Lục thanh niên cũng là không sao. Nơi này quá mức quỷ dị, quân đội vậy mà có thể chống rông xuất hiện. Bọn mang theo áp giải đám người một đường tiến lên, đột nhiên không gian nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, tựa hồ là đi vào một thế giới khác. Nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng, mặc dù vẫn như cũng là hàn phong lạnh thấu xương, nhưng là một chỗ nhẹ nhàng mặt đất, mà không phải vách núi treo leo. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này chú đóng to to nhỏ nhỏ mấy chục cái quân doanh, nghiễm nhiên là một chi tiểu bộ đội đại bản doanh. Trận pháp. Đám người con mắt kinh ngạc, rốt cục hiểu rõ ra. Tòa này quân doanh bốn phía bố trí một tòa trận pháp, cùng loại một cái chướng nhãn pháp, che giấu nơi này tồn tại. Từ nơi này có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, bên ngoài lại không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ cho là cũng là một chỗ vết đá. Trận pháp như thế tinh diệu chí ít đạt đến cấp 4 trở lên, mà lại phẩm giai cũng cực kỳ không thấp. Hoàng triều trong quân đội, khi nào nhiều một vị trận pháp đại sư. Một lát sau, mấy vị quân sĩ đem mọi người áp giải đến trung ương một tòa trong lều vải, bên trong mơ hồ đứng đấy một vị công tử trẻ tuổi, đưa lưng về phía bọn hắn đang xem sách. "Khởi bẩm tiểu vương gia, có một đám tự xưng Thiên Đạo thư viện đệ tử người bắt giữ lấy, tự xưng muốn gặp thần nữ điện hạ." Mặt theo đội trưởng đi đến vị kia công tử trẻ tuổi trước mặt chậm rãi quỳ xuống, trầm giọng nói, "Tiểu vương gia." Trong lòng mọi người đột nhiên nhảy một cái, lập tức một loại cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. "Không phải là hắn?" "Ừm." Nghe được mặt theo đội trưởng báo cáo, vị kia công tử trẻ tuổi xoay người lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm thư viện đám người, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. "Ai nha nha, đây không phải mấy vị sư huynh sư tỷ sao?" Nói, Đường Nguyên Bảo bước nhanh về phía trước, đưa tay liền muốn đi nâng các sư huynh sư tỷ. Vừa đi mấy bước, bước chân lại là dừng lại ngừng lại, khóe miệng lộ ra một tia cười quái dị, nhãn châu xoay động, nói, "Không đúng, mấy người này là giả trang. Có ai không, cho ta tiểu vương các đánh 80 đại bản, nhìn xem là nơi nào tới tập nhân." Đường Linh Nhi mặt đen lại, gia hỏa này mỗi lần xuất hiện đều sẽ làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm, nhịn không được cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gằn từng chữ một, "Đường Nguyên Bảo." Ba chữ hô lên, Đường Linh Nhi trên người hàn băng linh lực trong nháy mắt bộc phát ra, cả tòa doanh trướng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. "A cắt." Hàn băng khí tức đập vào mặt, Đường Nguyên Bảo chỉ cảm thấy một trận choáng đầu chuyển hướng, thân thể nhịn không được run một chút, lập tức hắt xì hơi một cái. Đường Linh Nhi tại loại này cực hàn hoàn cảnh bên trong, khí tức nhất là đáng sợ. "Sai sai, tiểu vương sai, Linh Nhi tỷ bất giận." Đường Nguyên Bảo hoảng sợ muốn tuyệt, vội vàng vẻ mặt đau khổ tiến lên chạy đến Đường Linh Nhi bên người nói liên tục xin lỗi, chợt ánh mắt chuyển hướng bên cạnh quân sĩ, nội chứng nói, thất thần làm gì? Còn không cho tiểu vương các sư minh sư tỉ mở trói, coi chừng muốn ngươi đầu chó.
Rõ.
Mấy vị quân sĩ luôn cuống tay chân tiến lên cho thư viện đám người mở trói, mà lấy bọn hắn nhìn quen sinh tử trầm ổn, giờ phút này cũng nhịn không được mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Tiểu vương gia này tính tình thực sự rất cổ quái, vạn nhất chọc giận hắn, chết cũng không biết vì cái gì chết, vậy coi như quá oan.
Hắc hắc.
Đường Nguyên Bảo cười hắc hắc, rón rén đem mấy vị sư huynh sư tỷ mời đến ngồi xuống một bên, phân phó mấy vị quân sĩ nói, các ngươi đi gọi một chút Lục Thanh Niên. Lại chỉ vào còn lại quân sĩ, phân phó nói, các ngươi đi dâng trà, bên trên trà nóng. Vị kia quân sĩ lập tức mở bước, tiểu vương gia, nơi này cực bắc chi địa ở đâu ra trà nóng? Không có không biết hiện đốt sao? Cút. Đường Nguyên Bảo giận mắng một tiếng, một cước đá vào một vị quân sĩ trên nông, lung tung đem toàn bộ quân sĩ đuổi ra khỏi lều vải. Chợt lại thay đổi một vòng ngụy khuất chi sắc, bịch một tiếng trực tiếp ghé vào Đường Linh Nhi trên đùi, tê tâm liệt phế hô lớn, Linh Nhi tỷ, mệnh của ta, thật đáng a. Đường Linh Nhi lông mày nhíu lên, âm thanh lạnh lùng nói Đường Nguyên Bảo điên cuồng lắc đầu, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, Linh Nhi tỷ, bọn hắn bức ta mỗi ngày nhìn trận phổ, lại đem ta mang theo cái này địa phương cất chim cũng không có làm lao động, còn không cho ta đi ra ngoài, ta không muốn sống. Ngươi cùng sư tôn văn lại, để cho ta về thư viện có được hay không?
Đứng dậy, ta để ngươi.
Đường Linh Nhi gần như gào thét đẩy ra Đường Nguyên Bảo tức giận đến vừa đỏ ấm. Mỗi lần tại Đường Nguyên Bảo xuất hiện tại trước mặt, Đường Linh Nhi cũng cảm giác mình huyết áp vô hạn lên cao, hận không thể một bàn tay trực tiếp chụp chết. Thư viện những người khác là hai mặt nhìn nhau, một trận bất đắc dĩ cười khổ. Lúc trước, Đường Nguyên Bảo đem thư viện từ trên xuống dưới đều tai họa một lần, chính là suốt ngày đợi tại Trích Tinh các xử lý sự vụ Liêu Thanh cùng Hoàng Nghê Thường đều không có buông tha. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều là cùng gặp quỷ không sai biệt lắm, cơ hồ đều là đi vòng qua đám người nhất trí cho rằng, thu đồ Đường Nguyên Bảo là Lâm Hiên đời này lớn nhất chỗ bẩn. Ân. Khả năng bao quát Lâm Hiên chính hắn cũng cho rằng như vậy. Ai còn dám giúp hắn về cái gì thư viện đúng lúc này, Lục Thanh Niên sốc lên lều trại, nhìn xem Đường Linh Nhi mang theo một điểm kinh hỉ. Tỷ tỷ. Chương 195. Băng Linh Hảo. Chương 195. Băng Linh Hảo. Tỷ muội hai người gặp nhau, lẫn nhau hàn huyên một phen. Đường Linh Nhi cùng Lục Thanh Niên hai người từ thư viện từ biệt, thường xuyên dùng ngọc phù đưa tin, quan hệ ngược lại là hòa hoãn không ít. Mặc dù tuyệt đại đa số nội dung đều là thảo luận thái tử một tình tiết vụ án uống. Lục Thanh Niên trở lại chiến thần điện về sau, liền bắt đầu điều tra thái tử một án cùng tà tộc sự tình. Chỉ là chuyện này cũng bị liệt vào hoàng triều tuyệt đối cơ mật, chậm chạp khó có tiến triển. Lần này, Lục Thanh Niên đến cực bắc chi địa, một mặt là chiến thần điện điều động, một phương diện khác cũng là vì tìm kiếm trời băng phiến bọ cạp Đường Linh Nhi mượn chấp hành Trích Tinh các nhiệm vụ danh nghĩa vạn dặm xa xôi đến chỗ này, càng nhiều cũng là vì trợ giúp Lục Thanh Niên. Cần biết, nàng hiện tại vẫn là một cái chết đi hoàng triều đào phạm, thân phận mười phần không tiện. Những này Lục Thanh Niên lòng dạ biết rõ, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Thanh Niên, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Hàn Huyên qua đi, Đường Linh Nhi ánh mắt liếc nhìn một mặt ngượng ngùng Đường Nguyên Bảo, hỏi. Cái sau nhìn thấy Lục Thanh Niên liền trung thực, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, một bộ trung thực dáng vẻ. Lục Thanh Niên nhìn Đường Nguyên Bảo một chút, thản nhiên nói, "Tiểu vương gia từ tiền sinh kia học được một môn phụ trận pháp tạo nghệ cực cao, bây giờ đã là hoàng triều số lượng không nhiều cấp 4 trận pháp sư, bởi vậy vương gia đặc mệnh hắn vài quân coi giữ doanh. Bên ngoài những này huyễn trận chính là kiệt tác của hắn." Tất cả mọi người trong lòng có suy đoán, nhưng giờ phút này chính thai nghe được Lục Thanh Niên nói ra vẫn còn có chút cảm thấy rung động. Tiểu vương gia tại Thiên Đạo thư viện có thể nói là bất học vô thuật, một môn cơ quan thuật chuyên môn dùng để chỉ người, cũng không thấy lợi hại chỗ nào. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm, gia hỏa này vậy mà lắc mình biến hóa cấp 4 trận pháp sư, mà lại Đường Nguyên Bảo tu vi cũng tăng trưởng không ít, thình lình đã đột phá trúc cơ kỳ, cũng coi như được một vị thiên tiêu. Nhìn thấy đám người vẻ mặt kinh ngạc, Đường Nguyên Bảo khẽ miệng có chút giơ lên, lẩm bẩm nói, "Sớm nói với các ngươi, tiểu vương là tuyệt thế thiên tài, không phải sư tôn làm sao lại coi trọng ta đây? Sư tôn trả lại cho ta bàn giao một cái bí mật nhiệm vụ." Nói đến đây, Đường Nguyên Bảo vội vàng che miệng lại, trong mắt đi lòng vòng, không có tiếp tục nói hết. "Nhiệm vụ bí mật? Bí mật gì nhiệm vụ?" Đám người nghe vậy giật mình, vội vàng truy vấn. Trong lòng thầm nghĩ, hẳn là sư tôn là cố ý đem Đường Nguyên Bảo đá ra thư viện. Không thể nói, không thể nói. Đường Nguyên Bảo mỉm cười lắc đầu, biểu lộ mười phần muốn ăn đòn đám người mặt mũi tràn đầy im lặng, lập tức cảm thấy lại là gia hỏa này là tại tự biên tự diễn, hoàn toàn không thể tin. Đường Linh Nhi nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lục Thanh Niên, nhẹ nhàng kéo tay của nàng, quan tâm hỏi, "Thanh Niên, ngươi độc thể tình huống ra sao? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi tìm trời băng phiến bọ cạp." "Tỷ tỷ đừng đợi." Lục Thanh Niên cảm giác có chút không có ý tứ, chậm rãi rút về ngọc thủ. Từ khi tu luyện tiên sinh nói tâm rời độc chi pháp về sau, ta đã đem ăn mòn trái tim khí độc tất cả đều rời đi, hơn nữa còn có thể giúp ta tăng cao tu vi, một lát cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Việc cấp bách, ta cần trước xử lý một chuyện khác. Nói đến đây, đám người mới cẩn thận quan sát một chút Lục Thanh Niên, đột nhiên phát hiện tu vi của nàng cũng tăng vọt một mạng lớn, cơ hồ cùng Đường Linh Nhi tương xứng đạo tâm rời độc vậy mà có thể một lần nữa thể nội thôn phệ từ tràn ra khí độc, hóa thành dùng để tu luyện. Sự tình gì? Đường Linh Nhi vội vàng truy vấn. Lục Thanh Niên do dự một chút, ánh mắt liếc nhìn Đường Nguyên Bảo, thở dài nói, "Tỷ tỷ, đây vốn là quân đội cơ mật, ta không nên nói cho các ngươi biết, bất quá các ngươi như là đã đến, cũng đành phải van các ngươi cùng một chỗ hỗ trợ." Tần Hạo lo lắng Đường Linh Nhi cái này muội không một lời đáp ứng, lúc này tiếp lời gốc dạ, mang theo xin lỗi nói, "Thật có lỗi, Thanh Niên có thể hay không nói tỉ mỉ một chút đến tuột cùng ra sao sự tình?" Sư tôn trước khi đi bàn giao, Thiên Đạo thư viện tận lực bảo trì trung lập, không đụng tay vào hoàng triều cùng cực bắc chi địa chiến tranh. Hoàng triều cùng cực bắc chi địa chiến tranh khắp nơi quỷ dị, Lâm Hiên cố ý dặn dò bọn hắn không muốn quá nhiều can thiệp việc này. Đây cũng là ta do dự phương. Lục thanh niên đôi mi thanh tú cao lại, chậm rãi nói, bất quá, nói cho các ngươi biết cũng không sao, bởi vì các ngươi cũng cần dùng đến nó. Cực Bắc chi địa không tầm thường địa giới, như muốn ở chỗ này hành động tự nhiên, nhất định phải ăn vào một loại nơi này đặc sản băng linh thảo, mới có thể không sợ phong tuyết băng hàn. Hoàng triều quân đội cùng Ma tông ác chiến mấy tháng, ngoại vi băng linh thảo cơ hồ đã tiêu hao hết. Còn lại, muốn từ yêu thú trong tay đoạn. Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đã sớm nghi hoặc hoàng triều quân đội làm sao ở loại địa phương này đánh trận, nguyên lai dựa vào một loại linh thảo, thế thì hoàn toàn chính xác tính được là cơ mật quân sự. Như nghĩ xâm nhập Cực Bắc chi địa, loài cỏ này cực kỳ trọng yếu. Nói xong, ánh mắt mọi người cùng nhau chuyển hướng Tần Hạo, dù sao hắn là thư viện đại sư huynh cùng chuyến này chủ đạo người, mọi thứ nhất định phải nghe một chút ý kiến của hắn. Tần Hạo cao mày suy tư một hồi, trầm ngâm nói, nếu như chỉ là đoạt yêu thú linh thảo, cũng không tính vi phạm sư tôn nhắc nhở. Những này băng linh thảo, chúng ta muốn đi đâu đoạt? Nghe được câu này, đám người không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói tiên sinh bàn giao ai cũng không rút, nhưng bọn hắn vẫn tương đối tán đồng mình trung ương hoàng triều con dân thân phận, trong lòng cũng liền càng thêm khuynh hướng hoàng triều một phương. Cho dù Đường Linh Nhi cũng là ánh mắt lấp lóe, nàng tương đối vui lòng giúp một chút Lục thanh niên, chỉ là không tốt lắm ý tứ mở miệng. Lục thanh niên đuôi lông mày vui mừng, cười nhạt nói, nơi đây không xa vách núi Bích Động nội sinh mọc ra đại lượng băng linh thảo, những này băng linh thảo có vô số bách độc băng nện thủ hộ, mười phần khó chơi, khó mà tiêu diệt toàn bộ. Chúng ta chi quân đội này đóng quân nơi này, chính là phải nghĩ biện pháp gỡ xuống những này băng linh thảo. Đám người nghe xong không khỏi nhíu mày, Liêu Thanh dẫn đầu hỏi, Lục tiểu thư, nơi đây vách núi hàn phong như đao, thổi hơi thành băng, chúng ta muốn thế nào bay đến vách núi Bích Động bên trong? Cực Bắc chi địa khí hậu cực đoan, nơi đây hàn phong không chỉ có uy lực lớn, xuyên tâm thư xương, còn có thể mấy chục lần tiêu hao thể lực của con người, bọn hắn nếu là từ trên vách đá hướng xuống bay, chỉ sợ còn không đợi bay đến Bích Động liền đã máy bay rơi. Chỉ sợ chỉ có hóa thần cảnh trở lên cương giả, một tay điều khiển thiên địa linh khí, mới có thể cưỡng ép vượt qua vách núi a. Khụ khụ. Lúc này, chỉ gặp Đường Nguyên Bảo Đường Đường chính chính ho hai tiếng, nghiêm mặt nói, tiểu vương ta có thể đưa các ngươi xuống dưới. Ngươi? Đám người không khỏi kinh nghi lên tiếng, nhao nhao hướng hắn quăng tới ánh mắt hoài nghi. Cắt. Đường Nguyên Bảo cắt âm thanh, nên ngang đi ra màn cửa, phất phất tay, đi theo ta, để các ngươi nhìn xem tiểu vương thủ đoạn, thật sự cho rằng ta cơ quan thuật sẽ chỉ đùa ác à. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lục thanh niên. Chỉ gặp Lục thanh niên một mặt gật đầu bất đắc dĩ, rất có vài phần dở khóc dở cười ý vị. Chuyện này, thật đúng là phải dựa vào hắn tiểu vương gia. Chương 196. Thần cơ bách luyện chim. Chương 196. Thần cơ bách luyện chim. Cực Bắc chi địa phía đông bên ngoài đường Nguyên Bảo quân doanh hướng bắc tiến lên 20 dặm, chính là một chỗ vách núi đỉnh núi, đám người dọc theo núi tuyết con đường, một đường đi đến vách núi chi đỉnh, chỉ cảm thấy hàn phong thấu xương, trực tiếp xuyên thấu áo đông đâm vào trên thân mọi người, dưới chân mỗi xê dịch một bước đều là run lẩy bẩy. Vừa định há mồm nói chuyện, hàn khí liền thuận khoang miệng thẳng tới ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt cảm giác thể nội đều muốn bị đông đến nơi này, một đoàn người chỉ là Đường Linh Nhi, Đường Nguyên Bảo cùng Lục Thanh Nghiên ba người bình yên vô sự. Cái trước là bởi vì hàn băng thể chất, sau hai người thì là đã sớm dùng qua băng linh thảo. Ta nói các ngươi, ngày bình thường tại sư tôn che chở cho quen sống trong nhung lụa rồi, không trải qua phong tuyết, chỗ nào có thể gặp cầu vồng. Đường Nguyên Bảo chậm ung dung tại phía trước, trên đường đi lao nhau đắc ý không ngừng, các ngươi hẳn là nhiều học một ít tiểu vương ta, tại cái này Cực Bắc chi địa nhận hết cực khổ, lúc này mới luyện thành một thân bản sự a. Ngậm miệng. Đường Linh Nhi một bàn tay trực tiếp hô tại Đường Nguyên Bảo trên đầu, tức giận nói, ngươi kia rách dưới cơ quan ở chỗ nào, làm sao đưa chúng ta xuống dưới? Ai u. Đường Nguyên Bảo bị Đường Linh Nhi một bàn tay đập đến nghe răng trợn mắt, nhưng cũng không buồn, ngược lại cười hắc hắc, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, nói, các ngươi đừng nóng đội nha, rất nhanh liền đến. Đám người không còn gì để nói, cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên vách núi. Nhìn xuống dưới chân là vực sâu vạn trượng, hàn phong như dao cắt lăng lệ, tại vách núi trong cốc quanh quẩn trận trận tiếng thét. Mấy người hết hầu nhuyễn động một chút, nếu là từ nơi này bay thẳng xuống dưới, không chết cũng phải lột ra đúng lúc này, chỉ gặp một đám hình thái khác nhau quái điểu từ đáy vực chỗ sâu bay đi lên, nhìn kỹ, những này quái điểu không như máu thịt sinh linh, cánh chim lóe ra ám kim thuộc con trạch, tựa hồ là từ một loại đặc thù vật liệu chế thành, nhìn mười phần cứng rắn. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, một chút quái điểu trên lưng vậy mà vững vàng ngồi một vài quân sĩ, bọn hắn thần sắc tự nhiên, hiển nhiên đối dạng này phương thức phi hành đã tập mãi thành thói quen. Tiếp theo, những này quái điểu bay lên đỉnh núi, dừng lại ở trước mặt mọi người. Đây là? Đám người thần sắc kinh ngạc, trong mắt tràn đầy mới lạ chi ý, tiểu thanh càng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhào tới, cẩn thận quan sát đến những này nhìn như yêu thú lại không phải yêu thú quái điểu. Ha 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 ha. Đường Nguyên Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực đứng dậy, cất giọng cười nói, đây cũng là nhỏ vương kỳ làm, thần cơ bách luyện chim. Này chim từ huyền băng hàn thiết chế thành, trải qua tiểu vương thần cơ bách luyện chi thuật cải tạo, minh khắc hoạch tâm pháp trận, thôi động chốt mở liền đáp lấy nó, nhưng tại không trung tự do bay lượn, còn có thể bảo hộ cưỡi người không bị bên ngoài hoàn cảnh quấy nhiễu. Trọng yếu nhất chính là, nó còn có thể tự động chuyển hóa thiên địa linh lực pháp trận, chỉ cần hoạch tâm pháp trận không hư hao, bay hắn cái một năm nửa năm không có vấn đề gì cả. Nói đến đây chỗ, Đường Nguyên Bảo lông mày chớp chớp, thế nào lợi hại đi, so với các ngươi rách dưới phi hành pháp khí tỷ như gì. Nghe được Đường Nguyên Bảo giới thiệu thư viện, đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, nửa ngày nói không ra lời. Cơ quan chi thuật một mực là ba đạo cửu lưu bên trong cuối cùng đạo pháp, là từ phụ trận chi đạo diễn sinh ra một đạo pháp môn, hạn cuối cao, hạn mức cao nhất thấp, không nhận tu sĩ tầm thường chào đón. Thiên đạo thư viện đám người cũng là lần thứ nhất tiếp xúc cơ quan chi thuật, lại không nghĩ tới thần kỳ như vậy. Trên thực tế bình thường cơ quan chi thuật thật đúng là làm không được loại trình độ này, mà thần cơ bách luyện chi thuật là cơ quan thuật góp lại người, mới có này hiệu quả. Mà lại, Đường Nguyên Bảo cũng chỉ là học được cái da lông mà thôi. Như những ngày quái điểu, tại cơ quan vật bên trên khắc họa hoạch tâm trận pháp làm cho có sinh linh năng lực, vẹn vẹn sơ cấp cơ quan sư thủ đoạn mà thôi. Trung cấp cơ quan thuật có thể đem tu sĩ pháp lực dung nhập cơ quan vật bên trong, làm cho có thể thi triển một chút đặc thù thuật pháp, phụ trợ người khác chiến đấu. Cao cấp cơ quan thuật có thể đem tu sĩ ý niệm dung nhập cơ quan vật bên trong, làm cho có linh tính, tương đương với một kiện bản mệnh pháp bảo. Tiên cấp cơ quan thuật có thể lợi dụng tiên khí giao phó cơ quan vật linh trí, làm cho trở thành một loại khác loại sinh linh, thậm chí là trở thành tu sĩ người hộ đạo. Mà lại, cơ quan thuật bản chất nhất ưu thế vốn có độc lập năng lượng vận chuyển hệ thống, không cậy vào người khác tu vi, cũng sẽ không phản phệ chủ nhân, dù so với pháp bảo càng thêm thuận tiện. Thử nghĩ nghĩ, nếu như phàm nhân có được tiên cấp cơ quan vật cũng có thể chủ tiên, kia là kinh khủng bực nào một việc. Lâm Hiên nắm giữ thần cơ bách luyện chi thuật lúc, liền cố ý cẩn thận giải một chút tương quan cổ tịch, không khỏi nhìn lông tơ đứng đấy. Cái này đạp ngựa không phải trung cực khoa học kỹ thuật sao? Hạn mức cao nhất chỗ nào thấp? Bất quá, đổi một loại góc độ tới nói, cơ quan thuật cực hạn cũng rất lớn. Nó đào thải thật nhanh, không có đủ trưởng thành tính, lại 10 phần hao tổn vật liệu, là một cái bại gia tử ngành nghề. Pháp bảo sẽ theo chủ nhân tu vi tăng lên mà tăng cường uy lực, nhưng cơ quan vật lại là vĩnh hằng bất biến. Vì vậy đối với tuyệt đại đa số người tu luyện mà nói, cơ quan thuật chỉ là vướng víu mà thôi. Tham kiến tiểu vương gia, tham kiến thần nữ đại nhân. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm, từng cái quân sĩ từ quái điểu trên lưng nhảy xuống tới, đi đến đường nguyên bảo cùng Lục Thanh Niên trước mặt tham gia quỷ xuống tới. Lục Thanh Niên ánh mắt nhìn lướt qua những này quái điểu, vẻ mặt nghiêm túc nói, hái nhiều ít gốc linh thảo. Những này quân sĩ sắc mặt khó coi, chắp tay nói, hồi thần nữ đại nhân, lần này chỉ hái 500 gốc, từ trận 46 vị tướng sĩ. Không thể không nói, cái này chiến tổn so có chút cao. A Lục Thanh Niên điểm khẽ vút cằm, chuyển hướng chúng nhân nói, các vị, vách núi bích động bên trong bách độc băng nện 10 phần khó chơi, độc của nó cùng ta độc cơ hồ tương xứng, người này cũng không thể làm gì được người kia, các ngươi nếu là tin được ta, sau đó ăn vào một viên độc hoàn, liền có thể chống cự băng nện chi độc. Ta tự nhiên tin ngươi. Đường Linh Nhi không chút do dự nói. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, Lục Thanh Niên không có lý do sẽ hại bọn hắn. Tốt. Lục Thanh Niên gật đầu một cái, chợt xuất ra một chút vừa mới quân sĩ dẫn tới băng linh thảo cùng độc hoàn, đưa tới trước mặt mọi người, các ngươi đem những này băng linh thảo cùng độc hoàn luyện hóa, chúng ta lập tức lên đường. Đám người tiếp nhận băng linh thảo, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu ý vị. Nơi này mỗi một cây cỏ đều là chết đi tướng sĩ đổi lại, thật đúng là nặng nề vô cùng. A không do dự nữa, đám người bắt đầu tay luyện hóa băng linh thảo cùng độc hoàn, làm tốt chuyến này vạn toàn chuẩn bị. Cái này, đám người một mặt vẻ ngạc nhiên. Băng linh thảo quả nhiên là vô cùng thần kỳ, luyện hóa về sau da của bọn hắn mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt quang trạch, phảng phất giống một tầng màng mỏng, trong nháy mắt ngăn cách ngoại giới hàn khí, thân thể lập tức ấm áp đồng thời, tầng này màng tựa hồ còn có ẩn tàng khí tức năng lực, có thể không bị yêu thú phát hiện. Băng linh thảo hiệu quả chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian, 3 ngày sau cần một lần nữa luyện hóa. Lục Thanh Niên nói bổ sung, đám người khẽ gật đầu, như thế nói đến băng linh thảo tại cực bắc chi địa thật đúng là một loại trọng yếu vật tư chiến lược. Khó trách hoàng triều quân đội coi trọng như vậy, đặc biệt điều động một chi quân đội chú đóng ở cái này. Chuẩn bị hoàn tất về sau, đám người mang mới lạ tâm tình leo lên những ngày quái điểu, chỉ để lại tiểu vương gia một người lưu tại nguyên địa, cao giọng dặn dò. "Chư vị, các không muốn bị mất cơ quan, nếu không các ngươi liền về không được á." Nhẹ nhàng đè xuống chốt mở, đám người liền đáp lấy những này máy móc quái điểu liền phóng lên tận trời, trên không trung xoay tròn tầm vài vòng về sau, một đầu đâm vào vách núi phía dưới. Chương 197. Bách độc băng chu vương. Chương 197, Bách độc băng chu vương. Đám người riêng phần mình lái thần cơ bách luyện chim bay dưới đáy vực, quả nhiên tại vách núi treo leo bên trong phát hiện rất nhiều tĩnh mịch hang động. Băng linh cỏ liền sinh trưởng ở những này trong huyệt động, lâu dài có bách độc băng nện thủ hộ. Nhiệm vụ bọn họ chính là thanh trước toàn bộ băng nện, hái về đại lượng băng linh cỏ. Đám người liếc nhìn nhau, riêng phần mình hướng phía một chỗ hang động bay đi, dự định chia ra tiêu diệt băng nện. Bách độc băng nện là một loại đê giai yêu thú, tuyệt đại đa số cũng chỉ là trúc cơ không đến trình độ, không đủ gây sợ. Thư viện tất cả mọi người là kim đan kỳ trở lên tu sĩ, với lại người mang công pháp cao cấp, có thể hành động độc lập hiệu suất sẽ cao một chút. Nơi này hang động vô số, cùng một chỗ hành động muốn hái được ngày tháng năm nào. Tân Hạo lái thần cơ bách luyện chim chuyển tiếp đột ngột, dẫn đầu bay vào một chỗ trong huyệt động, cơ quan nhấn một cái, thuận tay đem thần cơ bách luyện chim thu vào. Bay vào hang động, đập vào mi mắt là một mảnh băng lam chi sắc, cả tòa hang động bốn phía trên vách tường lít nha lít nhít mọc ra vô số băng linh cỏ, tản ra trong suốt chi sắc, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Tân Hạo cổ tay khẽ đảo, thất tinh kiếm chống rông xuất hiện, thần sắc cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lục Thanh Niên dặn dò qua, bách độc băng nện là ăn thịt yêu thú, bản thân cũng không cần băng linh cỏ, bọn chúng lâu dài bá chiếm mọc đầy băng linh cỏ hang động, mục đích là vì dụ sát con mồi. Một khi tiến vào hang động, liền muốn nhắc lên vạn phần cảnh giác, không cần biểu tượng mê hoặc. Tân Hạo tự nhiên là không dám kinh thường, cũng không dám tùy ý thăm dò xuất thủ, sợ phá hủy những này băng linh cỏ, vậy liền được không bù mất. Một bước, hai bước, ba bước, vù vù. Theo Tân Hạo càng ngày càng tới gần trong động chỗ sâu băng linh cỏ, trung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận lạ tả thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì bò đi ra. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bốn phía hang động trên vách tường lít nha lít nhít leo ra ngoài vô số màu băng lam nện, hai con mắt lóe hồng quang, thoạt nhìn làm cho người tê cả da đầu. Vù vù. Sau một khắc, vô số băng tơ nện từ bốn phương tám hướng đánh tới, dệt thành một trường to lớn mạng nện hướng Tần Hạo trên đầu bay tới. Trường này băng mạng nện chính là vô số bách độc băng nện phun ra tơ nện biến thành, mạng nện trình độ cứng cấp đủ để vây khốn một tên phổ thông kim đan kỳ tu sĩ, với lại ẩn chứa nồng đậm độc tính, 10 phần khó chơi. Một khi bị mạng nện trói buộc, bách độc băng nện liền sẽ thuận mạng nện hút khô tu sĩ tinh khí, cuối cùng trở thành bọn hắn chất dinh dưỡng. Kiếm cương. Tần Hạo không dám khinh thường, trực tiếp sử xuất kiếm cương hộ thể, phòng ngự tuyệt đối. Trong vòng 3 thước, kiếm cương có thể tự động xoắn nát quanh thân hết thảy vật chất. Bằng vào Tần Hạo bây giờ tu vi, 3 thước kiếm cương uy lực cơ hồ tương đương tại phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Hoa. To lớn mạng nhện tiếp xúc đến Tần Hạo hộ thể kiếm cương liền ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vụn rơi xuống. Lập tức, Tần Hạo vây tay một cái, sử xuất một chiêu hồi lâu chưa từng sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông, vô số đạo kiếm khí từ trên thân tán phát ra, tinh chuẩn rơi vào băng nhện trong đám. Phanh phanh phanh. Băng nhện vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên, kéo dài nửa nén hương thời gian đầy vách tường bách độc băng nhện tất cả đều bị tinh chuẩn chém xuống, dưới như sủi cảo ào ào rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, cả tòa hang động bách độc băng nhện bị thanh trừ sạch sẽ. Tần Hạo khẽ nhả ra một hơi, ánh mắt quét về phía bốn phía xác nhận một lần, lúc này mới yên lòng lại. Mặc dù hắn tu vi hiện tại sớm đã tăng trưởng mấy lần, Vạn Kiếm Quy Tông tiêu hao vẫn như cũng là cái không đáy. Kiếm khí càng nhiều, tiêu hao càng lớn, lại tại loại này băng thiên tuyết địa bên trong, thể lực tiêu hao lớn xa hơn pháp lực tiêu hao. Hắn vừa rồi một hơi bạo phát ra mấy ngàn đạo kiếm khí, lập tức cảm giác đầu một trận mê muội, hô hấp đều có chút khó khăn. Cực Bác Chi địa loại hoàn cảnh này, dùng sức hay là không thể mạnh như vậy. Tần Hạo cảnh giác quan sát một hồi, xác nhận bốn phía không có ẩn nút băng nhện chúa, chậm rãi đi ra phía trước ngắt lấy băng linh cỏ, lập tức xuất ra một kiện Trích Tinh Các Ngọc Bài, đem nơi này băng linh cỏ toàn bộ đặt đi vào. Thật sự là tốn sức a, nơi này đến cùng có bao nhiêu cái loại này hang động. May mắn, nguyên bảo cái này chim ngược lại là thật phương tiện. Tần Hạo cảm khái một tiếng, một lần nữa đè xuống đóng mở, điều khiển đáp lấy thần cơ bách luyện chim bay đến kế tiếp hang động. Cực Bác Chi địa ban ngày ngắn đêm dài, sắc trời rất nhanh liền tối xuống. Cho đến mặt trời hoàn toàn xuống núi, thư viện đám người vừa rồi lục tục bay trở về đỉnh núi, riêng phần mình mang về đại lượng băng linh cỏ. Bản cô nương bên này đại khái thu thập 3200 gốc băng linh cỏ. Hoa Nghê thường xuất ra ngọc bài, ngược lại hạt đậu bình thường rầm rầm đem một đống băng linh cỏ đổ ra. 3200 gốc. Phụ trách kiểm điểm quân sĩ tất cả đều động, bọn hắn mấy trăm người xuống dưới cũng liền hái mấy trăm gốc, còn chết một đống người. Cô nương này một người này tương đương với bọn hắn một chi quân đội lượng công việc, đây là cái gì quái vật? Còn không đợi chấn kinh bao lâu, thư viện đám người cũng từng cái trở về giao nộp. Ta bên này 3100 gốc, 3600 gốc, 3800 gốc, 5.200 gốc. Khi nhìn thấy tiểu thanh đổ ra 5.200 gốc băng linh cỏ thời điểm, hoàng triều các quân sĩ hoàn toàn trong gió lộn xộn. Tiểu vương gia này cùng thần nữ đại nhân bằng hữu đều là một đám cái gì cao nhân, sao dọa khủng bố như thế? Đao kia mặt thẹo đội trưởng càng là mồ hôi lạnh ứa ra, dọa đến phía sau lưng quần áo đều thấm ướt. Lão tử thế mà bắt những quái vật này trở về. Linh Nhi đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hoàn toàn không thấy được đường Linh Nhi tung tích, theo lý thuyết lúc này cũng nên trở về. Ta xuống dưới tìm nàng. Tân Hạo trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nói đi liền muốn khởi hành đi tìm đường Linh Nhi. Các loại. Lục thanh niên đôi mi thanh tú cao lại, trầm ngâm một hồi, nói, vẫn là ta đi tìm đi. Cực Bác Chi địa ban đêm so ban ngày càng thêm nguy hiểm, các ngươi không có đủ kháng độc tính, vạn nhất bị Chu Vương đánh lén 10 phần phiền phức. Ta đoán chừng, tỷ tỷ nàng gặp được Chu Vương. Hoa Nghê thường đề nghị, không bằng cùng đi chứ, ngươi đi một mình chúng ta cũng không yên lòng. Mọi người ở đây thương thảo thời điểm, không trung bỗng nhiên vang lên một đạo máy móc chim hót thanh âm, chính là thần cơ bách luyện chim. Linh Nhi, tỷ tỷ. Gặp tình hình này, mọi người sắc mặt đại hỉ, đường Linh Nhi cuối cùng là trở về. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt mọi người tiếu dung chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một vòng chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy cái kia thần cơ bách luyện thân chim bên trên rơi xuống cũng không phải là đường Linh Nhi, mà là một cái to lớn bách độc băng nhện. Con này bách độc băng nhện thập phần cường đại, khí tức chỉ kém một đường liền có thể đột phá nguyên anh kỳ, thuộc về tại đê gia yêu thú ở trong cực kỳ biến thái tồn tại. Bách độc băng Chu Vương. Lục thanh niên con ngươi co vào, thần sắc có chút khó tin, hẳn là tỷ tỷ nàng. Ánh mắt thoáng nhìn, quả nhiên nhìn thấy con này bách độc băng nhện trên người có nhiều đạo vết thương, chính là đường Linh Nhi lưu lại khí tức. Giống. Bách độc băng Chu Vương phát ra một tiếng thảm thiết gầm rú, thoạt nhìn tự hồ bị không nhỏ thương thế, hết sức thống khổ. Đáng chết. Trên mặt mọi người hoàn toàn là vẻ không thể tin, chợt thân thể chấn động, dần dần trở nên phẫn nộ. Tân Hạo cùng Lục thanh niên đứng mũi chịu sào, nhao nhao vận chuyển pháp lực hướng phía Bách độc băng Chu Vương đánh tung quá khứ. Xuất sinh, ngươi đến cùng đem Linh Nhi thế nào? Chương 198. Tiến về tiền tuyến. Chương 198. Tiến về tiền tuyến. Lệ. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến công Bách độc băng nện thời điểm, Bách độc băng Chu Vương trong cơ thể bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ phượng gáy. Linh Nhi. Tân Hạo trên mặt vui mừng, Phượng Minh Thanh mười phần quân hai, chẳng phải là liền là Cựu Phượng Băng Thiên Quyết Băng Phượng thanh âm. Nghe được đạo này Phượng Minh Thanh, thư viện đám người cùng nhau đã ngừng lại thân hình, sợ thương tổn tới đường Linh Nhi. Giống. Sau một khắc, cái kia Bách độc băng Chu Vương phát ra một tiếng thảm thiết gầm rú, chật toàn bộ thân hình tại mọi người không thể tin trong ánh mắt cấp tốc bành trướng, cuối cùng, phanh, một tiếng nổ thành vô số vụ băng. Tại cái này đầy trời vụn băng bên trong, đứng đấy một vị thân mang màu băng lam váy dài thiếu nữ, trong tay cầm một viên màu tím đen yêu đan, cũng không phải chính là đường Linh Nhi. Tân Hạo một mặt kinh hỉ đi ra phía trước, trên dưới quan sát một chút đường Linh Nhi, phát hiện trên người nàng không có cái gì thương thế, lúc này mới thở dài một hơi, hỏi, Linh Nhi, ngươi làm sao lại tại Bách độc băng Chu Vương trong bụng? Những người khác cũng là một mặt hiếu kỳ, nhất là Lục thanh niên, nàng mới vừa rồi cùng Tân Hạo một dạng gấp, giờ phút này ngược lại là có chút thu liễm. Đường Linh Nhi mười phần ngượng ngùng nói, thật có lỗi, để mọi người lo lắng. Ta cũng là trùng hợp gặp được con này băng Chu Vương, ta nhớ được sư tôn nói qua, nếu như tìm không thấy trời băng phiến bọ cạp, dùng cái khác băng phiến yêu thú yêu đan cũng có thể tạm thời thay thế, thuận tay liền đem nó thu thập. Một bên nói, Đường Linh Nhi lại lấy ra ngọc bài rầm rầm đổ ra vô số băng linh cỏ, cười nói, nơi này là bản cô nương thu thập băng cỏ, có chừng cái hơn 6000 gốc. Trung quanh các quân sĩ đã sớm trợn tròn mắt, tiểu vương gia những sư huynh này sư tỷ một cái so một cái biến thái, thậm chí ngay cả nơi đây khó dây dưa nhất Bách độc băng Chu Vương đều thuận tay giết. Nếu là bọn họ nhớ không lầm, đây chính là một đầu kim đan đỉnh phong yêu thú. Nói như vậy, trước mặt những này 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, vậy mà tất cả đều là kim đan kỳ cường giả. Đây chẳng phải là cùng tướng quân một cái cấp bậc. Nghĩ tới đây, đao kia mặt thẹo đội trưởng càng là cảm giác tê cả da đầu, mồ hôi lạnh ứa ra. Liền cái này, hắn còn mang theo một chi quân sĩ muốn đem bọn hắn toàn bộ bắt đầu, may mắn đối phương không có động thủ bắt đầu, nếu không tùy tiện một người xuất thủ, bọn hắn liền phải toàn quân bị diệt. Lục Thanh Nghiên con mắt ba động một chút, nàng đương nhiên biết Đường Linh Nhi như thế là vì nàng, trong lòng không khỏi cũng có chút cảm động, dù sao vẫn là chị ruột của mình. Đừng nhìn Đường Linh Nhi nói như thế phong khinh vân đạm, có thể làm cho nàng không tiếc bị bách độc băng nện nuốt vào trong bụng, đủ thấy đầu này yêu thú 10 phần khó có thể đối phó, nếu không cũng không cần phiền toái như vậy. Không có chuyện liên tốt. Tân Hạo cười vỗ vỗ Đường Linh Nhi bả vai, quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói, các vị, chúng ta từ thư viện xuất phát cũng có chút thời gian, việc này không nên chậm trễ, ngày mai chúng ta xâm nhập cực bắc chi địa nội bộ. Nhớ lấy mục đích của chúng ta chuyến này có 3 cái, đến một lần giúp Thanh Nghiên tìm tới trời băng phiến bọ cạp yêu đan, thứ hai thanh chức tà tu hoàn thành trích tinh các nhiệm vụ, thứ ba còn cần lưu ý một cái sư tôn cố ý dặn dò thiên thư, thám tính một chút tin tức. Bất quá, trước đó còn có một cái chuyện trọng yếu. Nói xong, Tân Hạo ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Nghiên, Thanh Nghiên, chúng ta chuyến này đi ngang qua Du Châu thành, phát giác tà tộc tung tích, hoàng triều cùng cực bắc chi địa chiến tranh, chỉ sợ có tà tộc ở sau lưng trợ giúp, Bắc Hoang Bách Tính bây giờ đã lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta hy vọng việc này có thể hồi báo cho hoàng triều, có thể làm phiền ngươi dẫn đường giúp chúng ta dẫn tiến một cái. Tà tộc. Lục Thanh Nghiên con ngươi hơi co lại, ngày đó Võ Dương Thành bộ phát tà tộc tai họa nàng tận mắt nhìn thấy, tự nhiên biết tà tộc chỗ đáng sợ, lúc này gật đầu nói, "Tốt, ta ngày mai mang các ngươi đi gặp Tiêu Diêu Vương gia." Tiêu Diêu Vương gia? Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức cũng là nhao nhao gật đầu. Nếu nói trung ương hoàng triều ai đáng giá nhất tin cậy, nhất định là vị này Tiêu Diêu Vương gia. Tiêu Diêu Vương gia là đương kim linh đế bệ hạ đệ đệ, cũng là Hoang Châu bên trong có thể đứng vào 10 vị trí đầu cường giả tuyệt thế, trong cả đời thay hoàng triều chinh chiến vô số, nắm giữ thiên hạ quân quyền, trấn áp không biết bao nhiêu làm sảng làm bậy tà ma cùng phản nghịch. Địa vị có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Vô luận là chiến thần điện, tam đại cự đầu vẫn là hoàng triều nội bộ, không một không tuân theo xưng một câu vương gia. Nhưng mà, Tiêu Diêu vương gia không thích triều chính, chỉ có xuất chinh thời điểm linh đế mới có thể gọi đến hắn, ngày bình thường cũng thích cùng bách tính ở chung, làm người khá là khiêm tốn, có thể nói là từ đầu đến đuôi tuân theo trung ương hoàng triều tu tiên vì dân tôn chỉ đương nhiên. Tiêu Diêu vương gia hiện tại cùng mọi người còn có một mối liên hệ, con của hắn là thư viện tiên sinh Đồ Đệ Ân. Trục xuất sư môn. Hôm sau, Lục Thanh Nghiên cùng thư viện đám người chuẩn bị bên trên một chút băng linh cỏ. Tại một đội quân sĩ hộ tống dưới chạy tới chiến trường tiền tuyến. Theo lý thuyết, mang theo sư huynh sư tỷ đi gặp lão cha loại chuyện này Đường Nguyên Bảo đến làm thích hợp nhất, thế nhưng là gia hỏa này đang tại sinh bản thân lão cha khí, sửng sốt không muốn đi. Thế là, Đường Nguyên Bảo thì là lưu tại chỗ tiếp tục chỉ huy quân sĩ khai thác băng linh cỏ, bách độc băng nhện đã thanh chức không sai biệt lắm, đằng sau các quân sĩ ngắt lấy hẳn là sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Lục Thanh Nghiên cùng Đường Nguyên Bảo đóng quân địa phương thuộc về cực bắc chi địa bên ngoài, hoàng triều quân đội hậu phương, cách tiền tuyến chiến trường còn rất dài một khoảng cách, hơn nữa còn không cách nào bay thẳng đi qua khứ, cũng may có băng linh cỏ tiếp tế. Đám người đường đi cũng sẽ không giống trước đó như thế khó khăn. Một mực đi lại đại khái 3 canh giờ, bọn hắn rốt cục gặp được hoàng triều quân đội nơi đóng quân. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số màu trắng quân doanh xen vào nhau tinh tế sắp xếp cùng nhau, một đạo cao ngất sắt tường làm thành một vòng, đem đại bộ phận phong tuyết ngăn trở tại sắt tường bên ngoài, bốn phía cửa sắt đều có quân sĩ trấn giữ. Tinh tế cảm thụ phía dưới, trận doanh này bên trong còn thiết lập một tòa đẳng cấp không thua kém 5 cấp trận pháp, có thể ngăn cản nguyên anh kỳ cường giả một kích toàn lực mà lông tóc không tổn hao gì. Tòa trận pháp này cũng không phải là Đường Nguyên Bảo bên kia ẩn nấp không gian trận pháp, mà là một loại bổ sung tự động cảnh giới cùng công kích phòng ngự tính trận pháp, để phòng cực bắt chi địa cường giả bỗng nhiên phát động đánh lén. Doanh trướng phía trước là một cái to lớn võ đài, một chi từ mấy vạn tên tu sĩ tạo thành quân đội đang luyện binh, mỗi người đều người mặc màu bạc cao giáp, trong tay một cây chế thức trường thương, một chiêu một thức đều là chỉnh tề như một, trên thân phát ra linh lực ba động cũng hoàn toàn giống nhau, rũ ra thương hoa gây nên núi tuyết trận trận nổ vang, thoạt nhìn thanh thế cực kỳ to lớn. Lại xem xét, chi tiêu quân đội lại kết thành đạo đạo phương trận, mỗi cái phương trận ước chừng trăm người, tạo thành một cái lục mang tinh hình dạng. Một đạo càng khủng bố hơn linh lực ba động lan ra, dư ba huy lực đủ để nhẹ nhàng rào sát bất luận cái gì một tên nguyên anh kỳ cường giả. Gom thành nhóm, công thứ nhất chỗ đây là một loại tu sĩ tạo thành trận pháp, tựa như ngày đó Thiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Phá Không trận, chỉ là nó từ một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội kết trận tạo thành, linh lực 100% phù hợp, thoạt nhìn càng khủng bố hơn. Thư viện đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc cực kỳ chấn kinh, đây chính là hoàng triều quân đội nội tình a, gặp gỡ dạng này một chi dòng lũ sắt thép quân đội, chỉ sợ đạt đến hóa thần cảnh cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đúng nghĩa lấy sâu kiến thân thể sánh vai thần mình, đám người chấn kinh sau khi liền nghe được nơi xa truyền đến từng tiếng lãng tiếng cười. Ha ha ha. Thiên đạo thư viện chư vị, Nguyên Anh cung kính buổi tiếp đã lâu. Chương 199. Cầm sách người. Chương 199 cầm sách người. Cực bác chi địa, hoàng triều quân doanh. Thiên đạo thư viện mọi người tại đường Nguyên Anh dẫn đầu dưới gặp mặt Tiêu Diêu vương gia, vị này trung ương hoàng triều trấn quốc trụ cột. Ha ha ha. Vừa tới chủ soái quân doanh, đám người liền nghe được bên trong truyền đến cười to một tiếng. Thiên đạo thư viện chư vị, bổn vương bận rộn quân vụ không thể tự mình nên đón, thất lễ. Tiếng nói ở giữa, một bóng người lướt nhanh ra, đứng đến trước mắt mọi người. Liếc mắt một cái, là một vị khí tức ba động cường đại trung niên nhân, thân mang một bộ đẹp trai bảo áo giáp, ngay ngắn mặt chữ quốc, dáng người khôi ngô, hai đầu lông mày tản ra khí khái hào hùng, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Người này chính là Tiêu Diêu vương gia, Đường Trấn Quốc. Chuyên môn hắn thân nhuộm bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng cuốn thân, bây giờ nhìn lại là thần thái sáng láng. Vương gia khách khí. Thư viện đám người cùng nhau chắp tay hoàn lễ, không dám chút nào lãnh đạm. Bọn hắn biết, Tiêu Diêu vương gia sở dĩ coi trọng như vậy bọn hắn, tuyệt đại bộ phận là bởi vì tiên sinh nguyên nhân. Hú hổ, Đường Nguyên Bảo vẫn là tiên sinh đệ tử. Nếu không có như thế, bọn hắn vô luận là địa vị vẫn là tu vi, đều không đủ lấy để Tiêu Diêu Vương gia như thế thịnh tình. Đường Linh Nhi ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Diêu Vương gia, hạ thấp người thi cái lễ, thúc công. Tiêu Diêu Vương gia cũng nhìn về phía Đường Linh Nhi, vỗ vỗ bờ vai của nàng, cảm khái nói, còn sống liền tốt ta. Sau đó, Tiêu Diêu Vương gia một bên mời đám người nhập doanh, một bên phóng khoáng cười to, ha ha ha. Chư vị cùng Tiểu Nhi nguyên bảo là đồng môn, vậy chúng ta liền là người trong nhà. Tiểu Nhi có thể bái nhập tiên sinh môn hạ, chính là hắn tam thế đã tu luyện phúc phận. Chỉ tiếc là, Tiểu Nhi trời sinh tính năng hướng, lại bị tiên sinh chạy ra, thật là làm cho ta cái này làm cha dở khóc dở cười. Ngày sau hy vọng chư vị xem ở bổn vương chút tình mọn bên trên, thay Tiểu Nhi tại tiên sinh trước mặt nói tốt vài câu, bổn vương vô cùng cảm kích ta. Thiên đạo thư viện đám người hai mặt nhìn nhau, khóe miệng không khỏi một trận cười khổ. Chuyện này, bọn hắn thật đúng là không làm chủ được. Tiến doanh về sau, đám người hàn huyên một phiên, sau đó đem Du Châu thành chứng kiến hết thảy toàn bộ cáo chi Tiêu Diêu Vương ra, cũng nói thẳng có tà tộc giấu ở chỗ tối, ngồi đợi bọn hắn cùng cực bắt chi địa sống mái với nhau. Nhưng mà, Tiêu Diêu Vương gia biểu lộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là không rên một tiếng lặng lặng nghe. Gặp tình hình này, Tần Hạo hơi nhíu mày, "Vương gia, ngài tựa hồ cũng không cảm giác ngoài ý muốn, hẳn là Trung ương Vương triều sớm biết việc này." Tiêu Diêu Vương gia ánh mắt đảo qua Thiên Đạo thư viện đám người, phất phất tay, phân phát chung quanh quân sĩ, sau đó trầm ngâm nói, "Ân, bổn vương hơi có nghe thấy, chỉ là không ngờ tới, việc này đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy." Đám người nghe xong càng kinh ngạc, bọn hắn biết tà tộc tồn tại, cũng biết tà tộc tại họa loạn Bắc Hoang mất tính, vẫn là không quan tâm. Du Châu ôn dịch đầy trời, bách tính bị trộm tới luyện chế thành thuốc nô, đây là cỡ nào thảm trạng? Cái này, đây là Trung ương hoàng triều sao? Nghe được cái này, Trương Đạo Lâm chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén một hơi, nhíu mày hỏi, "Vương gia, ngài nếu biết, tại sao muốn để tà tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi, cái này chẳng phải là vi phạm Trung ương hoàng triều dự tính ban đầu?" Tiêu Diêu Vương gia cũng không nóng giận, nhìn về phía Trương Đạo Lâm thản nhiên nói, "Bổn vương hà tàng không nghĩ diệt đám này tà vật, chỉ tiếc đây hết thảy đầu nguồn đều tại cực bắt chi địa, nếu là công không được hắn, tà tộc làm loạn vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ." "Cái gì?" Thiên Đạo thư viện đám người tất cả đều kinh ngạc. Tà tộc đầu nguồn dĩ nhiên là tại cực bắc chi địa, vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn ủy thác Trích Tinh Các tiêu diệt toàn bộ tà tu, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Vương gia, có thể hay không cẩn thận nói một chút? Ân. Tiêu Diêu Vương gia do dự một chút, hỏi, quý viện tiên sinh, như thế nào đối đại việc này? Thư viện đám người liếc mắt nhìn nhau, lúc này cũng không có ý định giấu giếm, nói thẳng, sư tôn để cho chúng ta mau chóng tiêu diệt toàn bộ tà tu, không nên nhúng tay hoàng triều cùng cực bắc chi địa chiến tranh. Câu nói này trên thực tế có chút mạo phạm, dù sao bọn hắn đều xem như hoàng triều người, sao có thể hoàn toàn không xuất lực đâu? Ai ngờ, Tiêu Diêu Vương gia nghe vậy lại không buồn giận, mà là trong mắt bộc phát ra tinh quang, sắc có việc nói, tiên sinh không hổ là tiên sinh, quả nhiên sớm đã biết hết thảy. Lão nhân gia ông ta nói rất đúng, các ngươi tuyệt đối không nên nhúng tay việc này, một mực thanh chức tà tu chính là. Nói đến đây, Tiêu Diêu Vương gia ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Niên, trịnh trọng đạo, không chỉ có bọn hắn không nhúng tay vào, Thanh Niên ngươi cũng không cần nhúng tay, hảo hảo hoàn thành Trích Tinh Các ủy thác. Đáng người, bốn. Vương gia, đây là vì sao? Lục Thanh Niên liễu mi nhíu lên, khó trách nàng vừa đến cực bắc chi địa, Tiêu Diêu Vương gia liền vội vàng đưa nàng điều đến hậu phương nổ cỏ. Tiêu Diêu Vương gia thở dài, nói: "Chư vị, các ngươi biết tà tộc, tiên sinh nhưng từng nói với các ngươi hôm khác biến ngày cùng cầm sách người." "Thiên biến ngày, cầm sách người?" Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hoàn toàn không nghe nói Lâm Hiên nói tới, tất cả đều lắc đầu. Tiêu Diêu Vương gia thần sắc có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy lại giật mình, đoán chừng là tiên sinh sợ bọn họ trong lòng sợ hãi, bởi vậy không có nói rõ ràng, trầm giọng nói: "Tiên sinh vẫn là quá che chở các ngươi, kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không sao, ngày sau cũng tốt tùy cơ ứng biến." Tiếp đó, Tiêu Diêu Vương gia liền đem một chút Hoang Châu bí tân nói cho thư viện đám người. Không có gì ngoài Đường Nhược Quân ngày đó nói cho Lâm Hiên tà tộc chi bí bên ngoài, còn dính đến thượng cổ đại chiến một chút cụ thể bí mật. Thượng cổ đại chiến, Hoang Châu là tứ hải tám châu sinh linh cùng tà tộc chiến trường chính. Trận chiến này cực kỳ thảm thiết, cơ hồ đem Hoang Châu toàn bộ đánh nát. Lúc đó tà khí đầy trời, tà tộc lợi dụng tà khí liên tục không ngừng khôi phục đã thân, tất cả đều là bất tử bất diệt chi thân. Rơi vào đường cùng, giữa thiên địa 12 chí cường giả hóa đạo, thiên đạo hạ xuống 12 trang thiên thư, nhất cử phong ấn Tam Hoàng Cửu Vương 24 tướng cùng thuộc hạ vô hạn vô cùng tận tà tộc đại quân. Theo thời gian trôi qua, thiên thư lực lượng liền sẽ bắt đầu yếu bớt, cho đến hoàn toàn không cách nào ngăn chặn tà tộc này đó, được xưng là thiên biến ngày. Lúc này, thiên thư cần hấp thu một vị cầm sách người thần hồn cùng lực lượng, gia cố thiên thư phong ấn. 12 trang thiên thư không chỉ có phong ấn tà tộc, còn ẩn chứa 12 chí cường giả tuyệt thế thần thông, nắm giữ nên thần thông người liền xưng là cầm sách người, đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể trở thành cầm sách người, còn nhất định phải đạt được thiên thư tán thành. Mấy chục vạn năm đến, mặc dù biết cầm sách người có thể trở thành thiên thư tế phẩm, vẫn như cũ có vô số cường giả chạy theo như vịt. Bây giờ tà tộc đã xuất hiện, đại biểu lưu lạc tại Hoàng Châu trang này thiên thư phong ấn mới lỏng. Nhưng mà, gần nhất đủ loại dấu hiệu cho thấy, trang này thiên thư ngay tại cực bắc chi địa, với lại liền nắm giữ ở trên trời cơ lão nhân trong tay, nhưng hắn lại không phải cầm sách người. Không chỉ như vậy, đoán chừng toàn bộ ma tông đều cùng thiên thư vô duyên, nếu không cũng sẽ không là hiện tại cục diện này. Nghe đến đó, Đường Linh Nhi nhíu mày hỏi, "Thúc công, Linh Nhi muốn hỏi, tiên tổ có phải hay không đời trước cầm sách người?" Đám người nghe vậy ánh mắt sáng lên, nữ võ đế thế nhưng là một vị cái thế truyền kỳ, đã từng vô địch tại Hoàng Châu, nhất cử trấn áp ma tông, kiến lập truyền thừa vài vạn năm trung ương hoàng triều. Nhân vật như vậy, thực sự khó có thể tưởng tượng là Hoang Châu đản sinh ra. Tiêu Diêu Vương gia nhìn về phía Đường Linh Nhi, trung điệp gật đầu một cái, đám người triệt để trầm mặc đối trung ương hoàng triều mà nói, bọn hắn tiến đánh cực bắt chi địa mục đích là muốn thu hồi thiên thư, giải cứu Hoang Châu chi nạn. Đối với cực bắt chi địa mà nói, bọn hắn cùng trung ương hoàng triều là tử địch, lại là không có chút nào hòa đảm khả năng loại kia, đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy giao ra thiên thư. Trung ương hoàng triều nếu là bằng vào thiên thư bồi dưỡng được một tên so nữ võ đế còn cường hành hơn tồn tại, Ma tông coi như thật hủy diệt. Nhưng như thế rằng có nữa, mọi người toàn bộ xong đời. Như vậy, hình thành một cái tử cục. Chương 200. Thiên đạo hóa thân đại kết cục. Chương 200. Thiên đạo hóa thân đại kết cục. Cực Bắc chi địa. Tân Hạo một đoàn người cùng Lục Thanh Nghiên sáng sớm tiến nhập Cực Bắc chi địa chỗ sâu. Lúc này, Lục Phàm yên lặng đứng tại trong gió tuyết, tựa hồ sớm đã tại chỗ này chờ đợi Thiên đạo thư viện một đoàn người lục hình. Nhìn thấy Lục Phàm, Tân Hạo tiến lên chắp tay thi lễ. Lục Phàm thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Tân Hạo, "Đường, Tân huynh, Cực Bắc chi địa tà tu đã toàn bộ bị vây tụ, chỉ chờ thư viện đệ tử tới chủ trì đại cục." Thư viện chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng ở vẫn thuộc về là hậu sinh văn bối, lúc này tụ tập Cực Bắc chi địa cường giả không biết bao nhiêu, chỗ đó vòng đến bọn hắn chủ trì đại cục. Hẳn là bởi vì sư tôn. Giờ khắc này, chúng đệ tử trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến Lâm Hiên, cũng chỉ là sư tôn có thể có này hy vọng. Chỉ chốc lát, Lục Phàm mang theo mọi người đi tới một tòa núi tuyết trước mặt. Núi này cao tới vạn trượng, tuyết trắng mênh mang, thiên địa linh khí dị thường dư dả, quanh thân tựa hồ tồn tại một cái vô cùng cường đại trận pháp, thoạt nhìn vô cùng thánh khiết huyền ảo. Chính là đạo này trận pháp, vây khốn tại Cực Bắc chi địa toàn bộ tà tu. Giờ phút này dưới chân núi tuyết đã tụ tập một nhóm lớn cường giả, tất cả đều là Trích Tinh các đệ tử cùng bọn hắn hộ đạo nhân, ngoài ra còn có số lớn Cực Bắc chi địa ma tông cao thủ. Lục Phàm mang theo Tần Hạo một đoàn người tới chỗ này, trong nháy mắt hấp dẫn tuyệt đại đa số cường giả ánh mắt chư vị. Lục Phàm cao giọng nói, "Thiên đạo thư viện đệ tử đã đến, núi tuyết phong ấn sắp mở ra, có thể chém giết bao nhiêu rằng mặt tà tu, chư vị toàn bằng bản sự." Một câu, đám người lập tức xôn xao, từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị thi thố tài năng, ta lần này nhất định phải thắng ngươi, Tần huynh. Huyết kiếm Lục Xuyên nhìn phía xa chúng tinh phùng nguyệt Tần Hạo, trong mắt tràn đầy khiêu khích chi ý. Một lát sau, núi tuyết phong ấn mở ra, ngoại giới trận pháp mở ra một đạo rõ ràng lỗ hổng, đám người nối đuôi nhau mà vào đi qua hơn 3 canh giờ chém giết, trong núi tuyết tà tu tất cả đều bị tiêu diệt hầu như không còn, trong đó còn có mấy vị nguyên anh cảnh tà tu. Hoang Châu cường giả bên này cũng là tổn thất nặng nề, Trích Tinh các đệ tử hộ đạo nhân bỗng nhiên cơ bản chết sạch sẽ, bao quát Thiên Kiếm Tông tôn cung trưởng lão, Thái Thanh xem vương cát, Vạn Phật Huyền Không đại sư. Ngoài ra, Trích Tinh các hơn 200 vị đệ tử mặc dù được bảo hộ tương đối tốt, cũng đã chết gần 50 vị. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là phải kết thúc thời điểm, vô số chết đi cường giả tinh lực bay lên, chậm rãi ở trên không trung ngưng tụ ra một vòng huyết nguyệt. Cả tòa núi tuyết lập tức hắc khí lở lở, âm phong chợt trận, tựa hồ hoàn toàn biến thành một nơi khác. Sau một khắc, cái kia trận pháp vậy mà hoàn toàn quan bế, người bên ngoài vô luận như thế nào rốt cuộc vào không được núi tuyết Lục Phàm, các ngươi Cực Bắc chi địa đến tột cùng là có ý tứ gì ba? Nhìn thấy một màn này, vô số dấu ở chỗ tối cường giả nhao nhao hiện thân, khóe mắt vọng chữ Lục Phàm. Bọn họ đều là các thế lực lớn âm thầm theo dõi cường giả, lại tới đây chính là vì bảo toàn tông môn của mình đệ tử tinh anh an toàn. Dù sao Trích Tinh các đệ tử cũng là Hoang Châu các thế lực lớn tinh anh nhất đệ tử, chỉ phái một cái hộ đạo nhân đi theo chỗ nào có thể yên tâm. Lục Phàm ánh mắt đạm mạc vô cùng, bọn hắn tất cả đều là sư tôn tế phẩm. Tế phẩm? Đám người thần sắc kinh hãi, phản phất nghe được cái gì nghịch thiên chi ngôn. Chẳng lẽ Cực Bắc chi địa cố ý đem tà tu nuôi nhốt ở nơi này, chính là vì dẫn những người này tiến vào núi tuyết sao? Chẳng lẽ cái này từ đầu tới đuôi đều là một trận âm mưu? Cực Bắc chi địa vậy mà điên cuồng đến trình độ như vậy sao? Nơi xa, đứng tại trên bầu trời, Tiêu Diêu Vương gia nhìn qua núi tuyết phương hướng, con ngươi co rụt lại. Hắc Sơn hiện thế, huyết nguyệt trên không, thiên biến ngày. Hẳn là ngay hôm nay. Cùng ngày đồng thời, vô số Hoang Châu cường giả cảm ứng được thiên địa dị tượng, tụ tập đến nơi này. Thiên Kiếm Tông tông chủ Đoạn Hồng Trần, Thái Thanh xem quán chủ Linh Hư Tử, Vạn Phật môn chỉ toàn không đại sư, Chiến Thần Điện điện chủ Đường Ngự Quân, Chiến Thần Điện đại cung phụ bốn. Hoang Châu hóa thần cảnh trở lên cường giả tuyệt thế, ngoại trừ thần bí thiên cơ lão nhân cùng trung ương hoàng triều linh đế, trên cơ bản tất cả đều đến đông đủ. Không nhiều lúc, nơi này trở thành Hoang Châu tiêu điểm. Đương nhiên, núi tuyết hiện tại phải gọi Hắc Sơn, vậy mà tại trước mắt bao người nổ tung lên, hóa thành cho bụi. Bên trong tất cả mọi người, bao quát Thiên Đạo thư viện đệ tử, toàn bộ tan thành mây khói. Sau một khắc, một đạo thân cao ngàn trượng thân ảnh từ trong bạo tạc sinh ra, sừng sững giữa thiên địa, là Thiên Cơ lão nhân hình tượng kiệt, đã nhiều năm như vậy bản tọa rốt cục đi ra. Thiên Cơ lão quỷ, không biết tự lượng sức mình vọng tưởng cướp đoạt thiên thư chi lực, cuối cùng chỉ có thể vì bản vương làm áo cưới, ha 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 ha. Đạo thanh âm này chấn thiên động địa, ẩn chứa vô biên tà khí, cơ hồ bao trùm cả tòa Hoang Châu, vô số cường giả run lẩy bẩy. Như thế tà khí ba động, chỉ ít tương đương với hợp đạo cảnh cường giả, so với Long tộc trưởng lão còn đáng sợ hơn, hắn cuối cùng vẫn là đi ra. Tiêu Diêu Vương gia nhìn qua chân trời huyết hồng chi sắc, ánh mắt mười phần ngưng trọng, đây là phong ấn tại Hoang Châu một tôn tà tộc chi vương, tên gọi Tử Tà Vương, từng cho Hoang Châu mang đến tai họa thật lớn. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ Hoang Châu muốn triệt để hủy diệt sao? Giờ khắc này, vô số cường giả trong lòng đều dâng lên một đạo nồng đậm tuyệt vọng, loại này tồn tại cũng không phải Hoang Châu bất luận cái gì cường giả có thể ngăn cản. Cho dù hóa thần kỳ mấy đại cao thủ, trong mắt đều tràn ngập cảm giác vô lực. Tam đại cự đầu tất cả đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Nam Hoang phương hướng, giờ phút này như còn có thể ngăn cản trạng thái nạn này. Như vậy cũng chỉ còn lại có vị kia vô địch tiên sinh. Tựa hồ thần giao cách cảm bình thường, Hoang Châu vô số cường giả ánh mắt nhao nhao nhìn về phía phương xa, trong lòng bắt đầu cầu nguyện cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện. Chỉ có tiên sinh, từ đầu đến cuối đều là vô địch. Thiên đạo thư viện. Lâm Hiên nhìn qua phương xa huyết hồng sắc bầu trời vẻ mặt hốt hoảng, hắn cảm ứng được các đệ tử đã bỏ mình, chỉ còn lại có mình lưu tại trên người bọn hắn một đạo suy nghĩ bảo hộ lấy bọn hắn chân linh bất diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hiểu ra chi sắc tại trong mắt lóe lên, chúc mừng chủ ký sinh, chân chính tìm về thân phận của mình. Ngài là phương này thiên đạo hóa thân, từ đầu đến cuối vô địch một mực là chính ngài. Thiên thư hiện thế kêu gọi thiên đạo trở về, ngài nên hoàn thành sứ mạng của mình. Hệ thống biến mất. Hoặc là, Lâm Hiên chính mình là hệ thống, liền là thiên đạo. Thiên thư là thiên đạo ý chí, Lâm Hiên là thiên đạo hóa thân, thiên thư trở về, hắn tìm về mình. Chỉ là, thiên thư trở về liền đại biểu tà tộc có vương giả xuất thế, hắn nhất định phải lại một lần nữa dùng thiên thư trấn sát tà tộc vương giả, lại một lần nữa sói mòn khí vận, lại một lần nữa mất đi bản thân, đây là luân hồi. Hắc Sơn phía trên, Tử Tà Vương làm càn cười to, kinh khủng tà lực phun ra ngoài. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Hoang Châu toàn bộ linh khí bị hút khô, vô số cường giả hư nhược quỳ trên mặt đất, chính là hóa thần cảnh tam đại cự đầu cũng không ngoại lệ. Một chút hơi yếu tu sĩ, càng là tại chỗ bỏ mình, thây ngang khắp đồng, tựa như Lâm Hiên trong ngộng một màn kia. Loại lực lượng này, đã hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại. Sau một khắc, Lâm Hiên vĩ ngạn thân ảnh chống rông xuất hiện tại trên hắc sơn không, vẫn như cũng là một bộ áo trắng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, ôn tồn lễ độ. Tử Tà Vương ánh mắt tiếng cười im bặt mà dừng, lập tức biến thành hoảng sợ, thiên đạo hóa thân. Lâm Hiên thản nhiên nói, "Thiên Cơ lão nhân, ra đi." Ha ha ha. Nghe vậy, Tử Tà Vương cười to, cái kia lão quỷ ham thiên thư đã sớm bị ta đoạt xá, chết không táng thân chi địa. Nhưng mà một giây sau, một đạo cùng Tử Tà Vương thân ảnh giống nhau như lúc từ trong cơ thể hắn trôi nổi mà ra, chính là Thiên Cơ lão nhân lão quỷ, ngươi không chết. Tử Tà Vương kinh hãi. Thiên Cơ lão nhân dáng vẻ trang nghiêm, tản ra kim quang, bản tọa chính là thiên thư chi hồn, như thế nào sẽ ham thiên thư? Thiên thư chi hồn? Tử Tà Vương kinh hãi, ngươi đang đùa ta. Vừa nghĩ đến đây, Tử Tà Vương không cần suy nghĩ liền muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể rốt cuộc không động được mảy may. Lâm Hiên đứng tại chỗ, vẫy tay một cái, Thiên Cơ lão nhân hóa thành một bản thiên thư bay vào trong tay của hắn. Thiên thư chi lực tách ra vô hạn quang mang, trực tiếp Tử Tà Vương trấn sát, vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Lâm Hiên nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi Hoang Châu, lẩm bẩm nói, trấn áp Tam Hoàng Cửu Vương, một luân hồi gạt bỏ một người, đây là một lần cuối cùng a. Thiên đạo vô tình, 12 lần luân hồi, hắn chết một nhóm lại một nhóm đệ tử. Nhưng là lần này, hắn có thể cứu. Bởi vì hắn không cần tiếp tục luân hồi, thiên đạo cũng không cần hắn đạo này hóa thân. Nghĩ như vậy, Lâm Hiên tạo hóa thần thông quang mang đại trán, cưỡng ép đoạt thiên địa tạo hóa, phục hồi như cũ Hoang Châu thiên địa linh khí, sống lại tất cả bị tà tộc giết chết sinh linh. Một màn này, như mộng như ảo, hoàng lương nhất mộng. Từ một ngày này bắt đầu, ngoại trừ Lâm Hiên các đệ tử, tất cả mọi người quên đi Lâm Hiên tồn tại. Thiên đạo thư viện, đến tận đây biến mất không thấy gì nữa, hết trò bộ.